Chương 37, chờ Kiều Ngũ Vị lấy lại tinh thần, trong phòng cũng đã bái xong Cao Đường, nàng ghé mắt nhìn sang, liền thấy Trần Thiên Phong chính thể dán đỡ lấy che kín nguyên lương lịch nước vui khăn nữ tử vào nội viện. Dương Tiêu Đầu cùng Khâu Thị trên mặt ý cười đi tới, thấy Kiều Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi đứng tại thiên tĩnh nơi hẻo lánh chỗ lúc, liền nhường Lý Quảng đi mời hai người tới rơi tịch. Kiều Ngũ Vị chợt nhớ tới mình muốn tặng cho Trần Thiên Phong tân hôn hạ lễ, nàng theo trong bao vải móc ra kia hai tấm phù bình an đưa cho Lý Quảng, nhường đem nó đưa qua. Lý Quảng tiếp nhận xếp thành hình tam giác phù bình an, có chút hâm mộ nói, kia tiểu tử thật là may mắn, bạch bạch được hai tấm hoàng phù, lúc trước ta một tấm thế nhưng là hoa hai lượng bạc đâu. Nói xong, hắn liền cầm phù bình an trong triều viện chạy tới. Vì vui vẻ lâu dài thôn có ngồi phúc tập tụ, bái đường thành thân qua đi, tân nương cần không nhúc nhích ngồi tại trên giường, nói là ngồi càng lâu này góp nhặt phúc khí liền càng nhiều. Trần Thiên Phong vốn định bụng trộm sốc lên hồng khăn cô dâu mắt nhìn đúng dịp muội, lại nghe người Lý Quảng bên ngoài gọi mình, chỉ có thể ôn nhu cùng vừa lấy về nhà tiểu nương tử nói, đúng dịp muội, chờ ta trở lại. Chu Sảo Nhi khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, nhẹ nhàng ngừ âm thanh. Trần Thiên Phong không khỏi nết miệng cười lên, chờ đẩy cửa ra đi ra ngoài, Lý Quảng liền cười tủm tỉm đem trong tay hộ thân phù đưa tới. Ê, đây là tiểu tỷ tặng tân hôn của ngươi hạ lễ. Như không trải qua a trà trong trà trang những cái kia quỷ dị sự tình, có người đưa phù bình an làm tân hôn hạ lễ, Trần Thiên Phong nhất định phải đem người đuổi đi ra. Nhưng bây giờ này hai tấm phù bình an với hắn mà nói, đó chính là cục cưng quý giá. Trần Thiên Phong tiếp nhận Lý Quảng trong tay phù bình an, lại gãy trở về, cũng đem hai tấm phù bình an tất cả đều nhét vào Chu Sảo Nhi trong tay, cũng dặn dò. Đây là đồ tốt, nhất định phải giấu kỹ cho người. Chu Sảo Nhi của mắt thoáng nhìn là hai tấm phù bình an lúc, trên mặt thần sắc hơi có chút kinh ngạc, nàng chỉ cho là Trần Thiên Phong là từ đâu chùa miếu cầu tới, liền nghe lời nhét vào trong tay áo. Chờ Trần Thiên Phong ra ngoài bắt đầu mời rượu, nay cưới tịch mới chính thức bắt đầu. Vì nam khách cùng nữ khách phân tịch mà ngồi nguyên nhân, Tiểu Ngũ Vị cùng Khâu Thị chỉ có thể theo trong thôn thẩm nhóm ngồi cùng một chỗ, phòng bếp cũng lục tục no ngoe đem đồ ăn bưng lên bàn. Tiểu Ngũ Vị nắm đũa vừa đưa tới, những thứ này thẩm nhóm liền tay mắt lanh lẹ đem nó chia cắt sạch sẽ. Tổng cộng bên trên 8 đạo đồ ăn, 5 thịt ba làm. Tiểu Ngũ Vị đũa liền không kẹp đến đồ ăn quá, Khâu Thị kia gặp qua tình hình như vậy, nàng dứt khoát để đũa xuống. A Tiểu, chờ về thành bên trong, Nhu Nhi tỷ mời ngươi ăn hoành thánh. Tiểu Ngũ Vị bên cạnh kính nể những thứ này thẩm sức chiến đấu, bên cạnh gật gật đầu, vậy ta muốn ăn chén lớn. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được ghé mắt liếc mắt xa xa Tống Điền Chi, hắn tấm kia tuấn mỹ không đúc trên mặt lộ ra ôn hòa vừa bật cười, đang cùng người khác nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới trong nguyên tác, cũng không kỹ càng miêu tả Tống Điền Chi vì sao lại trở thành tội tiên, vì sao lại bị giam giữ tại Hắc Đàm ngàn năm. Trên người hắn dường như có giấu quá nhiều bí mật. Nàng thu hồi ánh mắt, vô ý thức mím chặt môi, này tổ tông dù sao là không được trêu chọc, dù sao kia tâm can lá lách phổi là đen, liên quan xương cốt đều đen thấu thấu. Đừng tưởng rằng Tiểu Ngũ Vị không biết, không thu nàng hầu bao là giả, kiểm tra chính mình chạy trốn vẫn là không chạy trốn làm thật. Thử, đồ đần mới có thể mắc lừa đâu. Theo sát trời dần dần ảm đạm xuống, Trần Gia vội vàng tại sân nhỏ điểm lên mấy ngọn chiếu sáng dùng đèn lồng, ngược lại cũng không đến nỗi đám người sờ đen. Nữ khách bên này ăn đều không khác mấy, Trần Gia làm đồ ăn dùng được liệu chân, món ăn mặn lại nhiều, trừ Kiều Ngũ Vị cùng Khâu Thị bên ngoài, mỗi người đều ăn bóng loáng mặt mũi tràn đầy. Nam khách bên kia uống rượu, kia trên ghế 8 đạo đồ ăn chỉ ăn cái hơn phân nửa, lúc này chính uống tại cao hứng, kia kịch liệt ồn ào âm thanh đều muốn truyền khắp nửa cái vui vẻ lâu dài thôn. Ngày mai còn có việc thôn dân cùng người Trần Gia lên tiếng chào hỏi liền rời đi, còn sót lại các thôn dân dứt khoát tụ cùng một chỗ nói thôn bên cạnh gần đây phát sinh đại sự. Liên lên nửa tháng, biểu tỷ ta nhị muội nhà chồng sắt vách kia hộ kết hôn, kết quả tân nương tử đón về ra không bao lâu liền chạy. Khâu Thị lông mày nhíu chặt, dường như không nguyện ý nghe những thứ này bắt quái, liền đứng dậy hướng ngoài viện xe ngựa phương hướng đi đến. Tiêu Ngũ bị sợ nàng một người sẽ xảy ra chuyện, vội vàng theo sau lưng, chỉ là còn chưa đi mấy bước, liền nghe một tên thẩm nhẹ giọng nói, không chạy, nghe nói là đã đánh mất. Lời này nháy mắt dẫn tới ở đây thôn dân nhao nhao kinh hô lên, lập tức lại nghe kia thẩm nói. Lúc ấy đám người còn tưởng rằng kia tân nương không muốn gả, vụ trộm chạy về nhà, có thể đám người nổi giận đùng đùng tiến đến tân nương trong nhà lật cái út sấp đều không tìm được người, về sau hai nhà người cùng đi báo quan, nghe nói đến bây giờ đều không tìm được người đâu. Chờ Kiều Ngũ Vị đi ra sân nhỏ, liền nghe không rõ những cái kia thẩm đang nói cái gì, chính thổi gió đêm Khâu Thị gặp nàng cũng theo tới, liền có chút xấu hổ. Ta không phải rất thích nghe người khác nghị luận những sự tình kia, liền muốn đi ra hít thở không khí. Kiều Ngũ Vị thì yếu ớt thở dài, đói bụng, đi ra uống một chút gió tây bắc lấp lấp bao tử. Lời này đùa Khâu Thị không khỏi che miệng trực nhạc, nguyên bản xoay quanh ở trong lòng bên trên phiền muộn cũng tiêu tán có chút ít, vì không hài tử nguyên nhân, nàng rất ít cùng người trò chuyện. Thật ghen tị a Kiều tính tình. Kiều Ngũ Vị mở miệng đang muốn nói cái gì, trong nội viện không biết phát sinh cái gì, chuyển đến cái bàn ngã xuống đất cùng với chén rượu ngã nát thanh âm. Nàng cùng Khâu Thị vội vàng đi qua, liền nhìn thấy ăn mặc đỏ chót trường bảo Trần Thiên Phong sắc mặt tái nhợt té lăn trên đất, cái bàn kia chính là hắn bối rối lúc không cẩn thận cho đẩy ngã trên mặt đất. Có người mở miệng trêu ghẹo, này không uống bao nhiêu rượu sao liền choáng thành dạng này. Người Trần gia đang chuẩn bị tiến lên đem Trần Thiên Phong cho rượu dắt đứng lên, còn không lên trước, liền nghe được thanh âm hắn phát run nói, đúng dịp muội không thấy. Vừa rồi Trần Thiên Phong sợ đúng dịp muội đói, liền kẹp không ít thịt đồ ăn thả trong chén đầu, thừa dịp đám người không chú ý vụng trộm lưu vào tân phòng bên trong, kết quả đẩy cửa ra, kia nguyên bản ngồi tại trên giường đúng dịp muội lại không cánh mà bay. Tân phòng không lớn, đúng dịp muội là không thể nào vụng trộm giấu đi, xuất khẩu cũng chỉ có một cái, như muốn rời đi, nhất định phải xuyên qua sân nhỏ mới được. Trần Thiên Phong cứ như vậy đang cầm một bát mạo hiểm nhọn nhi thịt đồ ăn, vẻ mặt hốt hoảng đi tới, nghĩ đến đúng dịp muội có phải là hối hận, bối rối trong lúc đó hướng phía trước ngã đi, này phát sinh chuyện vừa rồi. Mà vừa mới tại nói thầm thôn bên cạnh tân nương tử không gặp thẩm nhóm sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên, có lẽ là không nghĩ tới việc này lại sẽ phát sinh tại Trần gia. Hà thẩm tử nhịn không được hỏi, có phải hay không là ngươi quá gấp nhìn lầm, đưa lại đi nhìn một cái. Nói xong liền vội vàng bận bịu hướng về trong nội viện đi đến. Trần Thiên Phong bị người từ dưới đất đỡ lên sau lưng, mọi người mới phát hiện thủ đoạn của hắn bị nát bát phiến cắt vỡ, chảy một vũng lớn máu, mà đi hậu viện Hà thẩm tử chậm chạp chưa hề đi ra, có người đề nghị muốn hay không đi xem một chút, chờ qua đi lúc mới phát hiện Hà thẩm tử đúng là té xỉu ở cửa. Có dán chữ hỷ tân phòng bên trong, long phượng đến còn đang thiêu đốt, màu đỏ sáp dầu chính chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Trong phòng bên ngoài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đám người không biết là ai mở miệng trước, kia Chu Sảo Nhi có thể hay không cùng người khác bỏ trốn nhà. Nguyên bản bị người đỡ Trần Thiên Phong trực tiếp tiến lên, hung hăng đem người nói lời này đánh một quyền, cũng tức miệng mắng to, ta để ngươi nương cầu thí. Lý Quảng liền vội vàng tiến lên đem Trần Thiên Phong cho giữ chặt, ngươi trước tỉnh táo lại, cầm trên tay vết thương trước băng bó kỹ. Trần Thiên Phong không có lên tiếng âm thanh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng long vượng đến, cuối cùng nhịn không được ngồi liệt trên mặt đất, cũng không để ý chỗ cổ tay vết thương nhỏ xuống ở trên người món kia đỏ chót trường bào bên trên, trong mắt nước mắt theo khỏe mắt đập xuống đất. Không ai sẽ nghĩ tới, em đẹp việc vui hội biến cố đột phát, vừa mới hoan thanh tiếu ngữ bây giờ chỉ còn lại ai thanh thở dài. Ngất đi Hà thẩm tử bị người nhấn người bên trong mới chậm rãi tỉnh lại, nàng ngồi dậy, hai tay vướt đuổi kêu khóc. Việc này người ngoài cũng không tốt lẫn bảo, Dương Tiêu Đầu cùng Lý Quảng căn dặn vài câu về sau, cũng liền dẫn Khâu Thị chuẩn bị rời đi, Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi cũng theo sau lưng. Xe ngựa chậm rãi hướng về Mạ Thành phương hướng chạy. Khâu Thị vung lên rèm, đợi chút nữa vào thành gặp phải bán hoành thánh sạp hàng liền dừng lại. Dương Tiêu Đầu lo lắng hỏi, vừa rồi đồ ăn thế nhưng là không hợp khẩu vị. Khâu Thị nhất thời không biết muốn thế nào nói, lúc này Tiểu Ngũ Vị thò đầu ra giải thích, vừa mới không đoạt lấy những cái kia thẩm, một cái đồ ăn cũng chưa ăn bên trên. Dương Tiêu Đầu có chút sửng sốt, lập tức liền kịp phản ứng, trong lòng nhất thời cảm thấy xin lỗi nhà mình nữ tử. Hắn lập tức huy động dây cương, điều khiển con ngựa tăng thêm tốc độ. Mà ngồi ở bên hông Tống Điền Chi thì thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hai bên cấp tốc lui lại cây rừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khâu Thị buông ra rèm, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, nhịn không được thở dài. Ngàn Phong đứa bé kia cũng là đáng thương, vì tích lũy lễ hỏi tiền lấy Sảo Nhi mới vào tiêu cục, này thật vất vả đạt được ước muốn, lại ra này chuyện vặt. Tiêu Ngũ Vị nhịn không được hỏi, Nhu Nhi tỷ, hai người này tình cảm có phải là không tốt hay không nha? Khâu Thị nhăn gấp lông mày, này khó mà nói, dù sao tình cảm sự tình, các nói đều có lý, Ngàn Phong có lẽ cảm thấy Sảo Nhi trong lòng có hắn, vì lẽ đó nguyện ý gả cho chính mình, nhưng Sảo Nhi nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Tiêu Ngũ Vị cực kỳ tán đồng gật gật đầu, nàng không nghĩ tới Nhu Nhi tỷ thấy được như thế thông thấu. Về phần này Sảo Nhi là đào hôn cùng người khác bỏ trốn, vẫn là không muốn gả vụng trộm đào tẩu, xem ra cả hai đều có thể có thể. Tiêu Ngũ Vị chợt nhớ tới những cái kia thầm nói, trong lòng không khỏi lộ bộ xuống. Này sẽ không có loại thứ ba khả năng, hay là loại thứ tư khả năng đâu? Nàng có chút nhíu mày, cảm thấy mình hẳn là quá lo lắng. Còn nữa ngày mai liền chuẩn bị rời đi Mạ Thành, vẫn là chớ cho mình nhắc lên phiền phải tốt. Lúc này gió đêm đánh tới, lay động hai bên trên cây lá cây vang xào xạc, kèm theo tiếng côn trùng kêu, ngược lại cũng sẽ không lộ vẻ quá yên tĩnh, mà treo ở trên không Nguyệt Nhi đang bị nhẹ nhàng xoắn nát, điểm điểm chiếu xuống nhân gian, nó đem hai bên không an phận cây cối cái bóng cho đóng đinh tại nguyên chỗ. Mạ Thành cửa thành, chỉ thấy các binh sĩ chính thần tình nghiêm túc nhất nhất loại bỏ vào thành hoặc là ra khỏi thành dân chúng, xem ra dường như phát sinh cái đại sự gì. Dương Tiêu Đầu lôi kéo dây cương điều khiển con ngựa qua lúc, nhịn không được hỏi. Quan gia, trong thành thế nhưng là xảy ra chuyện. Đi lên trước binh sĩ mắt nhìn Dương Tiêu Đầu, đang chuẩn bị mở miệng trách mắng hắn không cần loạn nghe ngóng lúc, lại thoáng nhìn ngồi ở bên chết Tống Điền Chi, hắn là cái có nhãn lực, như thế nào nhìn không ra trên người người này chất vải chính là thượng hạng gấm hoa. Giá cả kia thế nhưng là không ít. Chương 38, nghĩ đến sợ không phải nhà ai nhà quyền quý công tử ca, binh sĩ do dự nửa ngày, mới bên cạnh giá hiệu Dương Tiêu Đầu đem rèm xe xốc lên, vừa mở miệng đáp lại hắn vừa rồi hỏi thăm sự tình, cũng coi là bán một cái nhân tình. Ngày hôm nay trong huyện có vừa trốn phạm trốn đi, huyện lao ra giận dữ. Dương Tiêu Đầu rèm xe vén lên tử, tên lính kia dò xét vài lần ngồi ở trong xe Tiểu Ngũ Vị cùng Khâu Thị vài lần về sau, vững tin không phải muốn tìm người về sau, mới tiếp tục nói. Nay không thừa dịp cửa thành còn không có đóng, để chúng ta nhất nhất loại bỏ. Dương Tiêu Đầu vào Nam ra Bắc đánh qua không ít quan hệ, tất nhiên là nghe ra lời này cũng không phải là toàn bộ tình hình thực tế, có thể trên mặt vẫn như cũ lộ ra cảm kích đủ cười. Đa tạ quan gia báo cho. Tên lính kia không lên tiếng trả lời, chỉ là liếc qua ngồi tại Dương Tiêu Đầu bên người thần tình kia nhàn nhạt Tống Điền Chi, lập tức phất phất tay để bọn hắn rời đi. Thuê xe ngựa ngày mai mới đưa đi còn, ngược lại cũng không đổi. Dương Tiêu Đầu còn băn khoăn Khâu Thị đói bụng sự tình, điều khiển xe ngựa chậm rãi đi tại Mạ Thành đường phố chỗ, rất nhanh liền tìm được một nhà còn không có thu quán hoành thánh quán nhỏ. Vừa rồi tại vui vẻ lâu dài thôn, rượu uống khá nhiều, nghe phiêu tán tới đồ ăn hương khí, lập tức cảm thấy có chút đói cực kỳ, hắn ghé mắt nhìn về phía Tống Điền Chi, mở miệng dò hỏi. Tống công tử cần phải đi ăn bát hoành thánh? Tống Điền Chi lắc đầu, không cần. Ăn cùng không ăn uống, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Chờ Dương Tiêu Đầu nâng Khâu Thị xuống xe ngựa về sau, Tiểu Ngũ Vị mới chui ra, nàng lưu loát nhảy xuống xe ngựa, cặp kia tròn căng nho mắt liếc qua Tống Điền Chi, sau đó bất đắc dĩ vươn tay, Lý Trực Khí chẳng nói, đưa tiền, an huỳnh thánh. Tống Điền Chi cặp kia tĩnh mịch con ngươi mắt nhìn Tiểu Ngũ Vị, giọng nói không nhẹ không nặng, nhường người nghe không già cảm xúc nói, a tiểu chớ nói láo, người ta rõ ràng nói, mời ngươi tới an huỳnh thánh. vốn định thừa cơ nhổ mấy cái đồng tiền đặt ở trên người Kiều Ngũ Vị không khỏi kinh ngạc mở to mắt, có lẽ là không nghĩ tới mình cùng Khâu Thị nói lại bị Tống Điển Chi nghe rõ ràng, có thể nàng không chút nào cho dạng, thậm chí mở miệng chỉ trích. Ngươi người này sao dạng này, còn nghe lén nữ hải tử nói thì thầm, vô sỉ. Kiều Ngũ Vị nói xong cũng chạy, chủ đánh một cái sợ. Tống Điển Chi trên mặt tuyệt không lộ ra tức giận biểu lộ, ánh mắt của hắn đi theo chạy chậm đến Hoành Thanh quán chỗ Kiều Ngũ Vị, cặp kia hẹp dài mắt phượng bên trong choáng không khai mực, cũng như trời đông giá rét trong đêm khuya mặt biển. Nóng hôi hổi Hoành Thánh quầy hàng bên cạnh, thân thể vải thô trên áo đánh mấy cái miếng và trung niên hán tử, chính đem Hoành Thánh theo trong nồi bất tại thả có đồ gia vị trong chén, tuy là nam tử, nhưng vô luận đưa quầy hàng vẫn là bên hông chống lên tới bàn gỗ ghế, đều là sạch sẽ, nhường người không khỏi sinh lòng hào cảm. Tiêu Ngũ Vị cùng Dương Tiêu Đầu muốn đều là chén lớn, Khâu Thị muốn là chén nhỏ. Hai phần chén lớn Hoành Thánh lên trước, một phần nhỏ bắt Hoành Thánh sau bên trên. Có lẽ là vì lâu dài áp tiêu nguyên nhân, Dương Tiêu Đầu thuần thục liền đem tia chén lớn Hoành Thánh ăn sạch sẽ, Tiêu Ngũ Vị cùng Khâu Thị mới ăn gần một nửa. Hắn muốn định trở về xe ngựa bên trên, miễn cho Tống công tử một người lẻ loi chơ chọi canh giữ ở kia. Nhưng ở đứng dậy lúc, nhịn không được nhớ tới vào thành binh sĩ kia lời nói, không khỏi hỏi thăm bán Hoành Thánh trung niên hán tử. Kia đào phạm phạm tội gì, lại nhường huyện lao ra phái những cái kia quan gia tại thành thanh nhóm điều tra. Trung niên hán tử nghe xong có chút sửng sốt, do dự một lúc sau, đầu tiên là ngắm nhìn một phía, sau mới hạ giọng nói. Cái gì đào phạm, căn bản cũng không phải là lúc đó chuyện. Hắn sở dĩ rõ ràng như vậy, là bởi vì việc này huyên náo xôn xao, còn nghe tới này ăn Hoành Thánh khách nhân nói mấy miệng. Tiêu Ngũ Vị không biết như thế nào, nhịn không được hướng Tống Điển Chi vị trí nhìn lại, chỉ gặp hắn chính dựa vào ở trên xe ngựa, cả người gần như sắp bị hắc ám nuốt mất, chỉ còn lại mơ hồ hình dáng. Nghĩ đến mình bị thúc ép giao nộp tiền bạc, nàng thu hồi ánh mắt. Đừng đau lòng nam nhân, chỉ biết biến bất hạnh. Lúc này trung niên hán tử kia tiếp tục nói, huyện chúng ta lão gia năm nay nhanh tam thập nhi lập, đáng tiếc dưới gối một mực không còn, huyện phu nhân trong nhà lại có quái bệnh, mấy lần trước sinh ra đi ra hài tử tất cả đều chết yểu mà chết. Nghe được dưới gối một mực không con này sáu cái chữ lúc, Dương Tiêu Đầu có chút lo lắng mắt nhìn Khâu Thị, gặp nàng túi đầu cắn Hoành Thánh lúc, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tại thu hồi ánh mắt tiếp tục xem hướng về trước mặt trung niên hán tử, Khâu Thị mới chậm rãi để đũa xuống, trong chén còn có hơn phân nửa Hoành Thánh không nhúc đích. Tiêu Ngũ Vị bên cạnh lắng hay nghe, bên cạnh uống mấy cái Hoành Thánh canh. Nghe nói huyện lão gia cùng huyện phu nhân thanh mai trúc mã, thành hôn về sau càng là cử án tề mi, dù là huyện phu nhân trong nhà phải có thứ quái bệnh này, huyện lão gia cũng vẫn như cũng là không rời không bỏ. Nghe trung niên hán tử nói lời này lúc, Tiêu Ngũ Vị nhịn không được ngẩng đầu, không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại là huyện phu nhân cảm thấy mình liên lụy huyện lão gia, vì vậy không từ mà biệt, huyện lão gia mới phái người ở cửa thành loại bỏ. Trung niên hán tử thần sắc kinh ngạc nhìn xem này xuất khẩu của ngôn nữ tử, một mặt nghiêm túc nói cô đường, nữ tử xuất giá về sau, liền phải lấy phu là trời, chỉ có thể bị nghỉ bứt bỏ rời đi, như tự mình trốn đi, là hội nhận định cùng ngoại nam bỏ trốn. Tiêu Ngũ Vị chỉ cảm thấy miệng bên trong Hoành Thánh dường như thay đổi vị, khó ăn cực kỳ. Nàng thả ra trong tay bữa, nhẹ nói câu ăn no về sau, liền đứng dậy hướng về Tống Điển Chi vị trí đi đến. Trung niên hán tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng trở ngại Dương Tiêu Đầu cùng Khâu Thị vẫn còn, cũng không tốt nói cái gì. Khâu Thị chợt mở miệng nói, cái này cũng trách không được nàng như vậy nghĩ, vừa rồi các ngươi nói đào phạm chuyện, rồi lại nhắc lên huyện phu nhân. Lời này rõ ràng là tại che chở Tiểu Ngũ Vị. Trung niên hán tử nghe vậy, chỉ có thể nói, bất quá việc này cũng xác thực cùng huyện phu nhân có liên quan. Ta nghe những người kia nói, huyện phu nhân kia quái bệnh đã thương thân thể, ngày hôm đó sau muốn hải tử chỉ có thể nhìn lao thiên ra, huyện phu nhân không muốn vì nàng mà nhường huyện lao ra không có về sau, liền chủ trương huyện lao ra nạp tên tiếp thị. Khâu Thị trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. Nàng cảm thấy mình cùng huyện phu nhân ra sao nó tương tự, chỉ là kia huyện phu nhân càng thêm đáng thương chút, mang thai 10 tháng thật vất vả sinh ra hải tử lại vì quái bệnh tất cả đều chết yểu. Ai? Đó cũng đều là trên thân rơi thịt, nhìn xem những cái kia thi thể lạnh băng, trong đầu nên có nhiều khổ sở. Dương Tiêu Đầu lại mặt lộ nghi hoặc, chẳng lẽ lại kia thiếp thị là tên đào phạm hay sao? Trung niên hán tử có chút bất đắc dĩ, các ngươi ngược lại là kiên nhẫn hay nghe ta nói hết. Vì là nạp tiếp, phô trương không lớn như vậy, bị người nhắc lên tiệu hoa từ cửa hông đưa vào đi, thật không nghĩ đến, trong đêm huyện lao ra đi lúc, mới phát hiện này thiếp thị lại chạy trốn. Dương Tiêu Đầu cùng Khâu Thị tất cả đều sững sờ, không khỏi trăm miệng một lời. Chạy trốn? Trung niên hán tử gật gật đầu, vừa rồi mặt trời xuống núi lúc, việc này có thể tại trong thành làm đến sôi sùng sục lên. Mặt trời xuống núi lúc, Dương Tiêu Đầu bọn người ngay tại vui vẻ lâu dài thôn, cũng trách không thể không rõ ràng việc này. Khâu Thị hơi tốt mi tâm, cô nương kia thế nhưng là không muốn làm tiếp. Vừa rồi trốn? Vẫn là. Trung niên hán tử thở dài, việc này ai biết được, bất quá cũng trách huyện lao ra trong phủ đệ hạ nhân không trông coi tốt. Nói xong, hắn tiến lên, tay phải cầm khăn lau, không lưng túi đầu liền đem trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn thu thập sạch sẽ. Dương Tiêu Đầu thấy thế, cũng liền dẫn Khâu Thị rời đi, hướng về xe ngựa phương hướng đi đến. Tiêu Ngũ Vị dù trước đi qua, nhưng vì những lời kia trong đầu không thoải mái, cùng Tống Điển Chi một người bên ngoài, một người ở bên trong, trầm mặc không nói gì. Khâu Thị khi trở về, liền phát giác được hai người bầu không khí có chút là lạ, nghĩ đến phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, huống chi nàng không biết hai người là bởi vì chuyện gì huyên náo không thoải mái, cũng không tốt nhúng tay việc này. Chỉ là sợ Kiều Ngũ Vị đem khí giấu ở trong lòng không thoải mái, liền đem sự tình đến tiếp sau nói ra. Khâu Thị nhịn không được đưa tay sờ sờ chính mình bằng phẳng phân bụng, trong đầu Ngũ Vị tạp trần, nghĩ đến ngày mai muốn thế nào tránh đi Dương Lang, đi chỗ cũ cùng Đào Tỷ chạm mặt. Cũng không biết Đào Tỷ ngày hôm nay nói là thật hay là giả. Mà sau khi nghe xong tục Kiều Ngũ Vị sắc mặt có chút khó coi, nàng luôn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Trần Thiên Phong lấy trở về tân nương tử tại tân phòng bên trong không có bóng người, mà huyện lao ra sở nạp thiếp thị chạy trốn không gặp. Còn có những cái kia thẩm nhóm trong miệng, nửa tháng chạy trốn tân nương. Tiêu Ngũ Vị có chút không rõ, vì cái gì tất cả mọi người vô ý thức sẽ cảm thấy các nàng là cùng tình lang bỏ trốn, mà không phải mất tích đâu. Có lẽ cũng có người phát giác được, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Nghĩ đến này, Tiêu Ngũ Vị không hiểu cảm thấy có chút dùng mình. Chờ trở lại trong nội viện, nàng vượt lên trước đi tắm, lập tức trực tiếp chiếm lấy tại trên giường, chờ Tống Điển Chi toàn thân khí ẩm vào nhà lúc, liền nhìn thấy Tiểu Ngũ Vị mặt mũi tràn đầy tâm sự, lại không có chút nào nữ tử hình tượng ghé vào kia, lộ ra trắng non bàn chân tại không trung đung đưa. Tống Điển Chi liếc qua liền chuyển khai ánh mắt, hắn ngồi tại bàn gỗ trước trên ghế, áo trong hơi có chút rộng mở, lộ ra một đoạn sườn quai xanh đi ra, mang theo khí ẩm tóc dài tùy ý tản mát phía trước ngực cùng trên lưng, đôi tóc chỗ giọt nước xa suốt mà xuống, ướt nhẹp phần bụng chỗ khối kia chất vải, khiến cho dán thật chặt da thịt, hiện ra kia gầy gò bên eo. Tiểu Ngũ Vị ngẩng đầu, liền không có tiền đồ bị Tống Điển Chi sắc đẹp cho thật sâu hấp dẫn lấy, đến lúc phát giác Tống Điển Chi kia ánh mắt ấm lánh rơi trên người mình, nàng mới lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nghĩ đến những cái kia biến mất tân đường, Tiểu Ngũ Vị không khỏi thở dài. "Uy, Tống Điển Chi, chúng ta ngày mai có phải là chuẩn bị rời đi Mạ Thành?" Tống Điển Chi của mắt, thanh âm nhẹ nhàng ngừ xuống. Ánh đến hạ, hắn thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần mê hoặc hương vị. Tiểu Ngũ Vị trầm mặc không nói, nàng lật người về sau, tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại, chính mình cũng không phải đại thiện nhân, nếu như chuyện gì đều muốn lẫn vào một ước, sợ là sẽ phải bị mà chết. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Phong cùng Lý Quảng liền đội vàng bận bịu chạy tới, khi nhìn đến Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi lúc, Trần Thiên Phong liền trực tiếp bay nhảy một tiếng quỳ xuống, đối hai người trùng trùng đập ngẩng đầu lên, thanh âm bên cạnh có chút phát run nói: "Tống công tử, tiểu cô nương, van cầu các ngươi, giúp ta một chút đi." Tống Điển Chi thần sắc đạm mạc liếc mắt Trần Thiên Phong: "Ngươi không cần đỡ ta." Nói xong, hắn liền đi tới một bên, chỉ lưu tại Tiểu Ngũ Vị đứng tại chỗ. Trần Thiên Phong sắc mặt tái nhợt lợi hại, ngay dưới mắt một mảnh hôi thanh sắc, trong mắt càng là tràn ngập màu đỏ tươi máu. Đêm qua đám người vội vàng tiến đến đúng dịp bộ ra, tuyệt không phát hiện đúng dịp bộ thân ảnh. Vừa rồi hắn cha A Nương đi báo quan, cũng không biết như thế nào được. Trần Thiên Phong đông nhiên nghĩ đến Tiểu Ngũ Vị, liền vội vàng bận bịu chạy tới. Tiểu Ngũ Vị trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng mở miệng nói: "Việc này ta cũng không giúp được ngươi." Chương 39, nàng có thể phát giác được, chính mình đang nói ra lời này lúc, vì trên mặt đất Trần Thiên Phong đáy mắt cuối cùng một vòng hy vọng dập tắt, vốn là sắc mặt tái nhợt càng lại như cho tàn giống nhau, hắn vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất. Dương Tiêu Đầu cùng Lý Quảng là đứng tại Trần Thiên Phong sau lưng, chuyện này bọn họ cũng không tốt lẫn vào trong đó. Trần Thiên Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, trong đầu không khỏi hiện ra đúng dịp bội tấm kia mang theo ý cười mặt, cũng không cam lòng chất vấn: "Tiểu cô đương, ngươi là không nguyện ý rút, hay là thật không giúp được?" Theo Trần Thiên Phong, Tiểu Ngũ Vị là có bản lãnh thông thiên, so với nha dịch, nàng có lẽ có thể càng nhanh tìm được đúng dịp bội. Dường như nghĩ đến cái gì, Trần Thiên Phong vừa tiếp tục nói: "Chỉ cần Tiểu cô nương có thể tìm tới người, bao nhiêu tiền bạc ta đều nguyện ý cho." Nếu là lúc trước, Tiểu Ngũ Vị khẳng định sẽ tâm động. Nhưng bây giờ, nghĩ đến dây tiền bạc không về chính mình, loại kia thế tục dục vọng cũng liền biến mất hơn phân nửa. Bất quá đối với Trần Thiên Phong chất vấn, Tiểu Ngũ Vị cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói: "Ta chỉ là một cái gà mờ phụ sư, không phải cái gì đại la thần tiên, không gì làm không được." Nàng rất ngay thẳng, cũng trực tiếp cho thấy thái độ mình. Lúc này Lý Quảng đội vàng mở miệng nói: "Ngàn Phong, ngươi cũng đừng quá gấp, có thể mấy ngày nữa nha dịch liền có thể tìm được người đâu." Có thể Trần Thiên Phong lại lắc đầu: "Bọn họ tìm không thấy." Hắn cùng đúng dịp mỗi hai người tình đầu ý hợp, nàng là tuyệt đối sẽ không tại đêm tân hôn đào tẩu, bị người mang đi khả năng càng không lớn, muốn rời khỏi nhất định phải xuyên qua sân nhỏ. Đêm qua hắn liền đứng ở trong sân đầu bồi đại gia uống rượu, căn bản liền không có nhìn thấy cái gì người khả nghi. Cái này khiến Trần Thiên Phong không khỏi nhớ tới a trà trong trà trang những cái kia tà môn chuyện, liền cảm giác đúng dịp bội có lẽ là bị tà ma bắt đi, mới có thể thần không biết quỷ không hay. Hắn nghe được Tiểu Ngũ Vị trong miệng chối từ, biết được chính mình lại như thế nào cầu khẩn cũng vô dụng. Trần Thiên Phong lảo đảo từ dưới đất bò đứng người lên, bị Lý Quảng đỡ lấy rời đi. Chờ hai người thân ảnh biến mất về sau, Dương Tiêu Đầu do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được thay Trần Thiên Phong trò chuyện, dù sao đứa nhỏ này cũng là đáng thương. "Tiểu cô nương, nếu ngươi có thể giúp lời nói, liền ra tay giúp đi." Tiểu Ngũ Vị không có lên tiếng âm thanh, nhưng đứng tại dưới mái hiên Khâu Thị lại đi tới: "Cái gì khả năng giúp đỡ liền ra tay giúp? Ngươi cũng không cần thiết tới làm người hiền lành." Dương Tiêu Đầu còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Khâu Thị lời kế tiếp cho triệt để chắn á khẩu không trả lời được. Sự tình đến cùng như thế nào ai cũng không rõ ràng, cho dù A Kiều có bản lĩnh, cái kia cũng không phải mọi chuyện đều muốn đi rút, huống chi việc này có hay không nguy hiểm còn khác nói, ra như thế chuyện, Trần Thiên Phong là đáng thương, nhưng cũng không thể ỷ lại vào A Kiều. Nói xong, Khâu Thị trừng mắt nhìn Dương Tiêu Đầu tiếp tục nói: "Ngươi khi đó cũng đã nói, là A Kiều cứu được các ngươi tất cả mọi người, bây giờ nàng nói không giúp được, đó chính là không giúp được, nếu các ngươi vì vậy trong lòng cảm thấy A Kiều làm không đúng, cái kia cũng qua không phải là một món đồ." Khâu Thị sở dĩ như vậy che chở Tiểu Ngũ Vị, một là lần trước máu mồi hương ấy nấy, hai là cảm thấy cùng người này hợp, ba là cảm thấy Dương Lang có chút mơ hồ, sợ hắn đắc tội với người. Tiểu Ngũ Vị có chút sững sờ giúp mình nói chuyện Khâu Thị, ngược lại là có chút xấu hổ. Bất quá Khâu Thị lời nói cũng không sai, nàng là có chút bản sự, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều muốn đi rút, đi lẫn bảo. Dương Tiêu Đầu cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng bồi tội: "Việc này là ta không đúng." Tiểu Ngũ Vị mắt nhìn thần sắc đạm mạc Tống Điền Chi, nghĩ, đợi chút nữa chúng ta muốn đi mua chút lương khô, ngày hôm nay sẽ rời đi Mạ Thành. Khâu Thị hơi kinh ngạc, trong giọng nói có chút không bỏ: "Nhanh như vậy liền đi?" Tiểu Ngũ Vị tùy ý qua loa tắt trách cái lý do, trong nhà có việc gấp. Chủ yếu là nàng nghĩ đến, càng sớm đuổi tới Nam Cảnh, liền càng sớm có thể cùng Tống Điển Chi mỗi người đi một ngả, mà không, cái này tổ tông tại, nàng hầu bao liền có thể trở lại chân chính chủ nhân trong tay. Khâu Thị dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được dùng ánh mắt dò xét liếc mắt xa xa Tống Điển Chi, có phải hay không là lần trước hào ý của mình nhắc nhở, mới khiến cho hai người vội vã như thế chạy về nhà. Dù sao theo đêm đó qua đi, bọn họ liền không lúc trước như vậy thân mật, thậm chí còn nổi lên mâu thuẫn. Có thể Khâu Thị cũng không cảm thấy có làm sai, nàng không muốn sau này A Kiều cùng mình đồng dạng, bị người ở phía sau chỉ trỏ. Nếu như thế sốt ruột, không bằng mua cỗ xe ngựa hoặc là con ngựa, cái này cũng có thể mau mau. Khâu Thị đề nghị nhường Tiểu Ngũ Vị hai mắt tỏa sáng, chỉ là tại theo Dương Tiêu Đầu đi vào bán gia súc này địa phương lúc, nhìn xem kia từng thất gia lông tịch lệ, tứ chi thon dài lại thân hình cao lớn con ngựa lúc, nàng mới giật mình nhớ tới đứng lên, chính mình giống như không biết cưỡi ngựa. Tiểu Ngũ Vị ghé mắt nhìn Túc Khẩn Mi tâm Tống Điền Chi, sau đó nhẹ nhàng giật góc áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Ngựa này chúng ta mua không nổi." Nói xong, nàng đưa tay chỉ cách đó không xa đi ngay tại nhấm nuốt củ cải trắng, nhàn nhã cơ cái đôi lửa đen, nếu không thì chúng ta mua nó. Tiêu Ngũ Vị cảm thấy, nếu như mua ngựa, không chừng là Tống Điển Chi ngồi tại trên lưng ngựa, chính mình vô cùng đáng thương dắt ngựa dây thừng, nhưng nếu mua đầu kia lửa đen, có thể Tống Điển Chi tâm cao khí ngạo không nhìn chúng, con lửa kia có lẽ là nàng bật cưỡi chuyên dụng. Về phần có thể hay không kỵ, vậy liền khác đàm luận đừng luận, dù sao so với đi bộ mạnh. Tống Điển Chi như thế nào nhìn không ra Tiêu Ngũ Vị tiểu tâm tư, trong không khí tỏ khắp mùi thối nhường hắn không khỏi túc khẩn mi tâm. Đây là Tống Điển Chi lần đầu tiên tới như thế dơ giấy bẩn thỉu thúi địa phương, vì vậy lạnh giọng mở miệng nói: "Tùy ngươi." Tiêu Ngũ Vị vội vàng chỉ vào kia thất lửa đen, đối Dương Tiêu Đầu nói: "Kia thất lửa đen, ta cảm thấy cùng nó hợp ý." Nói xong, nàng vừa đi qua, nghiêng đầu, hết sức tò mò nhìn chằm chằm nghiêm túc cơm khô lửa đen. Tiêu Ngũ Vị vẫn là lần đầu nhìn thấy còn sống con lửa, nhìn xem đôi kia thỉnh thoảng run run cái lỗ tai lớn, nhịn không được có chút tâm động. "Ta có thể cưỡi thử hạ sao?" Dương Tiêu Đầu nghe được cưỡi thử từ ngữ này có chút ngộng, đứng tại hắn bên hông tiểu thương lại lập tức kịp phản ứng, cười tủm tỉm nói: "Có thể, cô nương mắt có thể quan thật tốt, đầu này lửa đen tính nết nhất ôn hòa." Tiểu thương còn 10 phần chi kỷ đem cái chốt lửa đen dây từng cho cởi bỏ. Tiểu Ngũ Vị đi lên, trước nếm thử đưa tay sờ sờ con lửa cái cổ chết bộ lông, sờ tới sờ lui xúc cảm cùng trong tưởng tượng có chút không giống, 10 phần mềm mại, thấy lửa đen không có gì phản ứng về sau, mới tiếp tục tới gần. Đầu này lửa đen trên lưng bị tiểu thương phủ thêm một tầng mềm êm, Tiểu Ngũ Vị vốn định giặt chân, có thể nghĩ đến chính mình xuyên được là váy áo, làm như vậy có chút bất nhã, cũng chỉ có thể ngồi nghiêng ở trên lưng lửa, cũng như tiểu thương nói như vậy, đầu này lửa đen tính nết ôn hòa. Vẫn tại kia chậm rãi nhai nuốt lấy trong miệng củ cải trắng. Tiểu Ngũ Vị đang chuẩn bị mở miệng mua xuống đầu này lửa đen lúc, không biết từ chỗ nào thoát ra một tên tóc tàn mát, toàn thân bẩn thỉu điên hán tử, điên cuồng vung vẩy trong tay cây châm gỗ, miệng bên trong một mực kêu á niếp, ta á niếp chờ lời nói. Ở bên tiểu thương sợ hắn trong tay cây châm gỗ đâm thương chính mình bảo bối con ngựa, đội vàng trách mắng, cũng tiến lên chuẩn bị đem hắn lôi đi. Ai ngờ điên hán tử thoáng nhìn ngồi tại lửa đen trên lưng Tiểu Ngũ Vị, không khỏi đem nó xem thành chính mình á niếp, nội điên bổ nhào qua, khí lực kia cực lớn, tiểu thương lại không ngăn cản nổi, chỉ có thể cắn răng ôm này điên hán tử thân eo. Có thể tại nghe được điên hán tử trên thân phát ra nồng đậm mồ hôi bẩn cùng đồ ăn phát thối giữa mùi về sau, có chút buồn nôn nhẹ buông tay. Điên hán tử không dừng lực, thẳng tắp té xuống, trong tay cây trầm gỗ phốc xì, đâm vào lửa đen trên nông. Lửa đen lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị hoảng sợ hướng về phía trước cấp tốc phóng đi, vốn định nhảy xuống Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể nghiêng người, ôm chặt táo bạo bất an lửa đen cái cổ, cùng một chỗ đi theo con lửa biến mất ở trước mặt mọi người. Dương Tiêu Đầu lập tức đuổi kịp đi, trong miệng hô to: "Tiểu cô nương, ngươi ôm chặt, có thể tuyệt đối đừng ngã xuống nha." Tiểu thương nào còn có dư kia điên hán tử, mặt mũi tràn đầy sốt ruột: "Ta có lửa, ta có lửa." Điên hán tử cũng đội vàng đi theo phía sau hai người: "Á Niếp, ta Á Niếp." Mà mắt thấy tất cả những thứ này Tống Điền Chi, mạ thành trên đường phố, chỉ thấy một đầu lửa đen trên mông ghim cây trầm, trên lưng kéo một cô đường, điên cuồng hướng phía trước phóng đi, mà lửa đen đi theo phía sau ba cái đại nam nhân, trong miệng kêu cái gì con lửa, lại cái gì tiểu cô đường, hay là cái gì Á Niếp. Một màn này quả thực kinh ngạc đến ngây người không ít mạ thành người. Tiểu Ngũ Vị nghiêng người gần xuống, sợ bị ngã xuống, hai tay chỉ có thể ôm thật chặt lấy lửa đen cổ, có thể tư thế như vậy quá khó chịu, đặc biệt nghe sau lưng gào to âm thanh, cùng với hai bên mạ thành dân chung kia ánh mắt kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật có đôi khi còn sống cũng thật mệt mỏi. Cuối cùng, Tiểu Ngũ Vị khó chịu buông tay ra, cả người theo con lửa trên thân trùng trùng ngã xuống khỏi tới. Tại rơi xuống đất mấy mắt, nàng chỉ cảm thấy tay trái khuỵu tay chỗ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, cũng không biết có phải là té gãy. Lúc này phiên chợ cầu đá phía dưới, đem chính mình che chắn cực kỳ chặt chẽ, sợ bị người quen nhận ra, Khâu Thị chính lo lắng nhìn xung quanh, tại thoáng nhìn đạo tỷ thân ảnh quen thuộc kia lúc này mới thở phào. Đào tỷ ngày hôm nay ăn mặc một thân màu hồng y phục, vẫn như cũng là thật chặt đưa nàng trên người thịt mỡ cho gấp xiết đi ra, nhường Khâu Thị để ý nhất chính là đào tỷ ôm vào trong ngực đồ vật, chỉ là bị thật dày miếng vải đen cho che kín, cũng không thể nhìn ra vật kia là cái gì. "Xin lỗi, muội tử, ta tới chậm." Cũng không biết là trời nóng nguyên nhân, vẫn là đào tỷ quá mập mạp, nàng thò tay từ bên hông túm ra một đầu màu trắng khăn lụa, đem trên mặt xuất hiện vết mồ hôi cho lau sạch sẽ, lập tức vừa cười vừa nói: "Vừa rồi trên đường, đụng phải một chút việc làm trễ lại." Đào tỷ nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy chuyện, liền nhịn không được cười khanh khách. Vừa mới nhìn thấy có một cô nương 10 phần buồn cười ngồi tại đầu trên lưng lửa, kia con lửa nha mang theo nàng chạy về phía trước, sau lưng còn có ba cái đại nam nhân liệu mạng đuổi, miệng bên trong kêu cái gì ta con lửa, ái chà chà. Kém chút không đem ta chết cười. Khâu Thị Tuyệt không đem việc này để ở trong lòng, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đào Tỷ trong ngực đồ vật, cũng nhịn không được hỏi. Đây chính là có thể bảo đảm ta sinh ra hài tử đồ vật. Đào Tỷ một mặt chắc chắn, tự nhiên, ta cùng ngươi nói, cái đồ chơi này chân quý rất, kiếm không dễ, ta thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư mới làm ra một cái, chỉ là giá tiền này tự nhiên cũng liền đắt hơn có chút ít. Khâu Thị hỏi, ngươi nói giá? Nhà nàng Dương Lang thế nhưng là lên làm tiêu đầu người, ngày thường áp tiêu lúc liền một mình nàng ở nhà, vì vậy trong nhà là cất không ít tiền bạc. Chương 40, Đào Tỷ kiếp như nở mì vắt khắp khuôn mặt là vết mồ hôi, nàng tùy ý dùng trong tay khăn lụa qua loa lau, khóe miệng có chút hướng lên trên nít lên, sau đó nói số lượng. 200 lượng. Cho dù trong nhà có chút tài sản, Khâu Thị cũng vẫn như cũng bị con số này bị dọa cho phát sợ, trên mặt có chút biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đào Tỷ trong ngực kia miếng vải đen phía dưới đồ vật, thần sắc có chút do dự. Đào Tỷ thấy thế, cũng biết được Khâu Thị đang lo lắng cái gì, nàng hạ giọng nói: "Không bằng ta trước cho ngươi xem một chút hàng, ngươi đang quyết định muốn hay là không muốn?" Đào Tỷ quay người đi đến cầu đá phía dưới kia âm u nơi hẻo lánh, thò tay ra hiệu còn đứng ở dưới ánh mặt trời Khâu Thị theo tới. Khâu Thị do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nhấc chân đi lên trước. Cầu đá phía dưới kia âm u nơi hẻo lánh mang theo một tia thấm tâm ý lạnh, nhường toàn thân đều nhanh muốn mồ hôi ở ướt. Đào Tỷ thoải mái thở một ngụm, vẫn là chỗ này thoải mái, nàng nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn nói: "Nếu không phải gặp ngươi đáng thương, vì cầu tự chịu nhiều đau khổ, như thế nóng bức trời ta mới lười nhác đi ra ngoài." Khâu Thị cũng không cảm thấy trời nóng, nhưng nghĩ đến Đào Tỷ này hình thể, sợ nóng cũng là không thể bình thường hơn được. "Làm phiền Đào Tỷ thay ta phí tâm." Đào Tỷ cười tủm tỉm nói: "Ngươi biết được liền tốt, đến, xích lại gần chút xem, cái đồ chơi này tinh quý đâu." Khâu Thị vội vàng thò người ra tiến tới, lập tức đã nghe đến một luồng nhàn nhạt lại dễ ngửi mùi sữa thơm, loại mùi này nàng trước kia ngửi qua, là vừa ra đời 1-2 tháng hài đồng mùi trên người, dễ ngửi vô cùng. Đào Tỷ đầu tiên là cảnh giác ngắm nhìn một phía, thấy không có người nào nhìn qua, mới cẩn thận từng ly từng tí đem miếng vải đen xốc lên cái sừng. Mà chờ Khâu Thị thấy rõ ràng miếng vải đen hạ đồ vật về sau, cả người đều ngây ngốc tại nguyên chỗ, chờ lấy lại tinh thần, mới đột nhiên ngẩng đầu, cũng một mặt không thể tin nhìn về phía Đào Tỷ. Ngươi như thế nào đem người khác vừa ra đời tới anh hải ôm lấy? Ta muốn chính mình sinh, muốn nhà khác anh hải làm cái gì?" Đào Tỷ đã sớm đoán trước Khâu Thị hội nhìn lầm, vội vàng nói: "Ngươi lại nhìn kỹ một chút." Khâu Thị có chút không hiểu Đào Tỷ tại sao phải để cho mình nhìn kỹ một chút, có thể chờ Đào Tỷ đem miếng vải đen toàn bộ xốc lên về sau, Khâu Thị mới hoàn toàn thấy rõ ràng, cả người khiếp sợ nói không ra lời. "Vậy căn bản không phải vừa ra đời anh hải, mà là cùng anh hải không xê xích bao nhiêu quả, kia phía trên còn có một đoạn nhỏ lục sắc quả dây leo, thật giống như mới từ trên cây hái rơi xuống giống như. Nhưng nói là quả, cũng không tránh khỏi quỷ dị chút. Kia màu xanh trong suốt vỏ trái cây bên trong, là một cái nghiêng người cuộn tròn toàn thân phấn nộn anh hải, hai cái tay nhỏ nắm chặt thành quyền, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, Khâu Thị thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy anh hải trên đỉnh đầu tóc máu, nàng nhịn không được vươn tay, chỉ là còn chưa đụng vào liền bị Đào Tỷ cho thò tay ngăn lại. Khâu Thị chậm rãi lấy lại tinh thần, hé miệng muốn hỏi chút gì, có thể ánh mắt lại lần nữa bị vỏ trái cây bên trong anh hải cho thật sâu hấp dẫn lấy, trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc. Đào Tỷ thấy thế, khoe miệng hướng lên trên giơ lên, giọng nói mang theo vẻ đắc ý: "Cái đồ chơi này gọi tiểu hải quả, ngươi nếu muốn lấy về nhưng là muốn cẩn thận bảo dưỡng, sau 10 ngày, tiểu hải quả vỏ trái cây thành màu đỏ, mùi sữa thơm hội càng thêm nồng đậm, cái này chứng minh tiểu hải quả thành thục có thể ăn." Khâu Thị sắc mặt đại biến: "Dùng ăn?" Đào Tỷ gật đầu: "Nay tiểu hải quả nếu không dùng ăn, lại có thể nào đi vào người cái bụng bên trong đâu?" Khâu Thị ghé mắt nhìn xem kia vô cùng nhu thuận co quắp tại màu xanh trong suốt vỏ trái cây bên trong anh hải, bộ dáng kia quá mức sinh động quãng đời còn lại, tựa như thật sự bình thường, nếu muốn đem nó ăn vào trong bụng. Nghĩ tới đây, nàng liền có chút không đành lòng. Đào Tỷ dường như đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ, vội vàng trấn an nói: "Đây chỉ là cái quả, cũng không phải thật hài đồng. Có lẽ là sợ tiểu hải quả bị những người khác cho nhìn thấy, dẫn tới phiền toái không cần thiết." Đào Tỷ lại dùng miếng vải đen đem nó che chắn cực kỳ chặt chẽ. Khâu Thị nghĩ nghĩ, nếu đem tiểu hải quả ăn, ta thật có thể có thai. Đào Tỷ một mặt chắc chắn: "Tự nhiên." Khâu Thị suy tư một lát, cuối cùng quyết định đem này tiểu hải quả mua xuống. "Ta này trên thân không mang nhiều như vậy ngân phiếu, nếu không Đào Tỷ theo ta về nhà một chuyến." Đào Tỷ cũng muốn sớm một chút cầm tới kia 200 lượng, vậy được. Trở về được phải xuyên qua biển người mãnh liệt phiên chợ, Đào Tỷ gắt gao bảo vệ trong ngực đồ vật, kéo kia mập mạp thân thể thật chặt đi theo Khâu Thị sau lưng, thỉnh thoảng xuất ra đã có thể túa ra nước khăn lụa, đem theo cái chán thấp xuống vết mồ hôi qua loa lau chùi, miệng bên trong thở hổn hển. Rõ ràng cảm thấy nóng lợi hại, có thể Đào Tỷ kiết như mì bắt nợ trên mặt tròn lại quá tái nhợt. Khâu Thị muốn về nhà liền nhất định phải xuyên qua đầu ngõ, mà ngồi ở đầu ngõ làm theo thừa mấy tên thầm, mỗi lần thoáng nhìn nàng cũng nhịn không được túi đầu nói chính mình là không giới trứng gà, cái gì lời khó nghe đều theo miệng bên trong bật đi ra, ngày hôm nay cũng là như thế. Này không đợi hai người đi xa về sau, liền bắt đầu tụ cùng một chỗ nói thầm đứng lên. Khâu Thị sau lưng nữ nhân kia sợ cũng là không sinh ra hải tử đi. Xem xét chính là, hơn nữa béo thành dạng như vậy còn xuyên được như thế phấn, thật sự là xỉu nhân nhiều tắc quái. Lời này nháy mắt dẫn tới đám người không khỏi nở nụ cười. Còn chưa đi xa Đào Tỷ tất nhiên là nghe được sau lưng kia Nghĩa Mai tiếng cười, cặp kia bị trên mặt thịt đè ép thành một đường khe hở ánh mắt trở nên có chút xích hồng, vốn là có chút biến hình ngũ quan trở nên bặm mẹo, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ bộ dáng. Khâu Thị thấy trong nhà không người, không tự chủ được thở phào, nàng nhường Đào Tỷ trước đứng ở trong viện trước chờ lấy, nàng đi trong phòng đem giấu đi ngân phiếu tìm cho ra. Kia 200 lượng có hơn phân nửa là Dương Tiêu đầu sở dãy, non nửa là Khâu Thị đồ cưới, hai người bạn thương nghị, dùng số tiền kia dự định thay cái lớn một chút sân nhỏ, nếu là không có hài tử, cũng liền tiếp theo tích lũy chút tiền bạc dưỡng lao mà thôi. Khâu thị từ tủ quần áo chết bộ xó xỉnh bên trong xuất ra thả ngân phiếu hộp gỗ, đem 200 lượng ngân phiếu lấy đi về sau, bên trong cũng chỉ còn lại một ít tiểu ngân nát, có thể nghĩ đến vừa rồi thoáng nhìn tiểu hải quả, nàng quả quyết đem ngân phiếu toàn nhét vào ngực mình, chờ đem hộp gỗ thả lại ban đầu vị trí, mới đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng qua đi, đào tỷ không quên căn dặn. Nay tiểu hải quả tinh quý, tuyệt đối không thể khiến người khác biết được nó tồn tại, nếu không liền không linh nghiệm rồi. Còn có, nó gặp kim mà sống, gặp mộc thì khô, gặp nước thì hóa, gặp hỏa mà tiêu, gặp thổ mà bảo, không thành thục lúc trước, đều không có thể để cho nó đụng phải đến những thứ này. Khâu thị cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu hải quả, chưa từng nghĩ nó lại sẽ như thế phiền toái. Đào tỷ tiếp tục nói, kỳ thật kim cũng không phải là kim, ngươi có thể dùng đồ đồng đem nó cung phụng, còn có muốn cho tiểu hải quả trùm lên tiểu y y, mỗi ngày dùng chính mình hiến máu tới tiêu, liên tiếp 10 ngày qua đi, tiểu hải quả mới có thể triệt để dưỡng tụ. Khâu thị nhìn chằm chằm vỏ trái cây bên trong kia ngủ say hài đồng, chợt thấy cho nó kia mặt mày lại có điểm giống Dương Lang, nàng dường như bị mê hoặc giống như gật đầu. Đào tỷ đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, ý cười đầy mặt rời đi, cũng tại ra cửa ngõ lúc cùng Tiểu Ngũ Vị, Tống Điền Chi cùng với Dương Tiêu Đầu gặp thoáng qua. Tiểu Ngũ Vị đang cúi đầu nhìn xem bị tấm ván gỗ cố định trụ, lại bị vải màu trắng quấn cực kỳ chặt chẽ, lại treo ở trước ngực tay trái, vì vậy tuyệt không thoáng nhìn theo bên người người trong quá khứ là ai, chỉ là nghe được một luồng rất đậm rất tanh mãi mùi thối. Tống Điền Chi thì túc khẩn mi tâm, kia trên trán tràn đầy chán ghét. Ngược lại là Dương Tiêu Đầu, hắn giống như tuyệt không nghe được cái gì kỳ quái mùi, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Tiểu cô nương, người tay này đều đứt mất, vẫn là tu dưỡng một đoạn thời gian đang đuổi đường đi." Có thể là sợ Tiểu Ngũ Vị trong lòng khó chịu, Dương Tiêu Đầu tiếp theo mở miệng an ủi, cũng tốt tại chỉ đứt mất cái cánh tay. "Tiểu Ngũ Vị." Lúc này Tống Điền Chi nói khẽ, kia lại ở chút thời gian, cũng không thể nhường A Kiều đoạn cánh tay gấp rút lên đường. Hắn hiểm nghi phiền phái. Dương Tiêu Đầu cũng tán đồng gật gật đầu, còn không phải sao? Một chút đều không muốn nói chuyện Tiểu Ngũ Vị yếu ớt thở dài, lại cúi đầu nhìn xem không thể loạn động tay trái, nàng chợt nhớ tới cái gì, trước mắt không khỏi sáng lên, cặp kia tròn căng nho mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Điền Chi. Tống Điền Chi ghé mắt, tránh đi Tiểu Ngũ Vị cái kia quá nóng rực ánh mắt. Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể dán lên trước, tay phải nhẹ nhàng giật giật Tống Điền Chi góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Tống Điền Chi, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không thi triển một cái pháp thuật loại hình, nhường tay của ta lập tức liền tốt đứng lên?" Tống Điền Chi kia dài như cánh bướm giống như lông mi run nhẹ nhẹ, cặp kia tính mịch đôi mắt nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy mong đợi Tiểu Ngũ Vị, có lẽ là chính mình cũng không nhận thấy được, đáy mắt bên trong hết đường ra một chút bất đắc dĩ. "Không thể." Tiểu Ngũ Vị còn muốn nói nhiều cái gì, có thể đột nhiên nhớ tới Tống Điền Chi cũng không biết mình biết được nội tình của hắn, vội vàng mím chặt miệng, bỏ ý niệm này đi. Dương Tiêu Đầu ngay tại nhẹ giọng gõ cửa kêu Khâu Thị tục danh, nửa ngày, Khâu Thị mới đưa cửa cho mở ra. Khi nhìn đến Tiểu Ngũ Vị treo rắn tại trước ngực tay trái, Khâu Thị thần sắc kinh ngạc, lập tức lo lắng hỏi: "Ra ngoài còn rất tốt, trở về như thế nào tay thành dạng này?" Dương Tiêu Đầu liền đem mua con lừa lúc chuyện phát sinh đều nhất nhất nói ra, sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này chuyện. Khâu Thị đột nhiên nhớ tới Đào Tỷ nói trên đường bị trì hoãn, nói nhìn thấy một đầu con lừa nâng cô nương chạy loạn, sau lưng còn đi theo ba cái đại nam nhân, không khỏi lâm vào trầm mặc, hóa ra nói là nhà mình nam nhân cùng Á Kiều nha. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Khâu Thị vội vàng nói: "Việc này trách ta." Tiểu Ngũ Vị lắc đầu, nàng ánh mắt rơi vào Khâu Thị trên thân, cũng đem trên đó thượng hạ hạ đánh giá một lần, chỉ là trở ngại Dương Tiêu Đầu ở đây, dứt khoát muốn nói tất cả đều nghẹn trở về, chỉ là tìm cái lý do. "Nhu Nhi tỷ, ta toàn thân bẩn thỉu khó chịu, nghi tắm rửa, có thể đại phu nói tay trái không thể chạm nước, Nhu Nhi tỷ có thể hay không vào trong giúp ta một chút?" Khâu Thị gật gật đầu: "Vậy ta hiện tại liền giúp ngươi chuẩn bị tốt nước nóng." Chuyên môn dùng cho tắm rửa gian phòng bên trong, thùng tắm trên không nhiệt khí lờ lờ, Tiểu Ngũ Vị một tay chật vật tắm rửa xong, liền la lên tại cửa ra vào chờ lấy Khâu Thị. Chờ Khâu Thị sau khi đi vào, trông thấy Tiểu Ngũ Vị phía sau lưng kia một khối lớn tím thấm về sau, mười phần đau lòng nói: "Người đứa nhỏ này như thế nào đi cưới lửa đâu? Ngã thành dạng này, nhìn thấy người trong đầu khó chết bị." Tiểu Ngũ Vị từ nhỏ đến lớn, thường xuyên leo cây leo tường, ra lợi hại, này trên thân thường xuyên có bầm đen vết tích, vì sư phụ là nam nhân, rất nhiều chuyện không thế nào thuận tiện, cho nên nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người lại bởi vì trên người nàng thương mà cảm thấy khổ sở. Này trong đầu không khỏi tuôn ra một luồng ấm áp. Chỉ là, Tiểu Ngũ Vị của mắt, nhẹ giọng hỏi: "Nhu Nhi tỷ, ngươi hôm nay có phải là lại đi tìm người khác muốn sinh con tiên vương?" Theo vào cửa đến bây giờ, nàng đã nghe đến Nhu Nhi tỷ trên thân phát ra một luồng rất đậm rất tanh mãi mùi thối, như lúc ấy đi ngang qua nữ nhân trên người hương vị giống nhau như lúc. Chương 41, loại này quỷ dị mà lại khó người hương vị, nhường Tiểu Ngũ Vị không khỏi nhớ tới phát ra tanh hôi lại ngọt ngào máu mùi hương, nàng lo lắng Khâu Thị hội vì những cái kia lung tung tiên vương, từ đó làm hư thân thể, càng lo lắng những cái được gọi là tiên vương sẽ đưa tới một ít phiền toái. Khâu Thị cả người có chút dừng lại, nàng nhớ tới Đào tỷ trước khi đi dặn dò, kia tiểu hài quả tinh quý, vừa cắt chớ đừng để những người khác biết được. Do dự đường này, Khâu Thị có mắt, bên cạnh tiếp tục thay Tiểu Ngũ Vị buộc lên dây thắt lưng, vừa mở miệng nói: "Ngày hôm nay đi ra ngoài mua vài món đồ, đụng phải lần trước bán máu mùi hương người, nàng một đường đi theo ta trở về, nói là có biện pháp tốt hơn có thể để cho ta có hài tử, có thể ta đáp ứng Dương Lang lại không dùng những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật, liền đem nó cự tuyệt." Khâu Thị dường như nghĩ đến cái gì, cúi đầu hít hà ống tay áo của mình: "Ngươi là nghe được kia mãi mùi thối đi, xác nhận cùng người kia chịu quá gần lây dính có chút ít." Tiểu Ngũ Vị nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì. Nàng biết Khâu Thị đang nói dối, nhưng biết thì có ích lợi gì, hiển nhiên Khâu thị tại vì có hài tử trong chuyện này có chút cử chỉ điên rồ. Như tiếp tục quên, ngược lại thành người xấu. Chờ hai người theo phòng tắm rửa ở giữa đi ra lúc, Dương Tiêu Đầu đúng lúc muốn ra cửa, vừa rồi Lý Quảng tới, nói trong tiêu cục có một số việc muốn tìm hắn thương nghị một phen, trong đêm còn chưa trở lại, liền không cần chừa cho hắn cửa, sau đó liền vội vã đi ra ngoài. Khâu thị nhìn về phía kia đóng chặt cánh cửa, không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Sợ không phải lại muốn đi áp tiêu. Dương Tiêu Đầu là mạ thành thứ nhất tiêu cục người đứng thứ hai, thỉnh thoảng muốn áp tiêu đi hướng xung quanh huyện thành, hoặc là chỗ xa hơn. Tiêu Ngũ Vị nhìn xem Khâu thị mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bộ dạng, vội vàng an ủi, lấy Dương Tiêu Đầu thân thủ, nhất định là có thể bình an trở về. Khâu thị thu tầm mắt lại, dư quang liếc nhìn chính mình chỗ ở gian nào phòng phương hướng, trong nhà không có gì đồ ăn, ta đạt được cửa mua chút đồ ăn mới được. Tiêu Ngũ Vị cũng không tốt ăn không ở không không kiếm sống, Nhu Nhi tỷ, ta tùy ngươi cùng đi. Khâu thị liền vội vàng lắc đầu, ngươi này cánh tay có thể nào chạy loạn, vẫn là ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày này tốt hơn. Nói xong, nàng liền vào trong phòng bếp đầu nâng cái giỏ trúc đi ra. Mà chuẩn bị trở về trong phòng tĩnh dưỡng Tiểu Ngũ Vị xoay người, liền thoáng nhìn chẳng biết lúc nào đứng tại dưới mái hiên Tống Điền Chi, ánh mắt chính nhìn về phía Khâu thị rời đi phương hướng. Tiểu Ngũ Vị thấy thế, bước nhỏ chạy đến Tống Điền Chi trước mặt, cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi: "Tống Điền Chi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Nghe nói như vậy, Tống Điền Chi vô ý thức túc khẩn mi tâm, cũng khó được mở miệng, trên người nàng có cố rất khó người hương vị. Nàng dĩ nhiên là chỉ Khâu thị. Tiểu Ngũ Vị hơi hơi bất đắc dĩ thở dài, ta cũng ngửi thấy. Nàng nết môi do dự một hồi, sau đó đưa tay chỉ phía bên phải gian nào cửa phòng đóng chặt, nếu không thì chúng ta tiến vào đi xem một chút. Kia khó người mùi nhất định là theo cái gì vật bên trên nhiễm tới, tựa như kia máu mùi hương. Tống Điền Chi lại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm dục dịch ngóc đầu dậy Tiểu Ngũ Vị, mười phần vô tình đạo, ngươi là ngươi, ta là ta. Tiểu Ngũ Vị lại phản bác, chúng ta đều trói lại sinh tử khế, còn phân ngươi ta. Tống Điền Chi cặp kia hẹp dài mắt vượng không khỏi nheo lại. Phải không? Hắn âm cuối kéo thật dài, mang theo một chút khí tức nguy hiểm. Tiểu Ngũ Vị có chút sợ, trên mặt rồi lại lộ ra thần tình kiên quyết, chính vươn tay chuẩn bị lôi Tống Điền Chi góc áo, cửa lớn đóng chặt lại chợt bị người đẩy ra, kia nguyên bản đi trong tiêu cục thương nghị chuyện Dương Tiêu Đầu lúc này đứng tại cửa, phía sau hắn trừ đi theo Lý Quảng cùng Trần Tiên Phong bên ngoài, còn có mấy tên nha dịch. Dương Tiêu Đầu cùng Lý Quảng sắc mặt đều có chút khó coi, mà Trần Tiên Phong thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị treo ở trước ngực tay trái lúc, không khỏi ngu ngơ ở, ngày hôm nay trước khi đi rõ ràng còn rất tốt, như thế nào bị thương đâu? Chẳng lẽ lại là cố ý cầm đầu kia hai tên nha dịch dò xét vài lần đứng ở trong viện nữ tử, mở miệng hỏi thăm, nàng chính là Tiểu Ngũ Vị. Tiểu Ngũ Vị thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Dương Tiêu Đầu cùng Lý Quảng, sau đó thoáng nhìn Trần Tiên Phong mặt mũi tràn đầy chột dạ bộ dạng, trong lòng nháy mắt xông lên một luồng dự cảm không tốt. Kia hai tên nha dịch thấy Trần Tiên Phong sau khi gật đầu, mới đi đi lên, giọng nói mười phần khách khí nói: "Nghe người ta nói ngươi có một thân thật bản lãnh, nhà ta huyện lao ra đúng lúc đụng phải khó giải quyết chuyện, mong rằng tiểu cô nương dịch bước, theo chúng ta đi một chuyến." Nghe nói như vậy, Tiểu Ngũ Vị nháy mắt kịp phản ứng, chính mình hẳn là bị Trần Tiên Phong bán đi. Tại cũng chịu không được Lý Quảng vô cùng tức giận mắng: "Trần Tiên Phong, nếu không phải tiểu cô nương, chúng ta sớm đã chết ở A Trà Trà Trang, có thể ngươi lại lấy oán trả ơn, thật là không phải là một món đồ." Lúc ấy hai người theo Dương Tiêu Đầu ra sau khi rời đi, liền hướng về phủ nha phương hướng tiến đến, Trần phụ Trần Mẫu cùng tuần tra Chu Mẫu toàn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu quỳ gối trên công đường, mà vây quanh ở công đường bên ngoài dân chúng nghe được tiền căn hậu quả đều nhao nhao thở dài. Cùng Trần Tiên Phong sở dự đoán như vậy, phủ nha cũng sẽ không chú trọng Chu Sảo Nhi không gặp chuyện, càng sẽ không giúp bọn hắn đi tìm người, hoặc là đi điều tra. Mà liền tại huyện lão gia chuẩn bị lùi đường lúc, một tiểu thương níu lấy tên điên hán tử chạy tới, cầu huyện lao ra thay hắn làm chủ, nói là điên hán tử dùng một châm đâm thương chính mình con lửa, có thể kia điên hán tử chỉ biết đem kia phá cây châm gỗ trộn vào trong lực, trong miệng kêu án niếp hai chữ. Chờ vây quanh ở công đường bên ngoài dân chúng thấy rõ kia điên hán tử bộ dáng lúc, không khỏi kinh hô lên, liền huyện lao ra đều sửng sốt. Kia điên hán tử tất cả mọi người nhận ra, hắn vốn không điên, chỉ là tại nửa tháng trước, vừa xuất gia nữ nhi biến mất tại nhà chồng tân phòng bên trong, nhà chồng kết luận nàng là cùng người bỏ trốn, vì vậy hai nhà người náo cực kỳ không thoải mái. Điên hán tử càng tin tưởng vững chắc, nữ nhi của mình là bị người bắt đi, trong thành náo ra không ít chuyện. Nguyên bản chuẩn bị rời đi, Trần Tiên Phong chợt nghe đến có người nhỏ giọng thầm thì nói, cũng thật là kỳ quái nha, kia điên hán tử nữ nhi là biến mất tại tân phòng bên trong, huyện lao gia thiếp thị cũng là tại tân phòng bên trong biến mất, làm sao lại như vậy trùng hợp. Lời này nhường Trần Tiên Phong trong lòng đỗng nhiên tuôn ra một cái điên cuồng suy nghĩ, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể tìm được Sảo Nhi. Nhưng Trần Tiên Phong chỉ là do dự một giây, liền quay người quỳ gối huyện lao gia trước mặt, lấy dũng khí nói: "Đại nhân, ta hoài nghi những thứ này tân nương tại biến mất một chuyện, có lẽ là có tà ma đang tác quái." Tiếng nói là hậu, nguyên bản nghị luận ầm ĩ dân chúng nháy mắt im lặng, đều không thể tư nghị nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trần Tiên Phong, liền ngồi tại cao đường bên trên huyện lao ra đều một mặt kinh ngạc, ngẫu nhiên đem kinh mục đường trùng trùng vô lên bàn. Chớ có ăn nói linh tinh, thế gian này nào có cái gì tà ma. Trần Tiên Phong lại nói: "Đại nhân, coi như không có tà ma, nhưng những cái kia biến mất tân nương luôn không khả năng đều cùng tình lang bỏ trốn, không bằng nhường ta một người bạn thử một chút, có thể nàng có thể tìm tới." Có thể lời nói còn chưa nói chuyện, huyện lao ra một mặt âm trầm nhường nha dịch đem người này đuổi ra công đường. Kết quả này nhường Trần Tiên Phong lòng như cho nguội, chỉ là ở nửa đường bên trên, lại bị người lặng yên không tiếng động mời đến huyện đại nhân trong phủ đệ, hắn lúc này mới mang theo nha dịch đi tiêu cục, cũng đem nó tìm được trong viện Tiểu Ngũ Vị. Chỉ là Trần Tiên Phong cách làm này, nhường Dương Tiêu Đầu cùng Lý Quảng cảm thấy chơ chẽn. Tiểu Ngũ Vị không tốt cùng những cái kia bọn nha dịch cứng đối cứng, dù sao đám người này là ăn quan gia cơm, nhưng nàng ăn thiệt thòi không thể một người đơn ăn, thế là cứng rắn lôi Tống Điển Chi cùng một chỗ, thậm chí còn lẽ thẳng khí hùng nói thầm: chúng ta đều trói lại sinh tử khế, đã là cột vào một sợi thừng châu chấu, dù sao cũng phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tống Điển Chi của mắt nhìn gấp túm chính mình góc áo tay nhỏ, thanh âm trầm giọng nói: vung ra. Tiểu Ngũ Vị ngay tại nổi nóng đâu, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, không, y phục này là ta dùng tiền mua, có bản lĩnh ngươi cởi xuống. Tống Điển Chi, đám người cùng một chỗ bị nha dịch đưa đến huyện lao ra cửa sau, chỗ kia sớm đã có đoàn người tại kia chờ lấy, cầm đầu là tên trung niên hán tử, mặt kia bên trên chất đầy ý cười, hắn đi lên trước, không kiêu ngạo không tự tin nói: thế nhưng là kiểu cô nương, lão gia nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi bị bên hông Tống Điển Chi hấp dẫn, đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Người này toàn thân phát ra thanh lãnh cao quý khí chất, sợ cũng không phải là người bình thường. Chỉ là nghĩ đến lão gia dặn dò, hắn cũng không dám tưởng hỏi, chỉ có thể mang theo một đám người sau lưng hướng về đại khách đại sảnh phương hướng đi đến. Mà đợi trong đại sảnh huyện lão gia ngay tại ngồi trên ghế bánh mì tâm gấp nhăn, hắn sợ dĩ nhường người lưu lại kia Trần Thiên Phong, chính là bởi vì tin tưởng người này, những cái kia tân lương biến mất, nhất định là tà ma tại quấy phá. Nếu như không phải lời nói, đến lúc đó lại định người này tội cũng không muộn. Không ai biết, nha nội đã thu được không ít tân lương mất tích bản án, như lại không có đầu mối lời nói, vị trí này sợ cũng ngồi không lâu lâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là biết được. Chỉ là các huyện lão gia nhìn thấy Trần Thiên Phong trong miệng nói cao nhân lúc, có chút hoài nghi hắn có phải là nói sai người. Trần Thiên Phong, ngươi vững tin nàng có thể tìm được những cái kia tân nương biến mất nguyên nhân. Dù sao vị cô nương kia nam tử bên người, mới càng giống là cao nhân. Tiêu Ngũ Vị thực tế là không muốn lẫn vào, nhất là loại này bị ép buộc, nàng đội vàng lắc đầu, sợ là không thể, ta này gãy cánh tay. Tiếng nói là hậu, đứng ở phía sau Trần Thiên Phong lại nói, có thể ta nhớ được, ngươi là tay phải bóp thủ quyết. Tiêu Ngũ Vị thực tế nhịn không được, ghé mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Phong, mở miệng niệm ai. Như thế nào? Ta liền không thể hai cánh tay kết ấn bóp thủ quyết. Trần Thiên Phong tự biết đối lý, cũng không phản bác, cúi đầu không dám lên tiếng. Huyện lão gia nghe hai người tranh chấp tâm thành, quyết định còn nước còn tát, tiểu cô nương, chuyện này có thể nhờ ngươi. Tiểu Ngũ Vị vô ý thức túc khẩn mi tâm, có thể cự tuyệt sao? Huyện lão gia có chút sửng sốt, hắn nghĩ tới Trần Thiên Phong trong miệng người sẽ là lừa đảo, nhưng không nghĩ tới lại sẽ gặp phải cự tuyệt, chẳng lẽ lại là không có thù lao? Nửa ngày, huyện lão gia nói khẽ, tiểu cô nương muốn bao nhiêu bạc? Tiểu Ngũ Vị mắt nhìn Tống Điển Chi, khó được lý trí một lần, ta sẽ là loại kia thấy tiền sáng mắt người. Lời này nhường huyện lão gia bắt đầu tin tưởng, trước mắt tên này không truy cầu tiền tài tiểu cô nương sợ thật sự là vị cao nhân. Hắn dường như suy nghĩ gì, cho quản gia nháy mắt, dương tiêu đầu, Lý Quảng cùng Trần Thiên Phong rất nhanh liền bị mang đến nơi khác, mà huyện lao ra đứng người lên, đầu tiên là yếu ớt thở dài, lập tức mở miệng nói. Tiểu cô đương, nếu ngươi thật sự có bản sự, mà việc này cũng cùng tà ma có liên quan lời nói, sợ chỉ có ngươi mới có thể cứu về những cái kia vô tội nữ tử. Có lẽ ngươi không biết, những cái kia biến mất tân đương nhân số đã có 10 người, như lại cha không ra một cái như thế về sau, không biết còn sẽ có bao nhiêu vô tội nữ tử xảy ra chuyện. Chương 42, Tiểu Ngũ Vị khi nghe đến biến mất nhân số lượng lúc, trên mặt thần sắc có chút biến đổi, nàng biết huyện lao ra không nói ngoa, chuyện này như phóng túng mặc kệ lời nói, sẽ có càng nhiều vô tội người bị hại. Tống Điển Chi chợt mở miệng, "A Kiều Thiện Tâm, nhất định là hội tận tâm tận lực điều tra rõ việc này." Tiểu Ngũ Vị, nàng có chút hoài nghi Tống Điển Chi có phải là bị người đoạt xá, này căn bản liền không giống như là trong miệng hắn có thể nói ra tới. Không đợi Tiểu Ngũ Vị phản bác, kia huyện lao ra liền hai tay ôm quyền, một mặt cảm kích, cũng hô lớn, "Tiểu cô nương không cầu tên cùng lợi, xả thân đi cứu vớt những cái kia vô tội nữ tử, thật sự là làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Nếu không chê, những ngày qua liền tại bản quan trong phủ đệ ở lại." Tiểu Ngũ Vị tuyệt đối không nghĩ tới, nàng chỉ là chậm trễ chút thời gian đi mua đầu con lửa, kết quả con lửa không có mua, còn đem cánh tay ngã đoạn không nói, lại khó hiểu đem cái này đại phiền toái cho kéo, nhất là Tống Điển Chi kỳ quái nhất, rõ ràng đối với sự tình gì đều bảo trì một bộ đạm mạc thái độ, vì cái gì đột nhiên sẽ thay chính mình đồng ý? Mà đúng lúc này, quản gia chợt vội vàng chạy đến, giọng nói lo lắng nói: "Đại nhân, vừa rồi hình bổ đầu chạy tới, nói có người đến đây báo án, vừa đón về ra tân lương trong phòng hư không tiêu thất." Huyện lao ra đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc, ấn mạ thành tập tục, mặt trời sắp xuống núi lúc, nhà trai mới có thể đi nhà gái ra đón người mới đến nương vào cửa, nhưng bây giờ mới qua chưa lúc. Nha dịch chỉ có thể giải thích, nghe hình bổ đầu nói, này hai gia đình là biết vui vẻ lâu dài thôn cùng đại nhân trong phụ đệ sự tình về sau, trong đầu có chút sợ hãi, sau khi thương nghị, liền đem này tập tục cho sửa lại. Đêm qua tân nương biến mất chuyện, đã sớm một chuyển 10, 10 chuyển 100, tự nhiên là càng chuyển càng tà dị. Thấy nhắc tới mình, huyện lao ra sắc mặt hết sức khó coi, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đội vàng nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị cùng bên hông vị kia khí chất bất phàm nam tử. "Tiểu cô nương, các ngươi có thể đi hiện trường nhìn xem, có thể phát hiện cái gì manh mối trọng yếu." Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể cứng rắn lôi Tống Điển Chi góc áo theo quản gia từ cửa sau rời đi huyện lao ra phủ đệ, mà đợi tại kia Dương Tiêu Đầu cùng Lý Quảng, cùng với trên mặt còn mang theo bầm đen Trần Thiên Phong, ba người này ánh mắt nháy mắt rơi vào trên người nàng. Lý Quảng đi lên trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: "Tiểu tỷ, ngươi không có bị khó xử đi?" Tiểu Ngũ Vị lắc đầu, dưới mắt tuy không làm khó, nhưng không đem việc này tra ra cái như thế về sau, sợ sẽ là một cái khác thái độ. Vừa rồi mặt ngoài nhường nàng cùng Tống Điển Chi ở tại trong phủ đệ, có thể thực tế lại sợ hai người chạy. Huyện lao ra điểm tiểu tâm tư kia, Tiểu Ngũ Vị làm sao lại xem không rõ? Nàng nghĩ nghĩ, Dương Tiêu Đầu, huyện lao ra đã cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú, làm phiền ngươi trở về cùng Nhu Nhi tỷ nói tiếng. Dương Tiêu Đầu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được trong lời nói ý tứ, hắn nhìn xem tiểu ngũ vị kia bị thương tay trái, chỉ có thể dặn dò, vậy mình cẩn thận một chút chút. Tiểu ngũ vị nhẹ ừ âm thanh, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Lúc này đứng tại bên hông Trần Thiên Phong rốt cục lấy dũng khí hô. Tiểu cô đương, ta biết chuyện này làm được có chút quá phận, có thể ta thực tế không có cách nào. Tiểu ngũ vị có thể hiểu được Trần Thiên Phong nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng này trong đầu lại cách hướng lợi hại, đối với Trần Thiên Phong giải thích, tự nhiên là không thèm để ý. Nguyên bản tại cửa chính chờ lấy hình bổ đầu bị quản gia đưa đến cửa sau, hình bổ đầu theo quản gia trong miệng biết được sự tình đại khái về sau, chỉ cảm thấy huyện lao ra là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì vậy đang nhìn thấy tiểu ngũ vị lúc, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh bị tới. Nữ tử này liền ứng lấy chồng lưu tại hậu viện giúp chồng dạy con, đi ra trang cái gì thần làm cái quỷ gì. Tiểu ngũ vị tay phải chỉ hướng Tống Điền Chi, vô tội trừng mắt nhìn, có thể phu quân ta nói ta bản lĩnh lớn, lưu tại hậu viện giúp chồng dạy con đáng tiếc. Lời này chắn hình bổ đầu có chút á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay người đi tại phía trước dẫn đường. Mà được xưng hô vị phu quân Tống Điền Chi không khỏi túc khẩn mi tâm, hắn cụp mắt nhìn xem chính sông chính mình trừng mắt nữ nhân, hiển nhiên nàng là cố ý nói lời này, đến báo thủ vừa rồi chuyện kia. Báo xong thủ, Kiều Ngũ Vị lập tức bỏ xuống Tống Điền Chi, nhấc chân đuổi kịp đi tại phía trước hình bổ đầu. Tống Điền Chi khỏe miệng có chút xuống phía dưới áp, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, có thể đôi mắt bên trong nhưng lại chưa lộ ra tức giận cảm xúc. Vừa rồi sở dĩ thay Kiều Ngũ Vị nhận lời hạ việc này, là bởi vì hắn muốn lưu ở trong thành tìm một người. Vừa nghĩ tới người kia, đỏ thám tội tiên ấn liền hiện lên ở Tống Điền Chi trong mi tâm ở giữa, ngực khiêu động trái tim nháy mắt bị sắc bén bụi gai cho chặt chẽ bao trùm, nương theo trên người hắn phát tán sát ý lạnh như băng cùng khí tức âm trầm, sắc bén kia bụi gai cũng như bàn tay đang dùng lực nắm chặt. Kia lệnh người hít thở không thông đau đớn nháy mắt càn quét toàn thân, có thể Tống Điền Chi trên mặt tuyệt không lộ ra thần tình thống khổ, khoe miệng ngược lại giơ lên một vòng ý cười, lộ ra điên dại cùng hung ác nham hiểm. Theo sắc bén bụi gai dùng sức thu hẹp, hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khoe miệng cũng tràn ra một vòng vết máu, đến lúc nội tâm như vậy sát ý rút đi, bao vây trái tim bụi gai cùng mi tâm kia xóa đỏ thám tội tiên ấn mới đi theo chậm rãi giảm đi. Tống Điền Chi mặt mày lạnh lẽo, hắn cúi đầu đưa tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi thấm tại hạ môi kia xóa đỏ tươi huyết sắc. Tiểu ngũ vị cũng không biết sau lưng chuyện xảy ra, nàng đang từ hình bổ đầu sáo thoại trong miệng, đã đều nhận lời điều tra tân nương biến mất sự tình, cũng không thể quá qua loa, đáng tiếc hình bổ đầu không nhìn chúng tiểu ngũ vị, vì vậy liền ánh mắt đều không muốn rơi vào này giả thần giả quỷ trên người nữ tử. Hình bổ đầu đầu tiên là đi nha nội, mang lên khác hai tên bổ khoái về sau, không có chút nào để ý tới kiểu ngũ vị cùng Tống Điền Chi ý tứ. Tương đối tuổi trẻ tên kia bổ đầu nhịn không được liếc mắt, bổ đầu, đây là cái gì cái tình huống nha? Hình bổ đầu mày rậm vẩy một cái, trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc, không quản. Thanh âm hắn lớn, cũng không sợ hai kiểu ngũ vị cùng Tống Điền Chi hai người nghe thấy sẽ tức giận. Tiểu ngũ vị đi theo Tống Điền Chi bên người, sâu kín thở dài, lập tức đưa tay phải ra bên cạnh giật giật Tống Điền Chi góc áo, bên cạnh hạ thấp giọng hỏi: ngươi nói những cái kia biến mất tân nương là tà ma gây nên, vẫn là người vì nha? Tống Điền Chi mắt nhìn cái kia dắt chính mình góc áo tay, không biết. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại dẫn một chút lạnh lùng. Tiểu ngũ vị nghe vậy, có chút không vui, nàng lại giật giật Tống Điền Chi góc áo, có chút tức giận nói thầm đứng lên: việc này thế nhưng là ngươi thay ta đáp ứng, cũng nên phụ điểm trách nhiệm đi. Chúng chi ta này tay trái cánh tay còn đoạn đây, như đụng phải lợi hại gì tà ma, cái kia chỉ có chờ chết. Trên người chúng ta thế nhưng là trói có sinh tử khế, một sợi dây thừng châu chấu đâu, ngươi lợi hại như vậy, cũng nên giúp ta một chút cái này gà mở. Tống Điền Chi liếc mắt Tiểu Ngũ Vị, cố hỏi ngược lại: ngươi thế nào biết ta lợi hại hay không? Tiểu Ngũ Vị kém chút đưa ngươi thế nhưng là trùm phản diện này sáu cái chữ thốt ra, nàng dọa đến một tay che chính mình miệng, chính may mắn không nói ra miệng lúc, ngẩng đầu lại chống lại Tống Điền Chi cặp kia trong mắt đen nhánh, chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Nguy hiểm. Tống Điền Chi túi đầu phụ thân gần sát, hiện ra lệnh y đầu ngón tay rơi vào Kiều Ngũ Vị trên má phải, cặp kia hẹp dài mắt phượng nheo lại, thanh âm cũng như dị vãng như vậy trong nhuận lại thấp thuần, có thể trong mắt lại hiện ra lệnh y a tiểu vừa rồi muốn nói cái gì. Tống Điền Chi nói chuyện sở phun ra khí tức rơi tại Kiều Ngũ Vị chỗ chán, vừa rồi kia tiểu động tác hắn tất nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng. Kiều Ngũ Vị cái hót tử thật nhanh chuyển động: ngươi còn nhớ rõ ta từng nói qua được, ta người tổ sư kia Nai Du Ký. Tống Điền Chi khỏe miệng giơ lên, chỉ là trong mắt lệnh y nhưng lại chưa tàn đi. Tiếp tục. Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể chững chạc đàng hoàng nói bậy nói: ta tổ sư mãi kia bản du ký bên trong có một tấm hai cây bụi gai giao nhau cùng một chỗ đồ án, cùng ngươi trong mi tâm ở giữa kia xóa dấu đỏ là giống nhau như lúc. Tống Điền Chi thần sắc có chút sửng sốt, hắn không xác định cô gái trước mặt thực sự nói thật vẫn là hoang ngôn. Vậy ngươi có biết kia tượng trưng cho cái gì? Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, coi như không có toàn văn đọc thuộc lòng xuống, cái kia cũng nhớ được 89/10. Kia là thiên đạo in dấu tại tiên nhân trên người tội danh, lại tên tội tiên ấn. Tội tiên ấn ba chữ này nhường Tống Điền Chi khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười, mà theo này xóa ý cười chậm rãi choán mở, hắn kia hiện ra ngón tay lạnh như băng chậm rãi rời rạc tại Kiều Ngũ Vị kia yêu đất cái cổ chỗ. Kiều Ngũ Vị biết có kia sinh tử khế tại, Tống Điền Chi là sẽ không giết chính mình, nhưng vẫn như cũ sợ lợi hại, hai chân càng là có chút như nhũn ra, kia tay phải không tự chủ được duỗi ra kéo lấy trước mặt Tống Điền Chi cổ áo, để cho mình sẽ không ngã ngồi dưới đất. Ai biết này tổ tông có thể hay không nổi điên, liền chính hắn đều giết. Nghĩ, Kiều Ngũ Vị vội vàng trấn an nói: Tống Điền Chi, ta mặc kệ ngươi lúc trước làm qua cái gì, cũng mặc kệ ngươi về sau muốn làm gì, chờ chúng ta hai người đi Nam Cảnh giải trừ sinh tử khế liền đường ai nấy đi. Lúc này đi ở phía trước hình bổ đầu xoay người, liền nhìn thấy sau lưng hai người kia một bộ cực kỳ thân mật bộ dạng, sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên, cũng lớn tiếng trách mắng: muốn liếc mắt đưa tình liền trở về đánh, đừng tại đây trước mặt mọi người, các ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Nếu không phải huyện lão gia căn dặn, hình bổ đầu hận không thể đem hai người này cho ném vào trong đại lao đầu. Bị hình bổ đầu một nhắc nhở như vậy, Tiểu Ngũ Vị mới phát hiện mình cùng Tống Điển Chi này tư thế quá thân mật, nàng đội vàng vung ra kéo lấy Tống Điển Chi cổ áo tay, cũng hướng về sau lui lại mấy bước, cùng này tổ tông bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Báo án kia hộ là tại thành Nam, không sai biệt lắm đi có nửa chén trà nhỏ canh giờ sau mới đổi tới. Này treo ở cửa bảng hiệu bên trên còn mang theo màu đỏ tơ lụa hoa cầu trước cửa phủ đệ, đang đứng tại từng dãy người, trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng vẻ lo lắng, khi nhìn đến hình bổ đầu về sau, kia thân mang tơ lụa áo choàng nam tử trung niên vội vàng đi lên trước. Hình bổ đầu, ngươi cần phải sớm đi tìm được nữ nhi của ta nha. Hình bổ đầu gật gật đầu, cũng dặn dò, Cao Viên ngoại, con gái của ngươi là tại gian nào phòng biến mất, lúc ấy bên trong nhưng có người hầu hạ. Ngoài cửa lại có người nào trông coi, tất cả đều đi tìm đến tra hỏi. Hắn thấy, người tại gian phòng biến mất, có lẽ là trong phủ đệ có nội ứng ngoại hợp đem người cho mê choáng đưa ra phủ đệ, tuyệt đối không phải là cái gì tà ma tắc quái. Thân gia tiền viên ngoại vội vàng nói, những người này ta đã sớm giam giữ tại kho củi bên trong, liền chờ hình bổ đầu các ngươi tới. Hình bổ đầu hài lòng gật đầu, mang theo sau lưng hai tên bổ đầu trong chiều đầu đi. Tiểu Ngũ Vị mang theo Tống Điển Chi đang chuẩn bị theo tới, lại bị người cho ngăn ở bên ngoài, mắt thấy hình bổ đầu đi xa, Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể hô to. Hình bổ đầu. Hình bổ đầu giữa lúc làm không nghe thấy, lại nghe vị kia giả thần giả quỷ tiểu cô nương cực kỳ vô lại nói, người không để ý tới ta, ta liền trở về tìm huyện lão gia cáo trạng. Chương 43, hình bổ đầu không có cách nào, chỉ có thể mang theo Kiều Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi cùng một chỗ vào phủ. Cái này khiến tiền viên ngoại cùng cao viên ngoại ánh mắt không khỏi rơi vào trên thân hai người, nhất là kia thân mang gấm hoa áo choàng tuổi trẻ nam tử, người này vô luận là tướng mạo vẫn là toàn thân phát ra khí chất, đều không là người bình thường có thể có. Ở bên cạnh hắn vậy trừ con mắt to điểm bên ngoài tiểu cô nương, cũng không có gì chỗ đặc thù, dường như nam tử trẻ tuổi kia thị nữ. Chẳng lẽ lại thật cùng cái khác người theo như lời như vậy, tân nương biến mất sự tình cũng không phải là người làm, chính là tà ma làm loạn, mà trước mắt nam thì tử là huyện lão gia mời tới cao nhân. Nghĩ tới đây, tiền viên ngoại cùng cao viên ngoại trong mắt đều lộ ra kính sợ thần sắc. Trong phủ đệ, mái hiên góc hành lang, hai bên trên nhánh cây toàn treo lên lụa đỏ hoa, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh vui mừng, mà nguyên bản hăng hái tân lang quan tiền thành lúc này mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt đỏ lên ngồi tại tân phòng cửa. Dù là hình bổ đầu bọn người đứng ở trước mặt hắn lúc, đều không lấy lại tinh thần. Tiền viên ngoại nhìn thấy nhi tử như vậy, không khỏi thở dài, chỉ có thể an ủi, hình bổ đầu bọn người tới, nhất định có thể đem người tìm trở về. Nghe được có thể đem người tìm trở về, tiền thành lúc này mới ngẩng đầu nhìn trước mặt hình bổ đầu cùng với phía sau hắn người, hắn lắc đầu, cha, người tìm không trở về. Lời này nhường hình bổ đầu trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc, hắn mở miệng truy vấn, ngươi như thế nào như vậy chắc chắn, người không tìm về được. Tiền viên ngoại trong đầu một lộn bộ, sợ hình bổ đầu hoài nghi nhà mình nhi tử, liền vội vàng giải thích nói, hình bổ đầu, lúc trước tân nương biến mất chuyện trong thành huyên náo xôn xao, chúng ta nghĩ đến đều là trong đêm xảy ra chuyện, liền muốn ban ngày có thể hay không an toàn chút, để phòng nội nhỡ, còn tăng thêm không ít người canh giữ ở ngoài phòng, liền trong phòng đều an bài hai tên thị nữ ở bên trong hầu hạ, có thể kia hai tên thị nữ chỉ là xoay người, người ngay tại trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, vô tận hối hận tràn ngập tiền thành trong lòng, hắn nên đem hôn lễ chỉ hoãn mấy tháng. Hình bổ đầu mi tâm nhíu chặt, trong phòng kia hai tên thị nữ có thể hay không nói dối, người ngay dưới mắt biến mất, hoàn toàn chính xác có chút tà môn. Tiền viên ngoại lại lắc đầu, sẽ không, hai tên thị nữ từ nhỏ liền bán vào phủ đệ bên trong, đều là văn tự bán đức. Này văn tự bán đức người, là hội ghi vào quan phủ án sách bên trong, cũng trung thân làm nô, không được trở về, liền sinh tử đều thuộc về người mua, dù là sau này sinh ra con cái, đời này cũng là nô lệ chi thân. Vì vậy, kia hai tên thị nữ là không thể nào phản chủ. Tiểu Ngũ bị nghiêng người nhìn về phía tân phòng bên trong, đề nghị, chúng ta có thể vào xem sao? Có thể phát hiện cái gì có dùng manh mối. Tiên viên ngoại nhìn về phía Tiểu Ngũ vị bên người Tống Điền Chi, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Cao nhân mời tới bên này. Hình bổ đầu nghe được cao nhân hai chữ này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn xem thường mắt nhìn Tiểu Ngũ vị, lập tức nhấc chân hướng trong phòng phương hướng đi đến, đi theo phía sau hắn khác hai tên bổ đầu cũng theo sát phía sau. Mà Tiểu Ngũ vị thấy tiền viên ngoại tại nói cao nhân lúc, ánh mắt chính là nhìn về phía Tống Điền Chi, vội vàng thò tay giật giật góc áo của hắn, cũng nhỏ giọng thầm thì nói, có nghe hay không, đều gọi ngươi cao nhân, đến lúc đó ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tống Điền Chi tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ cố lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, lập tức thanh âm ôn nhuận hướng mọi người tại đây giải thích, các ngươi đều hiểu lầm, nương tử của ta mới là cao nhân, ta chỉ là tay trói gà không chặt người bình thường. Tiểu Ngũ vị, mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt, có lẽ là đều không nghĩ tới, kia nhìn thường thường không có gì lạ tiểu cô nương mới là cái gọi là cao nhân. Lấy lại tinh thần Tiểu Ngũ vị hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nay xương cốt đều tối đen Tống Điền Chi đặt tại này chăng đâu, nàng tức giận đến trừng mắt nhìn Tống Điền Chi, còn chưa lên tiếng đâu, liền thoáng nhìn tổ tông chợt giơ lên quẹ miệng. Ta tin tưởng theo A Kiều một thân tốt bản lĩnh, nhất định là có thể đem người cho tìm trở về. Tiểu Ngũ vị liền biết Tống Điền Chi miệng thảo luận không ra cái gì tốt lời nói đến, nàng đội vàng lôi Tống Điền Chi góc áo hướng về trong phòng đi đến. Nay thật tốt một người, làm sao lại dài ra miệng đâu? Trong phòng, hình bổ đầu chính mang theo khác hai tên bổ khoái tỉ mỉ kiểm tra trong phòng mỗi một góc, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, cái này khiến hình bổ đầu sắc mặt dần dần khó coi, thẳng đến nhìn thấy Tiểu Ngũ vị lôi Tống Điền Chi góc áo đi tới. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng, đã huyện lao ra nói ngươi có bản lĩnh, không khỏi bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái. Đi theo hình bổ đầu sau lưng hai tên bổ đầu cũng đi theo lên tiếng trả lời, xem là thật là có bản lĩnh, vẫn là giang hồ phiến tử. Tiểu Ngũ Vị không để ý ba người, bởi vì tay trái nguyên nhân, cho nên nàng làm việc cực kỳ không tiện, chỉ có thể dựa vào tay phải chậm rãi theo túi đeo vai bên trong xuất ra chứa chu sa nhỏ bình sứ, lập tức đưa cho Tống Điền Chi. Vạn ra, hình bổ đầu đứng tại bên hông, hắn muốn nhìn một chút hai người này đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Tống Điền Chi rất nghe lời, đem đưa nhỏ bình sứ vạn ra, cũng chi kỷ đưa tới Tiểu Ngũ Vị trước mặt. Tiểu Ngũ Vị ngón trỏ tay phải có dính chu sa, chống đỡ tại cái chán mấy mắt, chậm rãi nhắm mắt lại về sau, ngón tay từ trên cao đi xuống, lập tức một đầu từ chu sa vẽ vết đỏ xuất hiện tại trong mi tâm ở giữa. Thiên nhãn mở về sau, tại thoáng nhìn nào đó một chỗ lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Nàng đi lên, khom lưng theo dưới chân giường nhặt lên một mảnh phát tóc vàng làm lá khô, tại mở có thiên nhãn Tiểu Ngũ Vị tầm mắt bên trong, mảnh này lá khô bị tầng như thủy ngân nước động cho bao vây trong đó, chỉ là tại nàng đứng dậy nháy mắt, chuyện quỷ dị phát sinh, như thủy ngân nước động chợt đột nhiên tiêu tán, liên quan bao vây trong đó lá khô tất cả đều hóa thành vỡ nát. Mà tại hình tiêu đầu bọn người xem ra, Tiểu Ngũ Vị không biết từ cái kia nơi hẻo lánh nhặt lên một mảnh lá khô, không chờ bọn hắn thấy rõ ràng bộ dáng, liền hóa thành mảnh vỡ, liền thứ cặn bã tử đều không thừa. Tiểu Ngũ Vị rõ ràng kia như thủy ngân nước động đại biểu cái gì, nhưng lại chưa thấy qua nó hội giống như là hổ phách giống như đem kia lá khô bao vây trong đó, nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tống Điền Chi, hy vọng có thể theo hắn kia đạt được muốn đáp án. Tống Điền Chi đôi mắt xanh lạnh, thần sắc đạm mạc, dạng như vậy hiển nhiên cũng không tính giải đáp Tiểu Ngũ Vị nghi ngờ trong lòng. Ngược lại là hình bổ đầu bọn người bị vừa rồi một màn kia cho chấn trụ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hình bổ đầu chỉ cho là kia là Tiểu Ngũ Vị giả thần giả quỷ đánh tới chướng nhãn pháp, liền nhịn không được châm chọc nói: "Này chướng nhãn pháp làm cho thật đúng là xuất thần nhập hóa, xem ra tiểu cô nương bản sự là thật lớn." Tiểu Ngũ Vị không để ý đến hình bộ đầu, nàng mím chặt môi, thần sắc có chút nặng nề, kia như thủy ngân nước động tồn tại, liền đại biểu sở hữu biến mất tân nương cùng thương hồn có lớn lao quan hệ, nhưng kia phiến phát tóc vàng khô lá cây, nó sẽ là thương hồn bắt đi người lúc, không cẩn thận mang vào sao? Mà trừ kia phiến lá cây bên ngoài, Tiểu Ngũ Vị cũng không có phát hiện cái khác manh mối, nàng ngước mắt nhìn về phía hình bộ đầu, giọng nói chân thành nói: "Các ngươi phải là không tin ta, những cái kia biến mất tân nương sợ là cả một đời cũng không tìm tới." Tiểu Ngũ Vị tuy là không phát hiện bất luận cái gì manh mối, nhưng đối với có chuyện cực kỳ nghi hoặc, này thương hồn tại sao phải tại tân phòng bên trong bắt đi tân đường, mà không phải ở nửa đường bên trên, hay là bắt đi những người khác. Hình bổ đầu chỉ cảm thấy Tiểu Ngũ Vị lời nói quá cuồng vọng, mà tâm trầm lợi hại, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn cái gì cả một đời cũng không tìm tới, không chừng là cùng tình lang bỏ trốn, cố ý ngụy trang tại tân phòng bên trong biến mất. Tiểu Ngũ Vị tay phải bóp thủ quyết, giọng nói mang theo vài phần lệnh ý bắt Phương Phủ Linh nghe ta lệnh, ngự thổ ngưng lực. Chỉ thấy một tấm hoàng phù theo túi đeo vai bên trong chui ra ngoài, lăng không trôi nổi sau lưng Tiểu Ngũ Vị. Ngay tại hình bổ đầu bọn người cho rằng lại là chướng nhãn pháp lúc, ba tấm hoàng phù không gió tự cháy, ngay sau đó từ dưới đất chui ra bùn đất sở giả tạo cực lớn bàn tay nắm chắc thành quyền, hướng về hình tiêu đầu trên mặt hung hăng đánh đi. Nguyên bản bên ngoài chờ lấy đám người nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh to lớn bên sau, tưởng rằng phát hiện cái gì, nhao nhao đều xâm nhập trong phòng, liền nhìn thấy lấy bùn đất giả tạo cực lớn nắm đấm đang từ từ biến mất ở giữa không trung, mà hình bổ đầu thì quằn xuống đất, cái mũi cùng miệng toàn ra máu. Tiên viên ngoại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Vừa mới đó là cái gì?" Tiêu Ngũ Vị nhẹ giọng giải thích: "Đừng lo lắng, chỉ là bất nhập lưu chướng nhãn pháp." Tiên viên ngoại không khỏi lâm vào trầm mặc, vậy làm sao lại là bất nhập lưu chướng nhãn pháp, này đều đem hình bổ đầu đánh cho đều nhanh đứng không dậy nổi, không hổ là huyện lao ra mời tới cao nhân, chính là lợi hại. Hình bổ đầu trong mắt thì lộ ra vẻ mặt không thể tin, gương mặt chỗ truyền đến cực lớn đau đớn đều tại chứng minh, vừa rồi kia cực lớn nắm đấm cũng không phải chướng nhãn pháp, là chân chân thật thật tồn tại, thậm chí đem hắn đánh bay ra ngoài. Trước mắt vị này tiểu cô nương không phải cái gì giang hồ phế tử, là thật có bản lĩnh. Hình bổ đầu đội vàng bò đứng lên, thò tay lau máu trên mặt nước đọng, sau đó ôm quyền buổi tội: "Tiểu cô nương, mới là ta xuất khẩu không kém, có nhiều đắc tội mong được tha thứ." Tiểu Ngũ Vị là tức giận hình bổ đầu theo như lời được kia lời nói, lúc này mới động thủ, dưới mắt đã nhận sai, kia nàng cũng không tốt tiếp tục đuổi không thả. Lúc này tiền viên ngoại nhịn không được hỏi: "Tiểu đại sư, việc này là người là còn là tà ma tắc quái, ta cái kia nàng dâu còn có thể tìm trở về sao?" Tiểu Ngũ Vị ghé mắt nhìn tiền viên ngoại, hỏi ngược lại: "Việc này ngươi cảm thấy là loại nào?" Nàng rõ ràng là thương hồn tại làm loạn, nhưng nếu như nói ra trận tướng, khẳng định sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng, về phần người có thể hay không tìm trở về, người ta sẽ cố gắng mang về. Tiểu Ngũ Vị không dám hứa chắc bị bắt đi các tân nương đến cùng là chết vẫn là còn sống, cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Lời này nhường tiền viên ngoại bọn người nháy mắt đỏ cả bên mắt. Trong phòng đã không có gì có thể tìm manh mối, Tiểu Ngũ Vị lôi Tống Điển Chi góc áo đi ra ngoài viện, đứng tại một mảnh muôn hoa đua thắm khoe hồng vườn hoa bên cạnh, trong vườn hoa có trồng không ít gốc gọi không lên tên hoa cỏ, nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện đã có mấy gốc chết héo ở bên trong, cũng như kia cái lá cây, khô héo phát khô. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút bực bội, không khỏi nhỏ giọng thầm thì: "Theo lý thuyết ta chính là cái tiểu pháp bụi, như thế nào kia đều có thể đụng phải thương hồn đâu?" Dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Ngũ Vị bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt hồ nghi nhìn về phía Tống Điền Chi. "Sẽ không phải là cái này tổ tông duyên cớ đi?" Lúc này Tống Điền Chi bỗng nhiên mở miệng: "Kia nước động tên là thương hồn bước vào mặt đất dấu vết lưu lại, cũng có thể thông qua đến phán định thương hồn cùng nó sở ký sinh túc chủ tình trạng. Hắc Hà thôn cái kia thương hồn tuyệt không hoàn toàn ký sinh đến túc chủ trên thân, hiện ra nó lưu lại, á chà chà chàng cũng là như thế." Thanh âm hắn thanh lãnh trầm thấp, nhiều người nghe không ra cảm xúc như thế nào. Này khiến Tiểu Ngũ Vị rất ngạc nhiên ngẩng đầu, cũng chống lại Tống Điền Chi cặp kia trong mắt đen nhánh, nàng trừng mắt nhìn, dù không rõ Tống Điển Chi tại sao phải báo cho chính mình những thứ này, nhưng nghe đến A Trà Trà Trang cũng là như thế lúc, trong đầu không khỏi nhớ tới Đinh Thị lồng ngực hai bên kia vô số đôi tinh tế mà tái nhợt tay. Có thể Đinh Thị đều biến thành dạng như vậy, thương hồn như thế nào không có hoàn toàn ký túc ở trên người nàng. Chương 44, gió nhẹ khẽ bước, thổi vườn hoa cùng xung quanh cây cối tả hữu nhẹ nhàng lắc lư, cũng trêu chọc Tống Điển Chi góc áo, cả người hắn đứng tại dưới ánh mặt trời, ngũ quan có vẻ nhu hòa mấy phần, dài như cánh bướm giống như lông mi run nhẹ nhẹ, tại trắng non trên gương mặt rơi xuống nhàn nhạt che lấp, cặp kia hẹp dài mắt phượng bên trong lộ ra trầm lãnh. Ngươi cảm thấy gọi là làm xong toàn bộ dung hợp. Nghe nói như vậy Tiểu Ngũ Vị không khỏi trong lòng giật mình, nếu như Linh Thị bộ dáng kia không phải cùng thương hồn hoàn toàn dung hợp, tiếp như thế nào mới tính hoàn toàn dung hợp, mà nhường nàng nghi ngờ nhất chính là, Tống Điển Chi đối với thương hồn tựa hồ hiểu rất rõ. Tống Điển Chi lặng lặng nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, gặp nàng trên mặt thần sắc dần dần khó coi, khóe miệng không khỏi có chút hướng lên trên giơ lên. Mà Tiểu Ngũ Vị rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi nói là dấu ở mạ thành cái này thương hồn, nó đã cùng tốc chủ hoàn toàn dung hợp, vì vậy ta nhìn thấy mới có thể cùng Hắc Hà thôn cùng với A Trà Trà Trang khác biệt. Tống Điển Chi tuyệt không đáp lại, nhưng hắn trầm mặc rồi lại đủ để chứng minh Tiểu Ngũ Vị suy đoán không sai. Lúc này Hình Bổ Đầu đi tới, trên mặt còn mang theo bị đánh ra tới bầm đen, hắn nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị lúc, trong mắt xem thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tính sợ, cũng hạ giọng dò hỏi. Tiểu cô nương, thân nương thế nhưng là bị tà ma bắt đi. Tiểu Ngũ Vị trong óc hiện hiện kia bị bao vây lá khô, nghĩ đến đang muốn cùng một chỗ cùng Hình Bổ Đầu điều việc phải làm chân tình tướng, cũng không cần thiết cất dấu che. Ân, rất lợi hại tà ma. Lần trước nàng đối phó Đinh Thị đều kém chút không có mệnh, mà mạ thành cái này cùng túc chủ hoàn toàn dung nhập thương hồn, sợ là muốn đem chính mình nhấn trên mặt đất hung hăng nghiền ép. Nhưng Tiểu Ngũ Vị không chút nào không hoảng hốt, dù sao có sinh tử khế tại, nàng hội so với bất luận kẻ nào đều muốn an toàn. Hình Bổ Đầu mi tâm nhíu chặt, nhịn không được hỏi, kia tiểu cô nương có thể đối phó sao? Tiểu Ngũ Vị nghĩ thầm, cũng không thể diệt uy phong mình, tăng người khác chí khí đi, huống chi nàng không được, nhưng Tống Điển Chi đi nha. Suy tư một lát, Tiểu Ngũ Vị vẫn là cực kỳ bảo thủ nói, còn chưa giao tay, không rõ ràng. Lời này nhường Hình Bổ Đầu mi tâm nhăn càng chặt hơn, sau đó tiếp tục hỏi, phương kia mới tiểu cô nương nhưng có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, tỉ như kia tà ma đến tuột cùng là cái gì? Khi nào lại hội lần nữa gây án, hay là phát hiện hành tung của nó? Tiểu Ngũ Vị nhịn không được phản bác, Hình Bổ Đầu, ngươi như thế nào không trực tiếp hỏi, ta có thể hiện tại liền đem kia tà ma đầu cho ngươi nâng trở về. Hình Bổ Đầu trên mặt vui mừng, mang theo thử giọng nói hỏi, thật có thể chứ? Tiểu Ngũ Vị âm thanh lạnh lùng nói, lừa gạt ngươi. Hình Bổ Đầu nghe vậy, thần sắc trở nên mất mát, cũng nhỏ giọng thì thầm, ta đêm qua lật nhìn hồ sơ vụ án, tân lương biến mất án thứ nhất lên là tại 2 tháng trước, mà hậu nhân số chậm rãi gia tăng, hơn nữa ngày hôm nay này cùng một chỗ, gần có 35 tên nữ tử mất tích. Tiểu Ngũ Vị có chút sửng sốt, 30 lắm. Có thể huyện lao ra nói cho ta chỉ có 10 lên. Hình Bổ Đầu không khỏi lâm vào trầm mặc, nửa ngày mới mở miệng giải thích. Còn lại 25 lên, đều là chân trước đến báo án, sau đó không bao lâu liền nói người đã tìm được, ta từng phái người đi điều tra, nghe nói là sợ cùng ngoại nam bỏ trốn, vì trong nhà mặt mũi suy nghĩ, liền tùy ý tìm cái lý do đem việc này hồ lộ qua. Nếu như tà ma tắc quái, vậy những người này sợ là. Còn sót lại lời nói Hình Bổ Đầu không tiếp tục nói nữa, nhưng Tiểu Ngũ Vị minh bạch kia đại biểu có ý tứ gì. Xem ra phải nhanh chút tìm được dấu ở mạ thành bên trong thương hồn mới được, dạng này mới có thể tránh miễn càng nhiều vô tội nữ tử thụ hại, chỉ là muốn làm sao tìm đâu. Lúc này khác hai tên Bổ Đầu đi tới, Bổ Đầu, chúng ta đã nói rõ, như đưa tìm được người, liền sẽ tới thông chi. Hình Bổ Đầu thở dài, hy vọng có thể tìm được đi. Dứt lời, hắn liền nhấc chân hướng ngoài phủ đệ đi đến. Tiểu Ngũ Vị thấy thế, vội vàng lôi Tống Điển Chi cùng một chỗ theo sau lưng, mà trong nội viện tiền viên ngoại cùng cao viên ngoại bọn người đỏ cả với mắt, hiển nhiên bọn họ cũng không ôm hy vọng, người còn có thể sống được tìm trở về. Xuất phủ đệ về sau, Hình Bổ Đầu dẫn đường tìm cái thiên tĩnh địa phương uống trà giải giải khát, chỉ là vừa ngồi xuống, Tống Điển Chi liền nói có việc, đứng dậy rất nhanh liền biến mất trong biển người. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị trên mặt không khỏi lộ ra thần tình khốn hoặc, nàng chợt nhớ tới, Tống Điển Chi khác thường hình như là lần trước phiên chợ lúc bắt đầu, chẳng lẽ lại này mạ thành có chỗ đặc thù gì? Hình Bổ Đầu thấy Tiểu Ngũ Vị nhìn chằm chằm vào Tống Điển Chi rời đi phương hướng, nhịn không được hỏi, tiểu cô nương là đang lo lắng ngươi phu quân bên ngoài hái hoa ngắt cỏ? Lấy lại tinh thần Tiểu Ngũ Vị, nghi ngờ trừng mắt nhìn. Hình Bổ Đầu cho là mình nói chúng Tiểu Ngũ Vị tâm sự, liền an ủi, tiểu cô nương dù không phải cái gì mỹ nhân, nhưng một thân tốt bản lĩnh cũng không phải thường nhân muốn có, nếu ngươi phu quân chần chừ lời nói, cùng lắm thì thẳng đường phố đạp một lần nữa tìm càng anh tuấn. Bây giờ tại Hình Bổ Đầu trong mắt, Tiểu Ngũ Vị thế nhưng là có bản lĩnh lớn bằng trời, kia Tống Điển Chi nhiều lắm là liền dài đẹp mắt, xem xét chính là vô dụng tiểu bạch kiểm. Tiểu Ngũ Vị sau khi nghe xong, có chút buồn cười cười lên, dù sao Tống Điển Chi cũng không tại, nàng cũng không giải thích, cũng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ Hình Bổ Đầu, lời của ngươi ta sẽ đặt tại trong lòng. Hình Bổ Đầu lúc này mới hài lòng gật đầu, liền tự tay cho ngồi tại đối diện Tiểu Ngũ Vị rót chén trà. Này thái độ cùng vừa rồi thế nhưng là cách biệt một trời. Tiểu Ngũ Vị dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Hình Bổ Đầu, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Hình Bổ Đầu nhấp một ngụm trà, cũng cực kỳ sảng khoái, tiểu cô nương có chuyện gì cứ hỏi. Chuyện này Tiểu Ngũ Vị một mực rất nghi hoặc, nhưng lại không quá xác định chính mình phỏng đoán là đúng hay sai, có lẽ có thể theo Hình Bổ Đầu chỗ này tìm được đáp án. Những cái kia tân nương đều là tại bái xong đường về sau, ngồi tại tân phòng bên trong đột nhiên biến mất. Hình Bổ Đầu gật gật đầu. Này Tiểu Ngũ Vị nháy mắt có chủ ý, nàng nói khẽ, kia gần đây trong thành, hay là đưa ngoài thành mấy cái thôn có thể hay không có người muốn thành thân, không bằng ta che chở kia tần nương tới một cái ôm cây lợi thỏ như thế nào? Hình bổ đầu hai mắt tỏa sáng, nháy mắt có cảm thấy cái này biện pháp không tệ. Vậy ta hiện tại liền phái người đi bốn phía nghe ngóng, vừa có tin tức liền đến trong phủ đệ thông chi ngươi. Tiểu Ngũ Vị nhấp non nửa ngụm đắng chát nước trà, đi. Chỉ là chờ Hình Bổ Đầu vừa đứng dậy, liền bị Tiểu Ngũ Vị cho gọi lại. Hình Bổ Đầu, ngươi có thể hay không đem nước trà tiền trao? Hình Bổ Đầu hơi kinh ngạc, hắn không khỏi nhớ tới Tống Điển Chi tia thân y phục, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Hắn đem nước trà tiền đặt lên bàn, lập tức đau lòng nhức góc mắt nhìn trên thân không một kiện ra dáng đồ trang sức Tiểu Ngũ Vị, thở dài. Nhìn xem Hình Bổ Đầu bọn người bóng lưng rời đi, Tiểu Ngũ Vị nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Chỉ là nhường giao cái nước trà tiền, cần thiết hay không? Uống trà quầy hàng ở vào đầu ngõ bên trong, vị trí cực kỳ thiên tĩnh. Xung quanh lui tới người đã ít lại càng ít, mà nương theo nấu nước bình đồng ùng ùng cục rung động, chỉ thấy nóng hổi hơi nước theo hổ khẩu thoát ra, hướng về trên không dâng lên, sau đó lại tiêu tán ở trong thiên địa. Tiểu Ngũ Vị chính một tay chống đỡ cái cằm, bên cạnh cảm thụ mát mẻ gió nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt, vừa chờ Tống Điển Chi thân ảnh xuất hiện. Không biết bao lâu, nàng đều nhanh ngủ gà ngủ gật ngủ mất lúc, chợt nghe một đạo thanh lãnh giọng nữ nói: "Một bình trà nóng." Tiểu Ngũ Vị mở mắt ra, liền thoáng nhìn phía trước cái bàn chẳng biết lúc nào đến hai mẹ con, vừa rồi tên kia lên tiếng nữ tử cả nửa người đều bị mũ có rèm che hạ hát xa cho che chắn chặt chẽ, chỉ để lại một đôi trắng nón hai tay đặt ở bên ngoài. Nàng luôn cảm thấy cái kia hai tay nhìn có chút không hài hòa. Nữ tử kia bên người ngồi tên Tiểu Nam Hải, xem ra 4 tuổi tả hữu, hắn nghiêng mặt nghi hoặc nhìn chính mình A Nương, vì vậy xem thường tướng mạo như thế nào, chỉ có thể thoáng nhìn kia thịt đô đô gương mặt. Có lẽ là phát giác được có người nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiểu Nam Hải nghi ngờ xoay người. Khi nhìn đến Tiểu Nam Hải kia dị đồng tử nháy mắt, Tiểu Ngũ Vị cả người đều cứng sững sờ tại nguyên chỗ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được ở trong lòng nhức đầu hô một tiếng cờ mở đờ. Nam chính, Mộ Tư Trần. Trong nguyên tác, Mộ Tư Trần sinh ra tối sầm một lam dị đồng tử, cũng chính là vì này đôi đặc thù ánh mắt, hắn mới có thể nhìn thấy kia thương hồn để lại, cũng vì phụ thân nguyện vọng, mới đi bên trên chu sát thương hồn, giữ gìn thế gian an bình con đường này. Nhưng Tiểu Ngũ Vị rõ ràng nhớ được, Mộ Tư Trần an đương tại sinh hắn lúc liền đã qua đời. Kia trước mắt này mang theo màu đen mũ có rèm che, thanh âm thanh lãnh nữ tử là ai? Mộ Tư Trần nghiêng cái đầu nhỏ, cặp kia dị đồng tử chớp chớp, thanh âm non nớt mãi mãi nói: "Tỷ tỷ, ngươi cái chán vì cái gì có một con mắt nha?" Tiểu Ngũ Vị lúc này mới nhớ tới, dùng chu sa vẽ thiên nhãn còn không có lau rơi đâu, nàng đang chuẩn bị đưa tay phải ra dự định đem nó lau sạch sẽ lúc, kia mang theo màu đen mũ có rèm che nữ tử đông nhiên đứng người lên. Nhìn trước mắt này thân cao gần 1m8 nữ tử, Tiểu Ngũ Vị lâm vào trầm mặc. Này sẽ không phải là nam chính cha hắn, vì đền bù nam chính tình thương của mẹ thiếu thốn, đặt tại này nam giả nữ trang đi. "Ngươi nhìn thấy?" Thanh lãnh thanh âm theo trên không vang lên, Tiểu Ngũ Vị vô ý thức lắc đầu. Không nhìn thấy. Xem ra là nhìn thấy. Tiểu Ngũ Vị. Không phải, làm sao lại như vậy, chắc chắn nàng liền nhìn thấy. Tiểu Ngũ Vị có chút tức không nhịn nổi, xoạt một tiếng đứng người lên, ngửa đầu thét lên: "Cô nương, ngươi nói chuyện nói rõ ràng, ta thấy được cái gì, làm người cũng muốn giảng đạo lý, đừng qua loa vu oan người." Mang theo màu đen mũ có rèm che nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: "Mở có thiên nhãn, như thế nào không nhìn thấy đâu?" Tiểu Ngũ Vị không quá minh bạch lời này ý tứ, chỉ cảm thấy người này khó hiểu lợi hại. "Ta mở thiên nhãn chiêu ngươi, ta chính là không nhìn thấy." Lúc này Mộ Tư Trần nện bước bắp chân đi tới, hắn bắt lấy cha tay: "Tỷ tỷ khả năng thật không có nhìn thấy, chúng ta không phải còn muốn gấp rút lên đường sao?" Tiếng nói là hậu, kia mang theo màu đen mũ có rèm che nữ tử mới quay trở lại đi, hai người uống tốt hội trà, cho nước trà tiền sau liền vội vội vàng rời đi. Tiểu Ngũ Vị sợ gây phiền toái, cũng không tiếp tục hướng nam chính vị trí phương hướng xem, nàng rót mấy thanh đắng chát nước trà rơi rơi hòa khí, đang suy nghĩ nam chính cha hắn có phải bị bệnh hay không lúc, lại nghe sau lưng bán nước trà phu thế nói: "Vừa rồi đứa bé kia ngày thường thật là trắng nõn, nhất là cặp kia đen bóng ánh mắt, cùng than đá dường như. Lời này của ngươi để người khác nghe được, còn tưởng rằng ngươi đang mắng người đâu." Tiểu Ngũ Vị không khỏi lâm vào trầm mặc. Hóa ra nam chính cha hắn không oan uổng chính mình, nàng đích xác là nhìn thấy. Có lẽ là cái chán chu sa không lau nguyên nhân, trong mắt người ngoài, nam chính cặp mắt kia là màu đen, có thể ở trong mắt Tiểu Ngũ Vị lại là tối sầm một lam. Chương 45, nghĩ rõ ràng hết thảy, Tiểu Ngũ Vị hơi hơi chột dạ cúi đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt chứa ố vàng nước trà chén trà, cuối cùng nàng đem sở hữu sai lầm đều do tại còn chưa trở về Tống Điền Chi trên thân. Nếu không phải hắn có việc, chính mình cũng không đến nỗi ngồi tại trà quán bọn người. Không chờ người, liền sẽ không đụng phải nam chính cùng hắn kia nữ giả nam trang cha. Tiểu Ngũ Vị càng nghĩ càng có lý, thậm chí tay phải vỗ nhẹ lên mặt bàn, lý trực khí chẳng nói: "Đúng, đều là Tống Điển Chi sai." "Cái gì sai?" Tống Điển Chi kia trong nhuận lại thanh âm trầm thấp theo trên không yếu ớt băng lên, trong nháy mắt này, Tiểu Ngũ Vị đầu xoay chuyển đều có thể thoáng nhìn đốm lửa nhỏ tử. Nửa ngày, nàng chậm rãi ngẩng đầu, cũng vô cùng đáng thương nhìn về phía trước mặt nam nhân, có chút nói ngoa hắn giận: "Ai bảo ngươi một cái tiền đồng cũng không cho ta, nếu không phải Hình Bổ Đầu tại, ta sợ là phải bị chụp tại này." Tống Điển Chi có chút sửng sốt, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình đem Tiểu Ngũ Vị chứa tiền bạc hầu bao cho không thu, cũng đem nó treo ở trên nai lưng. Suy tư một lát, Tống Điển Chi thò tay theo trong ví móc ra 5 mai tiền đồng đặt lên bàn, tay kia xương rõ ràng tay phải đem nó đẩy tới Tiểu Ngũ Vị trước mặt. Những thứ này có thể đủ. Nghe thấy là cho chính mình, Tiểu Ngũ Vị liền tranh thủ kia 5 mai tiền đồng cho nhổ đến trong ngực, cũng cả gan thử dò xét nói: "Không đủ có phải là có thể cho thêm ta chút?" Tống Điển Chi thì một mặt vô tình: "Không đủ liền tiết kiệm một chút hoa." Tiểu Ngũ Vị mặt mũi tràn đầy không vui, thậm chí rất tức giận, nhưng lại không dám cùng Tống Điển Chi khiêu chiến, chỉ có thể túi đầu khuất phục. Được rồi, có dù sao cũng so không có mạnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay 5 mai đồng tiền để vào trong bao vải, lập tức đứng người lên hướng về huyện Lao Gia phủ đệ phương hướng đi đến, an trực thời gian đến. Trên đường trở về, Tiêu Ngũ Vị thấy Tống Điển Chi một mực mặt âm trầm, dạng như vậy rất giống người khác thiếu hắn ngàn vạn lượng bạc, chắc là vừa rồi muốn đi làm sự tình không hoàn thành. Tiêu Ngũ Vị hơi nghi hoặc một chút, theo này tổ tông bản lĩnh, lại còn có hắn không làm được chuyện. Có mờ ám. Hai người còn chưa đến huyện Lao Gia phủ đệ nơi cửa sau, liền thấy hôm nay tên kia quản gia chính mang theo người hầu tại kia xa xa trở lấy, thoáng nhìn Tiêu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi thân ảnh lúc, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trình quản gia cười tủm tỉm nói, huyện Lao Gia thế nhưng là dặn dò ta, nhất định phải chờ đến tiểu cô nương cùng Tống công tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mong rằng hai vị dịch bước vào phủ dùng cơm. Dứt lời, hắn liền đi ở phía trước dẫn đường. Tiêu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi theo sát phía sau, chỉ là ở nửa đường bên trên, lại đụng phải vừa đúng muốn ra cửa dâng hương huyện phu nhân. Kia huyện phu nhân thân mang một bộ thủy lam sắc váy áo, tóc mai bên trên châm hoa cũng cực kỳ mộc mạc, nàng mặt mày thanh lãnh, trên mặt dường như không có gì huyết sắc, loại này yếu ớt làm cho người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Huyện phu nhân thấy Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc thân sắc, lập tức ôn nhu hỏi thăm. Trình quản gia, hai vị này là? Trình quản gia cúi đầu, giọng nói cung kính nói, hồi phu nhân, là Lao gia mời tới quý khách, muốn tại phủ đệ ở lại mấy ngày. Huyện Lao phu nhân nghe vậy, nhẹ nhàng ngự âm thanh, liền không lại tiếp tục hỏi đến, sau đó mang theo sau lưng hai tên thị nữ hướng về ngoài phủ đệ đi đến, nàng cử chỉ thanh tao lịch sự lại dẫn mấy phần xa cách, nhưng người tìm không ra một chút sai lầm. Trình quản gia đem hai người mang tới đến có một tường cách xa nhau hai gian khách phòng chỗ, cũng dặn dò nếu có cái gì nhu cầu, cùng cửa chờ lấy thị nữ nói một tiếng là được, mà trong phòng gỗ tròn trên bàn đã sớm mang lên nóng hầm hập đồ ăn. Chờ Kiều Ngũ Vị để nhét đầy cái bao tử về sau, nhìn phía sau kia trống rông bốn phía, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Một lát, nàng mới phản ứng được, trong phòng đầu thiếu đi Tống Điển Chi. Hai người theo hắc đàm bên trong đi ra đến về sau, liền cực ít tách ra, bây giờ các ở một gian sân nhỏ, ngược lại có chút không quen. Kiều Ngũ Vị ngồi yên trong phòng, ánh mắt nhìn về phía ánh nắng vừa vặn ngoài viện, nàng nết môi do dự một chút, liền đứng dậy hướng bên hông sân nhỏ phương hướng đi đến, chỉ là vừa xuất biệt cửa, Kiều Ngũ Vị rồi lại dừng bước lại, cặp kia tròn căng như là nho đen ánh mắt lộ ra một chút mê mang. Cùng Tống Điển Chi tách ra rõ ràng là chuyện tốt, trong đêm cũng sẽ không có người cùng nàng đoạt giường. Nhưng vì cái gì? Hội cảm thấy thật là đâu? Tiêu Ngũ Vị nghĩ mãi mà không rõ, lại quay người quay trở lại đến sân nhỏ, vì vậy tuyệt không thoáng nhìn Tống Điển Chi đang đứng tại cách đó không xa chỗ bóng tối, hắn cúi thấp xuống đôi mắt, nhường người xem thường cảm xúc như thế nào. Trở lại trong phòng Tiểu Năm có chút tâm phiền ý loạn, nàng cảm thấy sợ dĩ dạng này, chỉ là bởi vì quen thuộc. Có lẽ qua một thời gian ngắn, liền có thể quen thuộc bên người không có Tống Điển Chi. Loại này tâm phiền ý loạn một mực duy trì liên tục đến hoàng hôn giáng lâm, kia như mâm ngọc trăng tròn treo ở bầu trời đêm bên trong, theo thanh lành ánh sáng chiếu xuống mặt đất lúc, Tiểu Ngũ Vị vẫn như cũ là nằm tại trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Nàng chợt ngồi dậy, cảm thấy là quá khô nóng, này mới khiến lòng người phiền ý loạn, không lọt vào mắt vừa rồi thị nữ đưa tới hạ nhiệt độ, cất đặt nơi hẻo lánh trô khối băng. Tiểu Ngũ Vị rút đi bọc tại bên ngoài áo trong, lộ ra xuyên tại bên trong cùng màu hồng mẫu đơn cài hiếm, màu hồng sấn thác màu da cực bạch, cho nàng thêm không ít nữ nhân vị, nàng ép buộc chính mình nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm một con dê, hai cái dê. Mơ mơ màng màng thời khắc, bên hai chợt vang lên ấu mèo nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu kia dường như bị bóp lấy cổ, càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt cùng bị dị. Cất đặt tại nơi hẻo lánh chỗ khối băng bên trong bắt đầu chảy ra tanh hôi vết máu màu đen, chậm rãi hướng về giường phương hướng chạy xuôi qua, chỉ thấy một cái toàn thân hiện lên màu nâu xanh, ăn mặc màu đỏ hoa sen cái yếm nhỏ quỷ anh chợt theo trên mặt đất huyết dịch bên trong bò lên đi ra, cặp kia đen nhánh trong mắt bên trên càng dường như bị kín một tầng màu trắng như mạng, phình lên bụng nhỏ chỗ còn kéo thật dài lại biến thành màu đen cùng rốn. Ngày hôm nay bị quấy tâm thần Kiều Ngũ Vị, trước khi ngủ quên ở sau cửa dán lên trấn hồn phù, lúc này mới cho cái này nho nhỏ quỷ anh nắm lấy cơ hội. Quỷ anh ngửi ngửi trong không khí kia thơm ngọt khí tức, nhanh chóng hướng về Kiều Ngũ Vị vị trí phương hướng bò đi, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã bò tới dưới giường chỗ. Kia bàn tay nho nhỏ tâm vừa mới chuẩn bị giương lên, quỷ anh nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình cho vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ biết khát máu nuốt huyết nhục quỷ anh, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi, nó mở ra đen nhánh miệng phát ra như ấu mèo nhỏ bé yếu ớt tiếng la khóc. Bị bịt kín màu trắng niêm mạc trong mắt rơi xuống màu đỏ nước mắt. Bởi vì sợ, quỷ anh bản năng thúc thiết. Tống Điển Chi thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng, hắn nghe gian phòng bên trong kia tanh hôi mùi máu tươi, mi tâm không khỏi nhíu chặt, đặc biệt tại thoáng nhìn cái kia nho nhỏ quỷ anh, con ngươi tĩnh mịch như mùa đông mặt biển. Chỉ là không đợi Tống Điển Chi động thủ, trên giường chỉ mặc cái yếm cùng quần cụt Kiều Ngũ Vị liền bị gian phòng bên trong âm lãnh khí tức cho đông lạnh tỉnh. Nàng mở mắt ra, liền thoáng nhìn Tống Điển Chi đứng tại chính mình đầu giường, có lẽ là còn chưa có tỉnh ngủ nguyên nhân, Kiều Ngũ Vị có chút tức giận mắng trách cứ. Ngươi vậy mà nghĩ thừa dịp ta ngủ, đến chiếm trước giường vị trí. Tống Điển Chi ghé mắt nhìn lại, liền thấy xuyên được quá thanh lương Tiểu Ngũ Vị, hắn đầu tiên là bị kia xóa trắng non phía sau lưng cho hoàng hồn, sau đó cấp tốc chuyển khai ánh mắt, cũng lạnh thanh âm nói: "Đem y phục mặc." Tiểu Ngũ Vị nghe trong không khí tỏ khắp mùi máu tươi, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng cúi đầu mắt nhìn tựa như sau lưng giống như màu hồng cái yếm, biên tướng bên hông màu trắng áo trong lấy tới mặc, bên cạnh ở trong lòng thầm nói: "Ngạc nhiên." Đem y phục ăn mặc chỉnh tề, Tiểu Ngũ Vị lúc này mới phát hiện cái kia vây khốn bị anh, sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên. Nàng đỗng nhiên có chút may mắn cùng Tống Điển Chi khóa lại sinh tử khế, nếu không sợ là muốn cái này quỷ anh cho cắn nát cái cổ, bị ăn chỉ còn lại khung xương. Quỷ anh là bách quỷ bên trong nguy hiểm nhất tồn tại, nhất là vừa ra đời liền chết oan anh hải, bọn chúng giáng sinh thế gian này, tiếng thứ nhất khóc nỉ non vốn là đại biểu tân sinh, nhưng lại bị người ngăn cản từ đó hưởng mạng, từ đó sửa lại mệnh số hóa thành bạch cốt. Vì vậy, loại này vừa ra đời liền chết oan quỷ anh oán khí cực lớn, cũng lại bởi vì đói, bản năng đi kiếm ăn. Nhưng quỷ anh chỉ dựa vào người làm thức ăn. Tiêu Ngũ Vị rất nhanh liền kịp phản ứng, tòa phủ đệ này bên trong có người tại chăn nuôi quỷ anh. Nếu không phải có người chăn nuôi quỷ anh, kia quỷ anh chắc chắn lúc tòa phủ đệ này bên trong huyên náo lợi hại, mỗi đêm chắc chắn sẽ có người sẽ trở thành khẩu phần của nó. Có thể ngày hôm nay theo huyện lao ra cùng với trình quản gia trên nét mặt, tuyệt không nhìn ra có cái gì dị thường. Nhưng Tiểu Ngũ Vị lại có chút nghi hoặc, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoàn khí trùng thiên quỷ anh, nếu như bị người chăn nuôi lời nói, vậy tại sao hội tại tối nay tới tập kích chính mình? Này nói không thông nha. Tiểu Ngũ Vị nhếch môi, quỷ anh ngây thơ vô tri, căn bản không có cách nào theo nó miệng bên trong moi ra cái gì hữu dụng, duy nhất có thể làm, liền đem nó siêu độ. Nàng còn nhớ rõ sư phụ ban đầu là như thế nào siêu độ loại này quỷ anh, trước theo trong bao vải móc ra 5 tấm hoàn phù, đem nó để qua giữa không trung nháy mắt, tay phải bóp thủ quyết. Thiên địa âm dương, vạn vật có linh, lấy phù làm dẫn, độ dị băng sinh. Chỉ thấy 5 tấm hoàng phù nháy mắt bay tán loạn ở giữa không trung, hóa thành điểm 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 sáng màu vàng nóng tản mát mà xuống, tại ngay phía trước chậm rãi ngưng tụ thành màu vàng vòng sáng, trong đó có chút điểm sáng ngưng tụ thành một cái nho nhỏ chống lúc lắc xuất hiện tại quỷ anh trước mặt, theo chống lúc lắc lắc lư, kia thanh thủy đông 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 tiếng vang, nháy mắt hấp dẫn quỷ anh lực chú ý nó nghiêng kia nho nhỏ đầu, nhịn không được nghĩ thò tay bắt lấy kia phát ra tiếng vang đổ. Vật mà giam cầm trên người nó cố lực lượng kia cũng dần dần biến mất. Chống lúc lắc bên cạnh đung đưa thân thể bên cạnh hướng màu vàng vòng sáng di động, kia nho nhỏ quỷ anh cũng một chút xíu hướng về kia thật ấm áp địa phương bỏ sát đi. Tại quỷ anh biến mất ngay mắt, tại nó bên người đều ra hiện một cái quỷ anh, bọn chúng trên mặt màu nâu xanh chậm rãi rút đi, hiện hiện trắng non màu da, ánh mắt tầng kia bạch màng cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đáng yêu ngây thơ khuôn mặt. Ba con quỷ anh lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, miệng bên trong phát ra non nớt a a a âm thanh, sau đó cùng cái kia kim sắc vòng sáng biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Ngũ Vị có chút không thể tin nói, ta vậy mà có thể siêu độ oán khí cực lớn quỷ anh. Nàng tuyệt không nhìn thấy không trung rơi vào hai điểm như hạt cắt kích cỡ tương đương kim quang, một cái rơi trên người mình, một cái trôi hướng bên hông Tống Điển Chi trên thân. Nhìn xem này chút ít kim quang dung nhập trong cơ thể mình, Tống Điển Chi đáy mắt lộ ra một vòng niệm ai. Này thiên đạo sợ là mắt bị mù, lại nguyện đem này công đức kim quang rơi vào hắn cái này tội tiên trên thân. Tiêu Ngũ Vị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Tống Điển Chi, thần sắc nghiêm trọng, lẽ ra là có ba con chết oan bị anh kia chăn nuôi người không biết dùng cái gì tà thuật, lại để bọn chúng lẫn nhau thôn vệ. Tống Điển Chi ánh mắt hơi run một chút rung động, không phải tà thuật, vì anh giáng sinh hồn mạng, bọn chúng hội bản năng phải đi tìm kiếm thức ăn. Chương 46, Tiêu Ngũ Vị một điểm liền thông, lập tức minh bạch Tống Điển Chi muốn biểu đạt ý tứ. Chết oan quỷ anh là ở vào ngây thơ vô tri trạng thái, như một hai tháng hải nhi, nó cũng không biết chính mình đã chết, mà đói bản năng biết sai khiến nó tìm kiếm có khả năng lấp bụng vết đủ. Nếu đem ba con chết oan quỷ anh tập hợp một chỗ, tại có đồ ăn tình huống dưới, tất nhiên là có thể hòa bình ở chung. Nhưng nếu đứt mất đồ ăn, bọn chúng liền trở thành lẫn nhau đồ ăn. Tối nay nếu không phải Tống Điển Chi động thủ trước, nhường con quỷ kia anh cảm thấy cực lớn sợ hãi, điều năm cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đem nó siêu độ. Có thể đến cùng là ai chăn nuôi cái này quỷ anh, lại vì sao muốn hướng nàng động thủ? Tiểu Ngũ bị suy tư nửa ngày, ta cũng không đắc tội người nào nha. Có thể tiếng nói là hậu, nàng liền nhớ tới nam chính cái kia nam đóng vai nữ trang trà, chẳng lẽ lại là hắn? Có thể nhìn ra giữa lông mày chu sa hồng xăm là chu sa, lại có thể dạy nam chính một thân tốt bản lĩnh người, làm sao có thể là người bình thường? Có thể vì chính mình nhìn thấy nam chính kia tối sầm một lam dị đồng tử bí mật, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Trừ hắn ra, Tiểu Ngũ Vị ngày hôm nay tuyệt không cùng người khác kết toán. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, nam chính cha sao là này tấm phẩm hay đâu? Đứng tại bên hông Tống Điển Chi nghe vậy, mặt mày có chút hất lên, thấp giọng hỏi thăm, a tiểu đang suy nghĩ gì? Tiểu Ngũ Vị vô ý thức mở miệng, đang suy nghĩ chuyện hôm nay hiểu nói quân trả tiền chỉnh lý lục soát 84 đi đã lưu 93, có thể hay không? Nói được nửa câu, nàng đột nhiên nhớ tới trong nguyên tắc, dù tuyệt không miêu tả Tống Điển Chi cùng nam chính trong lúc đó cựu hận, nhưng chẳng biết tại sao, Tống Điển Chi lại cực kỳ căm hận nam chính, thậm chí tại đại kết cục trường tiết bên trong, thò tay đem nam chính trái tim móc ra. Nếu như nhường Tống Điển Chi biết nam chính ngay tại Mạ Thành. Ý nghĩ này theo Tiểu Ngũ Vị trong đầu lóe lên mấy mắt, nàng cả người cứng sững sờ tại nguyên chỗ, Tống Điển Chi cố ý để cho mình lưu tại Mạ Thành, sẽ không phải là phát hiện nam chính tung tích, ngày hôm nay cái gọi là có việc, cũng hẳn là đi tìm nam chính. Tiểu Ngũ Vị cả kinh hít vào ngụm khí lạnh, nhịn không được liếc mắt Tống Điển Chi, đã thấy hắn chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. A Kiều lời nói như thế nào chỉ nói một nửa. Tống Điển Chi cặp kia hẹp dài mắt phượng híp lại, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn người trước mắt. Tiểu Ngũ Vị bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, nàng cụp mắt né tránh Tống Điển Chi dường như dò xét ánh mắt, tùy ý bố trí vài câu, đang suy nghĩ giữa quỷ anh người đến cùng là ai, có phải hay không là trong phủ đệ có người luyện tà thuật. Tống Điển Chi không có lên tiếng âm thanh, hắn lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra, vừa rồi muốn nói cũng không phải lời này. Đã không muốn nói, vậy liền không bắt buộc. Trong phòng tỏ khắp kia mùi máu tươi nồng nặc còn chưa tan đi, Tống Điển Chi túc khẩn mi tâm, quay người hướng về ngoài phòng đi đến. Tiểu Ngũ Vị thì vô ý thức cong túi vải theo sau lưng, đi đến trong viện Tống Điển Chi phát giác được sau lưng theo đuôi, hắn không khỏi dừng bước lại, đi theo ta làm cái gì? Tiểu Ngũ Vị lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hai người hiện tại là các ở tại một gian sân nhỏ. Nửa ngày, nàng nhỏ giọng nói, trong phòng mùi máu tươi quá nồng, ngủ không được người. Có lẽ là cảm thấy lý do còn không quá đủ, lại tiếp tục bổ sung. Chúng ta ngủ cùng chỗ an toàn chút. Nhưng Tiêu Ngũ Vị có chút ngoài ý muốn chính là, Tống Điền Chi dù không mở miệng đồng ý, nhưng cũng không lạnh giọng từ chối nhã nhặn chính mình, chỉ là tại nghe xong lời nói này về sau, nhấc chân tiếp tục hướng bên hông sân nhỏ phương hướng đi đến, nàng thì tiếp tục hấp tấp đi theo. Vào nhà về sau, Tống Điền Chi ngồi tại bàn tròn trước, hắn cụp mắt nói khẽ, ta còn không buồn ngủ. Tiêu Ngũ Vị lập tức yên tâm thoải mái nằm tại trên giường, cũng không biết là siêu độ quỷ anh quá mệt mỏi nguyên nhân, còn là bởi vì Tống Điền Chi, nàng rất nhanh liền lâm vào ngủ mơ bên trong. Nghe sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy, Tống Điền Chi mới nghiêng người sang, ánh mắt của hắn rơi vào Kiều Ngũ Vị trên mặt, tựa hồ muốn từ phía trên nhìn ra chút gì. Bóng đêm thâm trầm, không một âm thanh, lác đác không có mấy cô tinh tản mát tại đen kịt bầu trời đêm xó xỉnh bên trong, một luồng nồng đậm mùi sữa thơm tại trong phủ đệ chậm rãi tán đi. Thân mang màu trắng áo trong, rối tung dài ngang eo phát huyện phu nhân chính ngồi quỳ chân trên mặt đất, nguyên bản phục vụ thị nữ thậm chí nhũ mẫu cũng đều bị nàng tiến đến ngoài phòng. Huyện phu nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn biển kia thành thục tiểu hải quả, kia màu đỏ vỏ trái cây bên trong là chỉ nhắm mắt ngủ say anh hải. Huyện phu nhân rối ra hơi hơi tái nhợt tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt tiểu hải quả, trong mắt lộ ra một chút khát vọng. Nàng lông mi run nhẹ nhẹ, tay trái cầm sắc bén chùy thủ rơi xuống, đem nó phá vỡ cái lỗ hổng. Tiểu hải quả dù phá cái lỗ hổng, nhưng trong đầu chất lỏng tuyệt không chảy xuôi xuống, nhắm mắt ngủ say anh hải khoẹt miệng có chút dương lên, dường như tại làm cái ngọt ngào động. Huyện phu nhân nhẹ nhàng buông xuống chùy thủ, hơi hơi tái nhợt hai tay sẽ thành quen tiểu hải tử thật chặt ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi cúi đầu tiến đến kia chỗ thủng địa phương, há mồm hút lấy, thơm ngọt ngon miệng mang theo nồng đậm nước trái cây nhường người say mê, cả người có chút lâng lâng. Huyện phu nhân phảng phất trở lại còn chưa xuất giá thời điểm, trên thân không có mang lên người khác dòng họ, trên vai gánh vác nối dõi tông đường áp lực. Khi đó, nàng chỉ là nàng. Chờ huyện phu nhân từ trong mộng đẹp tỉnh lại, nàng mới kinh ngạc phát hiện tiểu hải quả chỉ còn lại một tầng thật mỏng màu đỏ vỏ trái cây, bên trong chất lỏng màu đỏ cùng bên trong anh hải chẳng biết lúc nào bị nuốt vào trong bụng. Nàng vô ý thức thò tay vuốt ve bằng phẳng phần bụng, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Hôm sau, Tiêu Ngũ Vị theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nghe ngoài viện truyền đến trình quản gia thanh âm. Sớm biết Tống công tử cùng tiểu cô nương là vợ chồng, ta liền chỉ an bài một gian sân nhỏ, đúng, hình bổ đầu còn tại ngoài phủ đệ chờ lấy hai vị đâu. Tống Điền Chi nhẹ ừ âm thanh, ngựa khi ôn hòa nói, làm phiền trình quản gia đi một chuyến. Trình quản gia cười nói, Tống công tử khách khí. Chờ trong phủ đệ chỉ còn lại Tống Điền Chi một người lúc, Tiêu Ngũ Vị mới mặc chỉnh tề, con túi vải từ trong nhà đi tới, tay trái vẫn như cũ dùng đến dây lưng treo ở trước ngực, một bộ thân tàn trí kiên bộ dáng. Nàng vừa đánh áp vừa đi tiến lên, đi tìm hình bổ đầu. Tống Điền Chi cụp mắt, nói khẽ, ngày hôm nay ta có việc. Lời này nhường Tiêu Ngũ Vị nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, nàng nhớ tới đêm qua phỏng đoán, cũng không biết cái kia nam chủ cùng hắn cha có hay không ra mạ thành, cũng không biết nam chính cha hắn nam giả nữ trang là vì tránh đi Tống Điền Chi, vẫn là chính hắn đam mê. Tập trung ý chí Tiêu Ngũ Vị vội vàng nói, vậy ngươi ngày hôm nay muốn nhiều cho chút tiền bạc ta mới được, được rồi. Ngươi vẫn là đem túi tiền trả lại cho ta, ta thể tuyệt đối không trốn. Nói xong, nàng liền trông mong nhìn về phía Tống Điền Chi. Tống Điền Chi nghĩ nghĩ, thế là tại Tiêu Ngũ Vị ánh mắt mong đợi hạ, cởi bỏ treo ở bên hông túi tiền, sau đó lấy ra 10 cái tiền đồng. Tiêu Ngũ Vị chờ mong nháy mắt thất bại, nàng không cam lòng dãy rủa nói, này làm sao đủ, Tống Điền Chi ngươi lại nhiều cho ta chút. Tống Điền Chi nhếch miệng lên, hảo ý nhắc nhở, hôm qua kia năm mai đồng tiền không phải còn không có hoa. Tiêu Ngũ Vị, nàng không thể tin nhìn về phía Tống Điền Chi, thật vô sỉ nha. Thế mà còn nhớ thương hôm qua cho mình năm mai đồng tiền. Tống Điền Chi đem túi tiền thắt ở bên hông chỗ, nhấc chân hướng về phủ đệ cửa sau phương hướng đi đến, Tiêu Ngũ Vị cũng chỉ có thể trước đem 10 cái đồng tiền đặt ở trong bao vải, sau đó đuổi về phía trước. Phủ đệ nơi cửa sau, hình bổ đầu đang mặt mày ủ rũ đợi tại kia thấy cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, Tiêu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi theo trong phủ đệ đi tới lúc, liền lập tức đụng lên đi nói: "Tiểu cô nương, đêm qua ta phái người đi nghe ngóng, có lẽ là bị tân nương biến mất sự tình ảnh hưởng, mạ thành cùng với xung quanh gần đây cũng không có nữ tử muốn xuất giá, phải làm sao mới ở đây?" Đang nói chuyện trong đó, Tống Điền Chi sớm đã đi xa. Tiêu Ngũ Vị ghé mắt nhìn Tống Điền Chi kia cao giáo thẳng tắp bóng lưng, hình bổ đầu có thể an điểm tâm. Hình bổ đầu lắc đầu, hắn muốn đem việc này sớm đi báo cho, vì vậy ngày mới sáng, liền vội vàng bận bịu chạy tới. Tiêu Ngũ Vị đề nghị: "Vậy chúng ta đi trước ăn vài thứ, vừa ăn vừa nói chuyện." Hình bổ đầu cũng không nghĩ nhiều, đi. Mạ thành người ăn uống thanh đạm, nay buổi sáng trừ ăn ra bánh bao thịt màn thầu bên ngoài, đó chính là hoành thánh đồ hộp, hay là cháo nước. Cháo nước cũng không phải là bạch cơm nước hạt, mà là dùng nồi đất nấu cực kỳ hồ dính, bên trong có thể để vào lát cá, thịt heo phiến, gan heo cùng trứng gà chờ. Hình bổ đầu đem Tiểu Ngũ Vị đưa đến một nhà chuyên môn hút cháo cửa hàng bên trong, chính mình điểm phần gan heo cháo. Tiểu cô nương muốn ăn chút gì? Tiểu Ngũ Vị nhìn chằm chằm bày ra khác biệt cháo nước khác biệt giá cả tấm bảng gỗ, cháo cá đi. Nó tiện nghi, mới 5 cái tiền đồng. Nồi đất cháo còn chưa bưng lên lúc trước, Tiểu Ngũ Vị liền nghĩ đến một cái cực tốt biện pháp, nếu không có người đón dâu gà lấy, chúng ta có thể tìm người đến diễn. Chỉ cần biết rõ ràng tân nương là như thế nào biến mất, có thể liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cái kia thương hồn. Hình bổ đầu lại lắc đầu, "Tiểu cô nương, đón dâu gà lấy chính là nhân sinh bên trong đại sự, chưa xuất giá cô nương thanh danh cực kỳ trọng yếu, tiếp theo các nàng lại không dám lấy chính mình an nguy đi mạo hiểm, ngươi biện pháp này sợ là không được." Ánh mắt của hắn chợt rơi trên người Kiều Ngũ Vị, bất quá, lúc này hai người điểm nồi đất cháo đưa tới, đánh gậy hình bổ đầu sau đó phải nói. Nồi đất cháo kia nóng hở nhiệt khí giả dích không ngừng hướng lên trên tán đi, đêm qua siêu độ con quỷ kia anh về sau, tỉnh lại liền đói không được Tiểu Ngũ Vị, có chút không kịp chờ đợi cầm lấy thìa múc nửa môi cháo cá, để cạnh nhau bên miệng dùng sức thổi thổi. Hình bổ đầu thấy thế, quyết định chờ Kiều Ngũ Vị sau khi ăn xong bàn lại. bán nồi đất phố bán cháo tử thực khách rất nhiều, hơn phân nửa là cao tuổi lão giả cùng không có việc gì trung nhân nhân. Bên hông bàn kia lão giả đang cùng hảo hữu thở dài nói, cũng không biết là náo sâu bệnh, ta nhọc nhằn khổ sở trồng vài quặng hoa sơn trà gần đây tất cả đều chết rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong nhà của ta mẫu đơn cũng đã chết mấy gốc. Có phải hay không là chúng ta mấy ngày đầu ốc phân bón có vấn đề? Tiêu Ngũ Vị chính túi đầu nhẹ nhàng thổi thìa bên trong lát cá không tanh không tủi, bắt đầu ăn có chút ngọt, cũng trách không được sinh ý tốt như vậy. Tại nàng đem cuối cùng một muôi cá cháo đưa vào trong miệng lúc, liền nghe Hình Bổ Đầu mở miệng nói ra. Tiêu cô đương, ta gặp ngươi cùng Tống công tử quan hệ không ít, nếu không thì này đón dâu gả lấy sự tình liền từ hai người các ngươi đến đóng vai như thế nào? Nghe nói như vậy Tiêu Ngũ Vị lập tức sặc điên cuồng ho khan, thẳng đến uống liền ba ngụm lớn Hình Bổ Đầu đưa tới nước trà sau mới chậm rãi dừng lại, nàng hốc mắt đỏ lên, khóe mắt bên trong còn mang theo ho khan lúc tràn ra nước mắt nước động, nhìn mười phần đáng thương. Ta đóng vai không được. Hình Bổ Đầu sốt rồi nói, tiểu cô nương sao có thể tự coi nhẹ mình, ngươi thân thủ được, nếu như đụng phải tà ma cũng có thể đối phó tới, chính là nhân tuyển tốt nhất. Chương 47, Tiểu Ngũ Vị cũng không có bị Hình Bổ Đầu định nọ choáng váng đầu óc, nàng đã sợ chết lại tiết mệnh, như thế nào nguyện đi đặt mình vào nguy hiểm. Tiếp theo, nhường Tống Điền Chi đến đóng vai đón dâu gả lấy tiết mục, việc này Tiểu Ngũ Vị căn bản cũng không dám nghĩ, ai biết Đen Tâm Liên lại nghĩ ra cái gì ám chiêu chờ đợi mình. Mà không chờ Tiểu Ngũ Vị mở miệng từ chối nhã nhặn Hình Bổ Đầu, sau lưng chợt vang lên Trần Thiên Phong thanh âm. Việc này ta nguyện đi. Tiểu Ngũ Vị ghé mắt nhìn lại, mới phát hiện bên hông bàn kia lão giả đã rời đi, mà Trần Thiên Phong cùng Dương Tiêu Đầu hai người chẳng biết lúc nào ngồi ở kia, chắc hẳn Hình Bổ Đầu mới vừa nói những lời kia, phòng trừng cũng nghe không sai biệt lắm. Có lẽ là sợ mình lọt vào hiểu lầm, Trần Thiên Phong đội vàng giải thích. Nếu như có thể sớm đi tìm được đúng dịp muội, ta nguyện giả trang thành xuất giá tân nương. Ở đây ba người tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ, Tiểu Ngũ Vị thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm lúc, đã thấy Trần Thiên Phong vừa tiếp tục nói, cũng không biết kia tà ma có thể hay không mắc lừa. Hình Bổ Đầu sau khi lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc mắt nhìn Trần Thiên Phong, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiểu Ngũ Vị, lên tiếng hỏi thăm. Người này sao? Tiểu Ngũ Vị cũng không phải thương hồn trong bụng run đũa, thế nào biết việc này được hay không? Nàng suy tư một lát, nếu không thì thử trước một chút. Nếu không làm được lời nói, liền suy nghĩ biện pháp khác. Nhưng, Tiểu Ngũ Vị nhịn không được hỏi, đã tuần vui này là đón dâu gà lấy, có thể tân nương tử có, kia tân lang đâu? Hình Bổ Đầu tỏ vẻ, việc này đơn giản, theo bổ khoái bên trong tùy ý kéo một người đi ra là được, chờ việc này chuẩn bị tốt về sau, ta sẽ đến báo cho Tiểu cô nương. Tiểu Ngũ Vị nghe vậy, đã Hình Bổ Đầu trong lòng hiểu rõ, vậy ta liền chờ đại hôn ngày ấy. Dứt lời, nàng liền đứng dậy thanh toán chính mình kia phần nồi đất cháo tiền, ngay tại chuẩn bị rời đi lúc, một mực không có lên tiếng âm thanh Dương Tiêu Đầu chợt ngăn lại Tiểu Ngũ Vị đừng đi, cùng sử dụng hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu cô đương, ngươi ngày hôm nay nếu có thời gian rảnh có thể hay không đi nhà ta nhìn xem sao? Dương Tiêu Đầu đáy mắt tràn đầy giá rời, gần nhất ngươi nu nhi tỷ có chút là lạ, phát cáo đem ta tiến đến phòng riêng ở không nói, trên thân còn thỉnh thoảng tỏ khắp một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi, ta sợ nàng nóng nổi, lại làm cái gì thiên phương trở về. Hắn biết Khâu Thị nỗi khổ trong lòng, có thể Dương Tiêu Đầu đều thề nói qua, đời này hai người coi như không hài tử, cũng sẽ không cùng cách, càng sẽ không nạp tiếp. Có thể Khâu Thị lại dường như chui vào trong ngõ cụt, đi như thế nào chạy không thoát tới. Vì hai từ chuyện, nàng cũng không có gì trong khuê các hảo hữu, Dương Tiêu Đầu liền muốn Tiểu Ngũ Vị đi khuyên đủ. Tiểu Ngũ Vị cực kỳ sảng khoái nói, đi. Hai người cùng Hình Bổ Đầu cùng Trần Thiên Phong cáo biệt về sau, liền vội vàng bận bịu rời đi. Trần Thiên Phong nhìn xem Tiểu Ngũ Vị rời đi bóng lưng, trong đầu không thoải mái, ngày ấy làm qua có một số việc tựa như tắt nước ra ngoài, đã gương vỡ khó lành. Hắn không chờ mong tiểu cô nương có khả năng tha thứ chính mình, chỉ muốn lần này có khả năng tìm về Sảo Nhi. Người đến người đi trên đường, Dương Tiêu Đầu thần sắc nghiêm trọng, đến lúc đi đến Thiên Tĩnh Đầu ngõ chỗ, hắn mới dừng lại bước chân. Tiểu cô nương, có chuyện vừa rồi ta không muốn nói với ngươi. Nửa đêm hôm qua, ta nghe được trong viện truyền đến hài đồng chơi đùa vui đùa ầm ĩ âm thanh, có thể chờ ta đẩy cửa ra về sau, chỉ thấy ngươi nhu nhi tỉ hai tay hiện lên ôm ấp lấy tư thế kia tựa như là trong ngực ôm đứa nhỏ. Nói đến đây, Dương Tiêu Đầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong đầu càng là không khỏi lộ ra kia nhường da đầu run lên chẳng diện. Nếu như không trải qua a trà trong trà trăng cái kia quỷ dị sự tình, có thể hắn là tưởng rằng mộng du. Nhưng bây giờ luôn cảm thấy trong nhà có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tiểu Ngũ Vị cũng không nghĩ tới, mình cùng Tống Điển Chi vừa dọn ra ngoài, Dương Tiêu Đầu trong viện liền phát sinh dạng này tà môn sự tình, cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến Nhu Nhi tỷ trên thân phát tán đi ra kia cố kỳ quái mãi mùi thối. Dương Tiêu Đầu thần sắc lo lắng, ta lo lắng nàng là đụng tà, cũng là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho cuốn lên. Tiểu Ngũ Vị vô ý thức túc khẩn mi tâm, trước mang ta đi nhìn xem. Dương Tiêu Đầu cũng không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc bước chân, mang theo Tiểu Ngũ Vị hướng về trong nhà phương hướng tiến đến, có thể tại chuyển biến nơi đầu hẻm lúc, đụng phải ngày thường tại kia trò chuyện việc nhà nạp đế dạy mấy tên thẩm. "Ừ, Dương Nhị đây là khai thiếu, dự định nạp thiếp thị vào cửa." Trong đó một tên thân thể khinh bị đem Tiểu Ngũ Vị từ trên xuống dưới dò xét một lần, ánh mắt rơi vào túi kia được cực kỳ chặt chẽ tay trái chỗ, mười phần ghét bỏ nói: "Xách, sao liền chọn cái lúc này đến? Cái mông này không lớn sao có thể sinh dưỡng, ngươi như tin ngươi thẩm, ngày mai ta liền lĩnh cái bờ mông đại cô nương cho ngươi nhìn nhau, năm sau nhất định có thể cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử." Tiểu Ngũ Vị dừng bước lại, hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Tiêu Đầu, ngươi vừa mới nhưng có nghe được hai cái cho tiếng kêu gọi sao? Dương Tiêu Đầu còn chưa kịp phản ứng là có ý gì, trở lại vị hai tên thẩm tức giận đến mặt mo đỏ lên, các nàng vừa đứng lên chửi ầm lên lúc, Tiểu Ngũ Vị lại khí thế hung hăng nói: "Các ngươi dám mắng một câu thử một chút, phu quân ta chắc chắn để các ngươi chịu không nổi." Phu quân hai chữ nhường này mấy tên thẩm tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ, các nàng mới giật mình nhớ tới, tiểu cô nương này lần trước là theo một tên dáng dấp như dòng chính tiên giống như nam tử tới, kia ăn mặc cùng với trên thân phát ra khí chất, có thể cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Thấy hù dọa này mấy tên miệng lại nát lại thẩm, Tiểu Ngũ Vị càng là hừ lạnh một tiếng, lập tức bênh váo tự đắc phân phó Dương Tiêu Đầu, còn không mau ở phía trước dẫn đường. Dương Tiêu Đầu cũng tới nói, tiểu cô nương, mời tới bên này. Hai người một trước một sau đi vào trong viện về sau, Dương Tiêu Đầu này trong lòng liền có chút hốt hoảng, lại chợt nghe Tiểu Ngũ Vị thanh âm dương dương đắc ý vừa rồi ta là cố ý hù dọa các nàng. Xem, cũng không dám lên tiếng. Dương Tiêu Đầu nhịn không được hỏi, kia Tống công tử thân phận cũng là hù các nàng. Tiểu Ngũ Vị thì một mặt vô tội, ta có nói hắn là thân phận gì sao? Dương Tiêu Đầu lắc đầu, chờ hậu chi hậu giác kịp phản ứng về sau, không khỏi lâm vào trầm mặc, hắn cùng đám kia thẩm đồng dạng đều bị hù dọa mất mật. Trong phòng Khâu thị sớm liền nghe được Tiểu Ngũ Vị thanh âm, nàng kia mặt tái nhợt bên trên không khỏi thêm ra mấy phần ý cười, chỉ là vừa chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt lại rơi tại cất đặt tại trên giường tiểu hài quả bên trên, chờ đem nó giấu ở trong tủ treo quần áo về sau, lại nhẹ giọng an ủi. A bà ngoan, chờ A nương trở về lại ôm ngươi đi ra thông khí. Khâu thị đáy mắt tràn đầy mềm ý, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu hài quả về sau, đem cửa tủ quần áo nhẹ nhàng đóng lại, lúc này mới đi ra cửa phòng. Tại cửa phòng đẩy ra một cái mắt, đứng ở trong viện Tiểu Ngũ Vị liền nghe đến trong không khí tỏ khắp một luồng nhàn nhạt mãi mùi thối vị, cũng hôn có một luồng rất nhạt mùi máu tươi. Dương Tiêu Đầu thấy Khâu thị từ trong nhà sau khi ra ngoài, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng thoáng nhìn nàng tấm kia không có cái gì huyết sắc mặt lúc, tâm lại chặt chẽ níu lấy khó chịu. Tiểu Ngũ Vị che giấu trong mắt kinh ngạc, nhẹ giọng hô, "Nhu Nhi tỷ, ta tới thăm ngươi." Khâu thị trên mặt lập tức hiện ra ý cười nhợt nhạt, mười phần nhiệt tình, "Kia buổi trưa liền tại này dùng cơm." Không đợi Tiểu Ngũ Vị cự tuyệt đâu, Dương Tiêu Đầu liền lập tức mở miệng, "Ngươi người yếu, phòng bếp nấu đồ ăn nóng hoảng, không bằng ta đi tiểu lâu mua chút đồ ăn trở về." Khâu thị nghĩ nghĩ, "Vậy ngươi trên đường cẩn thận chút chờ Dương Tiêu Đầu đi ra ngoài." Khâu thị liền đem Tiểu Ngũ Vị đưa đến trong sảnh ngồi, chính mình thì dẫn theo ấm trà rót chén thả lạnh nước trà, thò tay đem nó đưa tới. Tiểu Ngũ Vị mắt sắc, thoáng nhìn Khâu thị lộ ra chỗ cổ tay bao lấy vài vòng băng gạc, phía trên còn lộ ra từng tia vết máu đỏ tươi, nàng ấy mắt không khỏi lướt qua một chút hoài nghi. Khâu thị tại phát giác được Tiểu Ngũ Vị ánh mắt về sau, vừa đưa tay đem ống tay áo giật giật, tốt che kín chỗ cổ tay vết thương, vừa mở miệng giải thích nói: "Đêm qua không cẩn thận bị vết thương." Tiểu Ngũ Vị tay phải tiếp nhận chén trà, nhấp thanh hơi đắng nước trà, nàng tuyệt không hỏi thăm vết thương chuyện, mà là nhấc lên vừa rồi tại đầu ngõ chuyện phát sinh. Khâu thị thần sắc hơi kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới Tiểu Ngũ Vị có thể theo những người kia trên thân chiếm được tiện nghi, khóe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười đến, nàng cho mình rót chén trà, đang chuẩn bị uống thanh lúc, lại nghe được Tiểu Ngũ Vị hỏi: "Nhu Nhi tỷ, ngươi có phải hay không nuôi thứ gì?" Khâu thị chén trà trong tay nháy mắt rơi xuống, trùng trùng đập xuống tại trên bàn gỗ phát ra phanh tiếng vang, sau đó lăn xuống trên mặt đất ngã thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn tung tóe ra. Nàng đội vàng đứng người lên, tấm kia không có gì huyết sắc trên mặt hiện lên hốt hoảng thần sắc, "Này cái chén nát, ta đi lấy đồ vật thu thập." Tiểu Ngũ Vị thò tay kéo lấy Khâu thị góc áo, "Có thể để cho ta đi xem một chút vật kia sao?" Khâu thị không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, "Không được, A Bảo nó sợ người lạ." Thông qua câu nói này, Tiểu Ngũ Vị liền có thể phán định Nhu Nhi tỷ đích thật là nuôi đồ vật này, nửa đêm trong viện hài đồng vui cười âm thanh, cùng với Nhu Nhi tỷ trên người khác thường, sợ đều là cùng này đồ vật có liên quan. Khâu thị rõ ràng Tiểu Ngũ Vị bản sự, nàng biết giấu giếm không đi xuống, lại sợ sẽ thương tổn đến chính mình A Bảo, nàng không để ý trên mặt đất còn có ngã nát chén trà mảnh vỡ, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hai tay càng là nắm thật chặt Tiểu Ngũ Vị váy áo, giọng nói cầu khẩn: "A Kiều, ngươi xem ở Nhu Nhi tỷ như vậy đáng thương phân thượng, có thể hay không mở một con mắt nhắm một con mắt cứ tính như vậy, ta A Bảo rất ngoan, không có thương tổn nó A Đường, trên cổ tay thương cũng là ta tự nguyện, cùng A Bảo không có bất cứ quan hệ nào." Lời này nhường Tiểu Ngũ Vị cảm giác được, Nhu Nhi tỷ càng ngày càng điên dại lợi hại, nàng nhịn không được hỏi: "Nhưng nếu nó sẽ muốn mệnh của ngươi, muốn Dương Tiêu Đầu mệnh đâu?" Khâu thị ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh nàng liền điên cuồng lắc đầu: "Nó sẽ không, nó như thế nào muốn cha A Đường mệnh?" Tiểu Ngũ Vị ánh mắt rơi vào Nhu Nhi tỷ chỗ đầu gối chảy ra vết máu, cũng chỉ có thể biên tướng nó kéo lên, bên cạnh ra vẻ nhà ra nói: "Đừng quỳ, ta tin ngươi trong miệng A Bảo sẽ không hại người." Khâu thị đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nụ cười tự ái, có thể tại Kiều Ngũ Vị trong mắt có vẻ mười phần quỷ dị, vì chỗ đầu gối đâm vào không ít nhỏ bé mảnh sứ vỡ, nàng chuẩn bị nâng Khâu thị vào nhà bên trong xử lý, lại bị người ngăn cản tại ngoài phòng. Xem ra vật kia là giấu ở trong phòng. Khâu thị sau khi vào nhà, nàng không lo được chỗ đầu gối vết thương, mà làm đội vàng mở ra tủ quần áo xem xét nút ở bên trong tiểu hải quả, thấy trái cây bên trong cái kia còn đang say ngủ anh hài lúc này mới thở phào. Nhưng lại tại Khâu thị chuẩn bị đóng lại cửa tủ quần áo lúc, bên hai chợt vang lên một đạo thanh âm non nớt: "A Nương, nàng đang gặp ngươi." Chương 48, nữ nhân xấu muốn giết A Bảo. Khâu thị sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nàng nhỏ giọng trấn an nói: "A Bảo không sợ, A Nương hội thật tốt bảo vệ ngươi. Nếu có người thứ hai ở đây, liền sẽ phát hiện Khâu thị ngay tại kia lẩm bẩm." Thanh âm non nớt ở bên tai vang lên lần nữa, mang theo vài phần mệt hoặc: "A Nương, chúng ta không bằng đem nàng giết đi, chỉ cần nàng chết, A Bảo liền có thể vĩnh viễn cùng A Nương." Khâu thị nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, chờ sau khi lấy lại tinh thần, hai tay không khỏi chặt chẽ nắm chặt góc áo, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một chút mê mang, nội tâm càng dường như bị khối cự thạch cho ngăn chặn, nhường nàng có chút hít thở không thông. "A Nương, ngươi là không cần A Bảo sao? Vì cái gì A Bảo lời nói đều không nguyện ý nghe đâu?" Khâu thị lại thống khổ lắc đầu, nàng muốn nói gì, ngước mắt lại thoáng nhìn cất đặt tại trong tủ treo quần áo viên kiêm màu đỏ xanh tiểu hải quả, tại cho màu xanh tiểu hải quả đổ vào quá một lần máu tươi về sau, bề ngoài nhan sắc liền phát sinh biến hóa. Lúc này co quắp tại trái cây bên trong, cái kia vốn hẳn nên ngủ say anh hải bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra trong hốc mắt cặp kia quỷ dị sông đồng, chính nhìn chòng chọc vào nội tâm cực kỳ dây rùa Khâu Thị. Nửa ngày, Khâu Thị bóp góc áo hai tay chậm rãi buông ra, thò tay đem tiểu hải quả thật chặt ôm vào trong ngực, lập tức hướng về bản trang điểm đi đến, từ trong đầu xuất ra giấu đi truy thủ. Mà tại ngoài phòng chờ Tiểu Ngũ Vị thoáng nhìn gấp trở về Dương Tiêu Đầu lúc, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dương Tiêu Đầu có chút quấn bách giải thích, quên nắm hầu bao. Ngày thường hắn quen thuộc đem chứa tiền bạc hầu bao cất đặt tại Khâu Thị trên bàn trang điểm, đêm qua bị đuổi ra ngoài lúc quên nắm, vừa rồi đi ra đầu ngõ không bao lâu mới nhớ tới. Dương Tiêu Đầu đi lên trước mở cửa, liền đối với bên trên Khâu Thị cặp kia đẹp mắt mặt mày, hắn nhịn không được giơ lên khóe miệng, lại cảm thấy phần bụng chỗ truyền đến một trận kịch tấu đau đớn, không đợi Dương Tiêu Đầu kịp phản ứng, hắn liền bị Khâu Thị dùng sức đẩy, vô lực ngã sấp xuống ở bên chết. Khâu Thị tay phải dính đầy Dương Tiêu Đầu vết máu, thần sắc lạnh lùng, cũng ôm bị đen túi vải quấn chặt thực tiểu hải quả, nhanh chóng hướng về ngoài viện phương hướng chạy tới. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, chờ Kiều Ngũ Vị lấy lại tinh thần, Khâu Thị đã chạy hướng ngoài viện, nàng vô ý thức nhấc chân muốn đuổi theo đi, lại thoáng nhìn phần bụng cắm một cái sắc bén truy thủ, đã ngã trên mặt đất Dương Tiêu Đầu. Trên mặt đất kia huyết dịch đỏ thắm chính hướng về bốn phía lan tràn tán đi. Tiểu Ngũ Vị tay phải có chút phát run, nàng đội vàng chạy đến ngoài viện, Khâu Thị thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Ngũ Vị đi đến sát vách cửa sân, bên cạnh đập đóng chặt cánh cửa bên cạnh hô lớn: "Có người hay không? Nhanh lên mở cửa." Thấy không ai đáp lại, Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể cấp tốc thay cái cửa sân tiếp tục đập kêu to. Tốt tại thứ hai gia đình mở cửa, trung niên nam tử kia nhíu lại lông mày đang chuẩn bị nói cái gì, trong tay lại bị lấp mấy cái tiền đồng. "A Thúc có thể hay không giúp ta huyện nha tìm hình bổ đầu, nhường hắn mang tên lang trung tới?" Nghe nói cùng bổ đầu dính líu quan hệ, nam tử trung niên có chút khó khăn, thẳng đến trong tay tiếp theo lại bị nhét mấy cái tiền đồng, hắn mới gật đầu đồng ý. Tiểu Ngũ Vị vội vàng chạy trở về, trông coi còn không biết là chết vẫn còn sống Dương Tiêu Đầu, nàng cũng không dám loạn chạm loạn động, sợ hội sâu sắc thêm Dương Tiêu Đầu thương thế, chỉ có thể lo lắng trong sân qua lại đi tới đi lui. Không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, ngoài cửa mới truyền đến hình bổ đầu thanh âm: "Tiểu cô nương." Tiểu Ngũ Vị liền vội vàng tiến lên mở cửa, thấy hình bổ đầu đi theo phía sau dẫn theo cái hòm thuốc lang trung về sau, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nàng bên cạnh dịch chuyển khỏi thân thể lộ ra nằm trong vũng máu Dương Tiêu Đầu, biên tướng vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật đi ra. Lang Trung thấy có người bị thương, liền dẫn theo cái hòm thuốc tiến vào trong viện, tại thoáng nhìn kia phần bụng chủy thủ lúc, không khỏi túc khẩn mi tâm, hắn nửa ngồi xuống, theo trong hòm thuốc móc ra băng gạc, cũng đem chỉ huyết tán trở rơi tại phía trên. Chờ rút ra chủy thủ nháy mắt, dùng băng gạc chặt chẽ ấn xuống vết thương. Thằng đến cầm máu, Lang Trung mới phân phó hình bổ đầu đem người bị thương cho mang lên trên giường, sau đó bắt đầu bắt mạch. Người bị thương bị chủy thủ đâm trúng phần bụng yếu hại, thương thế nghiêm trọng, ta trước mở mấy phó thuốc, về phần có thể hay không tỉnh lại liền dựa vào chính hắn. Nói xong, Lang Trung liền từ trong hòm thuốc lấy giấy bút mực, túi đầu viết phương thuốc. Hình bổ đầu thì đem Tiểu Ngũ Vị mang ra ngoài phòng, dù sao có một số việc không làm cho người ngoài biết được, miễn cho một chuyển mười, mười chuyển trăm, đem người chuyển thành quỷ. Hắn hơi hơi nghi ngờ hỏi: "Này em đẹp, kia Khâu Thị vì sao dùng chủy thủ đâm hướng Dương Tiêu Đầu đâu?" Tiểu Ngũ Vị cụt mắt suy tư một lát, sau đó sắc mặt khó coi muốn mạng, cặp kia tròn căng nho trong mắt càng là lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. "Nàng muốn đâm người không phải Dương Tiêu Đầu, mà là ta." Hình bổ đầu nhíu mày: "Hai ngươi có thủ?" Tiểu Ngũ Vị liền đem Dương Tiêu Đầu tìm chính mình tới sự tình nói ra: "Ta hoài nghi Khâu Thị nuôi cái gì tà vật, có lẽ là sợ hãi ta lại đối phó nó, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu không phải Dương Tiêu Đầu trở về nắm hầu bao, nằm dưới đất sẽ là ta." Hình bổ đầu có chút chấn kinh: "Kia Khâu Thị là điên dại không thành?" Tiểu Ngũ Vị trong đầu không khỏi hiện hiện Khâu Thị đối với mình căn dặn cùng quan tâm hình tượng, cuối cùng ngước mắt nhìn xem ngay phía trước kia đóng chặt cửa gỗ, giọng nói có chút thương cảm nói: "Có lẽ vậy." Không cách nào sinh con bốn chữ này như một tòa núi lớn đè ầm ầm ở Khâu Thị trên đầu. Xung quanh kia khó nghe lời đồn đại nhàn ngữ càng đem nàng túm vào hắc ám bên trong, từ từ liền đi vào kia trong ngõ cụt. Hình bổ đầu nghĩ nghĩ, kia Khâu Thị muốn phái người đi tìm sao? Tiểu Ngũ Vị lắc đầu: "Khâu Thị hiện tại cũng như chim sợ cảnh quang, nếu là ngươi phái người tìm nàng, nàng chỉ biết tránh càng sâu, huống chi nàng chạy đi lúc trước trong ngực dùng đen trong bao chứa lấy thứ gì, hẳn là Khâu Thị nuôi tạp vật." Nói đến đây, nàng không khỏi dừng lại. Tiểu Ngũ Vị luôn cảm thấy một màn kia có chút quen mắt, thật giống như ở đâu từng gặp. Ngay sau đó nàng vừa tiếp tục nói: "Kia tạp vật không thông báo sẽ không làm người ta bị thương, các ngươi phát hiện Khâu Thị tung tích báo cho ta là được, chuyện này để ta giải quyết." Lúc này Lang Trung dẫn theo cái hòm thuốc chậm rãi đi ra, hắn biên tướng trong tay phương thuốc tử đưa cho hình bổ đầu, vừa mở miệng căn dặn: "Ấn đơn thuốc phía trên tại bắt thuốc, sáng trưa tối các một bộ, nhớ lấy vết thương không thể chấm nước, còn có này đến khám bệnh tại nhà phí tổn tổng cộng 20 cái đồng tiền." Tiểu Ngũ Vị vội vàng lui lại mấy bước: "Đừng nhìn ta, ta không có tiền." Hình bổ đầu: "Này Dương Tiêu Đầu bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, dù sao cũng phải có người chiếu cố, hình bổ đầu chỉ có thể phái người đi một chuyến tiêu cục." Rất nhanh Lý Quảng liền chạy tới, đón lấy chiếu cố Dương Tiêu Đầu sống. Dưới mắt đã qua buổi trưa, hai người đều có chuyện, cũng không tốt tiếp tục ở lại. Hình bổ đầu rời đi trước, Tiểu Ngũ Vị đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới cái gì, nhưng người nhìn về phía hốc mắt đỏ lên Lý Quảng: "Muốn mua phù sao?" "Gãy xương giá 15 cái đồng tiền." Trên người nàng tiền đồng đều không khác mấy kín đáo đưa cho sát vách thứ hai hộ nam tử trung niên, ai biết hiện tại chạy về huyện lao ra phủ đệ còn có thể hay không bắt kịp giờ cơm, cũng chỉ đành nắm chặt cơ hội, bán phù dễ cái ăn mì tiền. Chờ Kiều Ngũ Vị đem 15 cái đồng tiền để vào trong bao vải về sau, mới quay người rời đi, nghĩ đến nếu như cùng Tống Điển Chi chạm mặt lời nói, nhất định phải cùng hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, mỗi ngày cho tiền bạc ít, cẩn tại căng căng. Chờ ra âm u cửa ngõ, Kiều Ngũ Vị do dự một chút, liền hướng về phiên chợ phương hướng kia đi đến. Phiên chợ vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hai bên bày quầy bán hàng tiểu thương nhiệt tình gào to âm thanh, đường phố lui tới người đi đường, khiên băng đường hồ lô hét lớn tiểu thương thì là bị một đám đứa nhỏ cho chặt chẽ vi đổ. Tiểu Ngũ Vị tìm cái bán mì Dương Xuân sạp hàng ngồi xuống, điểm hai lượng mặt sau lại để cho thả cái trứng gà bên trong, thì đang ở chờ bưng mì lên lúc, góc áo lại bị người giật giật. Bên nàng thân nhìn lại, liền đối với bên trên nam chính cặp kia khóc đỏ ánh mắt. "Tỷ tỷ, ta đói." Nhìn xem nam chính bộ kia vô cùng đáng thương lại thẹn thùng tiểu mặt dạng, Tiểu Ngũ Vị đã mềm lòng lại đau đầu, "Ngươi cha?" "Không đúng, ngươi A Nương đâu?" Mộ Tư Trần do dự nửa ngày, nói khẽ, "Tỷ tỷ nói sai, kia là ta cha." Hắn rũi ra mập mạp nhỏ ngắn tay chỉ bên hông kia góc hẻo lánh, mại thanh mại khí giải thích. "Ba canh giờ lúc trước, cha nhường ta trốn ở kia, nói chậm chút trở lại đó ta, có thể ta bụng đều đói của cuộc gọi, cha cũng chưa trở lại." Tiểu Ngũ Vị không khỏi cảm thán làm cha mang hài tử chính là cậu thả, cũng không sợ nam chính bị bọn buôn người ôm đi, lại đau lòng trước mắt nhỏ lại bé con sau khi lớn lên, bị Tống Điển Chi trực tiếp cho rút trái tim. "Không sợ, tỷ tỷ có tiền, mời ngươi ăn mặt." Chờ Mộ Tư Trần ăn hai bát hai lượng mì Dương Xuân cùng một quả trứng gà về sau, Tiểu Ngũ Vị chìm vào trầm mặc, sớm biết nam chính có thể ăn như vậy, nàng đánh chết cũng sẽ không nói vừa mới câu nói kia. Chờ Kiều Ngũ Vị trên mặt đeo thống khổ mặt nạ đem 15 cái đồng tiền đều móc ra về sau, ngày ấy thân mang áo trắng, đầu đội màu đen mũ có rèm che nữ tử mới xuất hiện tại phía sau hai người. Mộ Tư Trần thấy cha trở về, lập tức bổ nhào qua, tại nghe thấy cha trên thân tỏ khắp nồng đậm mùi máu tươi về sau, mang theo Hải Nhi mập trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sau đó nhỏ giọng nói: "Cha, tỷ tỷ mời ta ăn mặt." Mộ Ngạn khẽ dạng, đang chuẩn bị mang Mộ Tư Trần rời đi chỗ thị phi này lúc, lại bị sau lưng nữ tử cho gọi lại. Kiều Ngũ Vị nhìn xem nam chính cha hắn, giọng nói mang theo vài phần lanh ý nói: "Ngươi yên tâm, con trai ngươi bí mật ta sẽ không để lộ ra đến, sau này cũng đừng phái quỷ anh tới giết ta." Mộ Ngạn mi tâm nhăn gấp, nghi hoặc hỏi: "Cái quỷ gì anh?" Tiểu Ngũ Vị nao nao: "Đêm qua không phải ngươi phái quỷ anh tới giết ta?" Mộ nói trực tiếp bắt bỏ: "Kia quỷ anh cũng không phải ta phái đi, cô nương vẫn là suy nghĩ một chút có hay không đắc tội những người khác." Nói xong, hắn liền đem Mộ Tư Trần ôm vào trong ngực, biến mất trong biển người. Tiểu Ngũ Vị trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng nếu không phải hắn, kia thì là ai? Nàng đến Mạ Thành không bao lâu, người quen biết cũng liền những cái kia, hữu nhân liền càng không có thể. Lúc này Tiểu Ngũ Vị chợt thoáng nhìn trong đám người một vòng thân ảnh quen thuộc, nàng đội vàng đuổi theo qua, cũng đi theo nàng đi vào huyện lão gia phủ đệ nơi cửa sau. Vừa mới chuẩn bị tiến lên trước, một cái hiện ra lanh ý tay đột nhiên lôi Tiểu Ngũ Vị tay phải, cùng lúc đó, sau thai cũng vang lên Tống Điển Chi kia hơi hơi mệt mỏi thanh âm. "A tiểu." Tiểu Ngũ Vị liền vội vàng xoay người, liền thấy Tống Điển Chi giữa lông mày chính hiện ra đỏ thắm tội tiên ấn, sắc mặt hắn tái nhợt, chính túc khẩn mi tâm, dường như tại ẩn nhận thống khổ to lớn. Nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm phát sinh cái gì lúc, Tống Điển Chi toàn bộ thân thể sủi lơ ngã xuống. Trong lúc vô tình, Tống Điển Chi gương mặt dán Tiểu Ngũ Vị môi, rơi vào tại trên vai của nàng, nam tử trưởng thành thể trọng đè ép Tiểu Ngũ Vị bỗng nhiên hướng về sau lui mấy bước, phía sau lưng thì trùng trùng đâm vào trên tường, đau nàng thử răng toét miệng. Chương 49, hai người tư thế người ở bên ngoài xem ra quá mập mờ, Tống Điển Chi kia thân hình cao lớn cơ hồ là đem Tiểu Ngũ Vị cho bao phủ trong đó. Mà kia xóa ướt át mà nóng hổi xúc giác còn dừng lại tại gương mặt chỗ, nhường Tiểu Ngũ Vị trong đầu cảm thấy có chút là lạ, nghĩ thò tay đi cọ cọ, lại vì Tống Điển Chi lúc này toàn bộ thân thể trọng lượng dựa vào tại trên người nàng, tay căn bản liền không nhấc lên nổi. Nếu không phải sau lưng bức tường kia chống đỡ, Tiểu Ngũ Vị đã sớm ngã xuống. Nàng có chút cật lực hô: "Tống Điển Chi, ngươi tỉnh." Tiểu Ngũ Vị ghé mắt chỉ có thể thoáng nhìn Tống Điển Chi tấm kia tinh xảo bên mặt, cùng với kiếp như cánh bướm giống như lông mi, nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, có lẽ là dán quá gần nguyên nhân, nàng thậm chí có thể nghe được Tống Điển Chi trên thân có cỗ nhàn nhạt lại không dễ dàng phát giác ô mục trầm hương vị, cùng với nhàn nhạt mùi máu tanh. Này phát hiện nhường Tiểu Ngũ Vị trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tống Điển Chi bị thương. Đây chính là có thể đem nam chính đều có thể nghiền ép tại dưới chân người, làm sao lại bị thương đâu? Lúc này Tống Điển Chi tựa như một khối băng, toàn thân lạnh lợi hại, thậm chí thực chất bên trong đầu đều hiện ra hàn ý, hắn vô ý thức dán vào trong ngực ấm áp mà thoải mái nguồn nhiệt, cũng đem nó ôm lấy, kia nhíu chặt mi tâm cũng không biết khi nào chậm rãi răng ra. Tiểu Ngũ Vị mím chặt môi, Tống Điển Chi hai tay chính ôm eo hết nàng, hai người nháy mắt chặt chẽ không thể tách rời, bọn họ nhìn tựa như là thân mật người yêu, trốn ở không người phát giác xó xỉnh bên trong. "Tống Điển Chi, ngươi quá nặng." Tiểu Ngũ Vị cơ hồ là sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, tay phải mới đưa Tống Điển Chi xô đẩy mở, mà không có dựa vào điểm Tống Điển Chi thì trực tiếp quẳng xuống đất. Trung hoạch tự do Kiều Ngũ Vị thì có chút thở hổn hển, nàng kém chút không có bị sống sờ sờ đẻ chết. Một lát, Kiều Ngũ Vị ánh mắt mới rơi vào nằm trên mặt đất, kia đã hôn mê Tống Điển Chi trên thân, nàng nửa ngồi ở trước mặt của hắn, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo lắng. "Có thể tuyệt đối đừng có việc, dù sao hai người bệnh còn liền tại một khối đâu." Kiều Ngũ Vị chưa bao giờ thấy qua dạng này trạng thái Tống Điển Chi, hắn tựa như là khối vỡ vụn ngọc, không tại như vậy sắc bén nguy hiểm, ngược lại lộ vẻ mười phần yếu ớt. Nhìn xem Tống Điển Chi mi tâm kia thật lâu còn chưa rút đi tội tiên ấn, Kiều Ngũ Vị có chút hiếu kỳ vươn tay phải, nhịn không được nhẹ nhàng nuốt bè dưới. Tại thời điểm này, nàng chợt nghe đến rất nhiều thanh âm kỳ quái. Lệnh người sợ hãi tiếng gào thét, kịch liệt sơn băng địa liệt cùng sóng biển mãnh liệt âm thanh, cùng với kẹp ở ba cái này trong lúc đó, nhân loại kia yếu kém cầu nguyện cùng tiếng cầu khẩn. Hiển nhiên, kia là một trận đáng sợ tai họa. Tống Điển Chi chỉ cảm thấy chính mình theo ấm áp đám mây bên trên ngã xuống khỏi đến, nhập vào kia tĩnh mịch lại lạnh lẽo dưới biển sâu. Thân thể đang từ từ hạ xuống, lưu lại tại đầu ngón tay ấm áp cũng dần dần tan đi, hắn vô lực vươn tay muốn tóm lấy cái gì lúc, hiện ra màu nâu xanh tay lại lít nha lít nhít theo bốn phương tám hướng bừng lên. Bọn chúng tựa như là lồng giam, đem Tống Điển Chi tụ tại mảnh này âm lãnh mà không ánh sáng dưới biển sâu. Thẳng đến một vòng nóng rực mặt trời rơi vào trong biển, tán phát hào quang xua tán đi hắc ám, tự thân nóng rực cũng lạnh lẽo nước biển bắt đầu sôi trào, trở nên ấm áp. Mặt trời hướng về Tống Điển Chi tới, nóng hổi nện ở ngực của hắn chỗ. Chờ Tống Điển Chi theo ngạt thở mà lạnh lẽo trong bóng tối tỉnh lại, mở mắt ra liền đối với bên trên tiểu ngũ vị cặp kia còn mang theo nước mắt đôi mắt, to như hạt đậu nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống mà xuống, cũng như kia vầng mặt trời đập xuống tại Tống Điển Chi trên thân. Hắn có chút dừng lại, lập tức thò tay chống đất ngồi dậy, cặp kia hẹp dài mắt vượng chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt nhi. Người khóc cái gì? Thanh âm suy yếu lại dẫn mấy phần khàn khàn. Tiểu ngũ vị cũng không biết nàng đang khóc cái gì, có lẽ là nghe được trong lỗ tai thêm ra tới những âm thanh này, lại có lẽ là sợ Tống Điển Chi xảy ra chuyện, chính mình cũng muốn đi theo cùng chết. Nghĩ nghĩ, Tiểu ngũ vị giọng nói có chút nghẹn nào, ta đang khóc chính ta. Nói xong nàng đưa tay phải ra xoa xoa khỏe mắt nước động, lại hít mũi một cái, cặp kia tròn căng nho mắt mới nhìn hướng nam nhân trước mặt. Ta cảm thấy chính mình thật đáng thương nha. Nếu như không phải kia Hắc Hà thôn thôn trưởng đánh ngất xỉu ta, đem ta nhét vào hoa cầu bên trong, lại đem ta cùng hoa cầu cùng một chỗ đẩy vào kia hắc đàm, vậy liền sẽ không cùng ngươi trói cái gì sinh tử khế. Không trói sinh tử khế, chúng ta chính là cầu thuộc về cầu, đường đường về. Mới không giống hiện tại, bị ngươi hù dọa không nói, trọng yếu nhất chính là cướp ta túi tiền, tiền kia trong túi tiền bạc vẫn là chính ta nhọc nhằn khổ sở dãy. Tống Điển Chi nghe, tấm kia tuấn mỹ không đúc trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, đẹp mắt con ngươi cũng không nhịn được nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ giọng phàn nàn kiểu ngũ vị đã xuất thần. Thanh âm hắn trong nhuận thấp thuần mà hỏi, muốn cầm lại túi tiền. Tiểu ngũ vị gật gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt đáng thương, ngươi đều không biết, hôm nay ngươi cho những cái kia đồng tiền đều không đủ. Lập tức nàng liền đem Khâu Thị cùng Dương Tiêu Đầu trong lúc đó phát sinh sự tình nói ra, cũng nghĩ mà sợ nói thầm đứng lên. Ngày hôm nay ta kèm chút liền không gặp được ngươi. Không biết vì sao, Tống Điển Chi trong lòng khẽ run lên, loại cảm giác quái dị này nhường hắn đấy mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là tội tiên ấn nguyên nhân? Ngày hôm nay Tống Điển Chi thế nhưng là động lên sát tâm, vì tội tiên ấn nguyên nhân, kia bụi gai đem hắn ngực viên kia khiêu động trái tim xoay quanh một vòng lại một vòng, sau đó nắm chặt, gần như sắp bị đỉnh nát. Tiểu ngũ vị tiếp tục rèn sắc khi còn nóng nói, Tống Điển Chi, con người của ta đã sợ chết lại tiết mệnh, túi tiền coi như cho ta, ta cũng là sẽ không chạy. Bên hai nghĩ linh tinh nhường Tống Điển Chi lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu đưa tay, phát giác được tiểu ngũ vị kia nóng rực ánh mắt về sau, khỏe miệng đường con mở rộng. Tống Điển Chi cởi bỏ bên hông túi tiền, nắm đi. Tiểu ngũ vị một mặt không thể tin, có lẽ là sợ Tống Điển Chi bỗng nhiên đổi ý, lập tức tiếp nhận túi tiền, cũng không chê bẩn đặt ở trên mặt điên cuồng cọ sát. Chờ Tống Điển Chi chuẩn bị đứng người lên lúc, Tiểu ngũ vị cấp tốc đem túi tiền nhét vào trong bao vải, cũng hết sức ân cần mà hỏi, muốn ta nâng người đứng lên sao? Tống Điển Chi. Chờ hai người từ ngõ hẻm miệng ra lúc đến, Tiểu ngũ vị mới đột nhiên nhớ tới, chính mình là theo đuôi ngày ấy trên thuyền tên kia mập mạp nữ tử tới, bởi vì nàng cảm thấy Khâu Thị trong ngực ôm kia, cùng mập mạp nữ tử trong ngực cái kia rất tương tự. Có thể vì Tống Điển Chi nguyên nhân, kia mập mạp nữ nhân hiện tại đã sớm không có bóng hình. Được rồi, xem ở túi tiền phân thượng, việc này liền hảo phóng tha thứ hắn. Tiểu ngũ vị ghé mắt nhìn xem trên mặt dần dần có chút huyết sắc Tống Điển Chi, muốn trở về nghỉ ngơi sao? Tiếng nói này vừa dứt, cửa sau liền bị người đẩy ra, nguyên bản đi ra cửa báo tin vui Trình quản gia nhìn thấy đứng ở đằng xa hai người lúc, đầu tiên là sức sở, sau đó khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tiểu cô nương ngươi trở về đúng dịp, ngày hôm nay phủ đệ có việc mừng, huyện lao ra còn căn dặn ta, nếu ngươi trở lại, liền nhường ta mang ngươi tới. Việc vui hai chữ nhường tiểu ngũ vị trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, nàng nhịn không được hỏi, huyện lao ra nạp thiếp thất tìm trở về. Dù sao trừ cái đó ra, tiểu ngũ vị cũng không nghĩ ra cái khác. Trình quản gia cười lắc đầu, cũng dặn dò, phu nhân này vừa bị làng trung chẩn đoán được 3 tháng mang thai, sau này tiểu cô nương tại trong phủ đệ vừa cắt chớ nhấc lên người kia, miệng gây phu nhân không cao hứng. Tiểu ngũ vị liền vội vàng gật đầu, nhớ kỹ. Trình quản gia nhớ tới lao ra cùng Dương Tiêu Đầu đối thoại, quyết định vẫn là chậm chút đi báo tin vui, liền trước mang theo tiểu ngũ vị cùng Tống Điển Chi vào phủ. Huyện phu nhân có thai cái này việc vui hòa tan trong phủ đệ âm trầm, mà đêm qua biến mất không thấy gì nữa thiếp thị càng là người triệt để lãng quên ở sau. Trình quản gia đem hai người đưa đến đại khách sảnh trước, dường như nghĩ đến cái gì, tiến lên ngăn lại chuẩn bị theo tới Tống Điển Chi. Tống công tử, lão gia chỉ nói thấy tiểu cô nương một người. Đi tại phía trước tiểu ngũ vị nghe nói như thế, nghiêng người sang đến, thần sắc nghi hoặc, đơn độc thấy ta. Trình quản gia cười tủm tỉm nói, này có bản lĩnh chính là tiểu cô nương, không gặp ngươi thấy ai. Tiểu ngũ vị. Tống Điển Chi nghe nói như thế, ra vẻ thở dài nói, là ta vô dụng, liên lụy a tiểu. Lời này nghe tiểu ngũ vị nháy mắt mồ hôi đầm địa, có thể móc nam chính trái tim nhân vật phản diện còn vô dụng, tại chống lại Tống Điển Chi kia giống như cười mà không phải cười thần sắc lúc, tức thì bị dọa đến trực tiếp quay người, vội vàng hướng về đãi khách trong sảnh đi đến. Loáng thoáng còn nghe được sau lưng Trình quản gia tại nhẹ giọng trấn an Tống Điển Chi. Nam nhi trí tại bốn phương, Tống công tử tất nhiên cũng có khác chỗ hơn người, nếu không như thế nào lấy tiểu cô nương như vậy có bản lĩnh người làm vợ. Tống Điển Chi nhìn chằm chằm tiểu ngũ vị kia chạy trối chết bóng lưng, khóe miệng dập dần lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phải không? Trong sảnh huyện phu nhân thỏ tay nhẹ nhàng nuốt ve hơi có chút nô lên phần bụng, nàng cụp mắt nhìn xem nửa ngồi ở trước mặt mình, khoe miệng đều không như thế nào xuống qua nam nhân. Huyện lao gia nói khẽ, lao thiên gia vẫn là chiếu cô ta, chỉ hy vọng đứa nhỏ này bình an, thuận thuận lợi lợi Giáng sinh. Huyện phu nhân kia vớt ve phần bụng tay có chút dừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, đáy mắt thêm ra mấy phần mẫu tính từ ái, ôn nhu trấn an lên trước mặt nam nhân. Lao ra, nó chắc chắn bình an, thuận thuận lợi lợi Giáng sinh. Giọng nói kia mười phần chắc chắn. Tiêu Ngũ Vị đi vào liền nhìn thấy này phu thê tình thâm một màn, lập tức chống lại huyện phu nhân trong mắt kia chợt lóe lên kinh hoàng, nàng vô ý thức túc khẩn mi tâm, có chút không rõ ràng cho lắm. Huyện phu nhân của mắt, mở miệng nhắc nhở, lao ra, tiểu cô nương tới. Huyện lao ra vội vàng ho nhẹ âm thanh, hắn đứng dậy ghé mắt nhìn về phía Tiêu Ngũ Vị, không khỏi nhớ tới hình bổ đầu vừa trở về nói kia lời nói. Tiểu cô nương là có bản lĩnh lớn người, vẹn vẹn một tấm phủ liền đem ta đánh mặt mũi bầm dập. Mời ngươi tới, huyện lao ra cũng là có tư tâm. Ta nghe hình bổ đầu nói, tiểu cô nương trong tay hoàng phủ rất lợi hại. Tiêu Ngũ Vị hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, kia hình bổ đầu hẳn là báo cho huyện lao ra, chính mình dùng hoàng phủ giáo huấn chuyện của hắn. Tiêu Ngũ Vị thì thành thật nói, gà mờ, còn không có xuất sư. Huyện lao ra lại cho là nàng là tại khiêm tốn, có chuyện ta nghị xin nhờ tiểu cô nương, phu nhân ta có thai, ngươi vậy nhưng có phải có hậu người bình an phủ? Tiêu Ngũ Vị hai mắt tỏa sáng, cũng ra vẻ khổ sở nói, có là có, nhưng huyện lao ra, tiểu cô nương nói thẳng không sao. Tiêu Ngũ Vị cũng không khách khí, một tấm mười lượng. Huyện lao ra nghe vậy, ngược lại cũng không buồn, nếu như kia hoàng phủ có dùng, một tấm mười lượng ngược lại cũng không đắt. Thấy có sinh ý đến, Tiêu Ngũ Vị lập tức bắt đầu thổi phồng tới. Huyện lao ra yên tâm, ta này hoàng phủ trấn ma trừ tà. Có thể còn chưa có nói xong, liền bị bên hông huyện phu nhân cho đột nhiên lên tiếng đánh gãy, lao ra. Như hoàng phủ thật như vậy hữu hiệu, kia mọi người đều đi thắp hương bái Phật, đều không cần đi uống thuốc xem lan trùng, kia phủ ta xem coi như xong. Chương 50, huyện phu nhân dù sao cũng là chủ nhà, đã nói được rồi, Tiêu Ngũ Vị cũng không tốt nói tiếp chút gì, miễn cho làm cho người ta không nhanh, hay là nhường người cảm thấy mình trong tay hoàng phủ quá giá rẻ, không ai muốn dường như. Nàng rất cảm giác nhạy cảm đến huyện lao ra có chút không cao hứng, có lẽ là trở ngại chính mình ở đây, không tốt biểu lộ ra hiện. Mà huyện lao ra thấy huyện phu nhân không muốn, cũng không tốt tiếp tục miễn cưỡng, hắn che giấu tốt ánh mắt lộ ra không vui, thỏa hiệp nói, đã phu nhân nói quên đi vậy liền dễ tính, có thể tuyệt đối đừng tức giận hại sức khỏe. Tiếng nói là hầu, huyện lao ra ngước mắt nhìn về phía đứng tại trong sảnh Tiểu Ngũ Vị. Nhường tiểu cô nương tới một chuyến vô ích. Nghe ra trong lời nói đầu đổi nhân ý nghĩ, Tiểu Ngũ Vị cũng tức thời không ở thêm, chờ theo đãi khách trong sảnh đi tới lúc, nàng còn có thể loáng thoáng huyện lao ra cùng huyện phu nhân nói cái gì, chỉ là thanh âm đại nhẹ, cũng không như thế nào nghe rõ ràng. Bên ngoài phòng, Tống Điển Chi chính đứng lặng tại dưới bóng cây, thần sắc nhàn nhạt rủ xuống đôi mắt, chính như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân cái bóng. Hắn sinh cực kỳ đẹp mắt, tuấn mỹ không đúc dung nhan cùng với trên thân phát ra kia thanh lãnh khí chất, dẫn cách đó không xa bọn thị nữ liên tiếp quay đầu, mắt cỡ đỏ mặt vụ trộm nhìn lên một cái. Tiểu Ngũ Vị đến gần về sau, Tống Điển Chi mới dương mắt mắt, hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Nửa ngày, nàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, tiến tới nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Huyện lao ra vốn định cầu phụ, ta đều gãy xương giá 10 lượng một tấm bán cho hắn, đáng tiếc huyện phu nhân không cần. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được thở dài, nguyên lai tưởng rằng có thể tới tay 10 lượng bạc cứ như vậy mọc cánh bay mất, thật sự là gọi người khó chịu. Nghe nói như vậy, Tống Điển Chi khỏe miệng không khỏi giơ lên, nhấc chân hướng sân nhỏ phương hướng bước vào. Tiểu Ngũ Vị thì vô ý thức đi theo bên người, chỉ là đi đến một nửa, nàng dường như nhớ ra cái gì đó. Tống Điển Chi, ngươi về trước trong viện, ta phải đi nghe ngóng một số chuyện. Tiểu Ngũ Vị nhớ tới tên kia mập mạp nữ tử, trong đầu nàng ngày ấy trong ngực ôm đồ vật cùng Khâu thị trong ngực ôm đồ vật bắt đầu trùng điệp, hoặc là đồng dạng. Chỉ là tại huyện lão gia trong phủ đệ nghe ngóng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Ngũ Vị tại Thiên Tĩnh xó xỉnh bên trong ngăn cản mấy tên thị nữ hỏi thăm, đều bị không biết hai chữ này trò xua đuổi. Nếu không phải thoáng nhìn mấy tên thị nữ ánh mắt lộ ra hốt hoảng thần sắc, nàng thật đúng là tìm kia mập mạp nữ tử cùng huyện đại nhân trong phủ đệ không có tới hướng. Tiểu Ngũ Vị hơi kinh ngạc, kia mập mạp nữ tử đến cùng là ai? Vì sao mỗi tên thị nữ đối nàng thân phận đều giữ kín như bưng? Càng như thế, càng cảm thấy trong đó có dấu mờ ám. Nàng chợt nhớ tới, chính mình không cần thiết cùng trong phủ đệ người nghe ngóng, có một người chắc chắn báo cho mình muốn đáp án. Tiểu Ngũ Vị vội vàng rời đi phủ đệ, chỉ là nàng chân trước rời đi, chân sau những cái kia vừa mới bị ngăn đón cha hỏi thị nữ bị tên tuổi lớn hơn bà tử ngăn lại. Bọn thị nữ đối với tên này lão bà tử thái độ cực kỳ tôn trọng kính sợ, cũng một năm một mười đem chuyện vừa rồi nói ra. Lão bà tử nghe xong vô ý thức nhăn gấp lông mày, kia ánh mắt sâm lanh càng đem trước mắt bọn thị nữ đều quét lần, cuối cùng cảnh cáo nói: cũng đừng trách ta cái lão bà tử này không nhắc nhở các ngươi, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói, chính mình cũng tốt cân nhắc một chút. Mấy tên bọn thị nữ toàn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một cái. Thằng đến nghe lão bà tử rời đi tiếng bước chân về sau, các nàng lúc này mới nhao nhao thở phào, cũng vò tay lau mồ hôi trên trán nước đọng. Có một lòng cao khí kiêu ngạo thị nữ nhịn không được phàn nàn nói, kia đào tỷ thân phận có gì có thể tốt giấu giếm. Cái khác mấy tên thị nữ nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt đều tái nhợt, có một tên thị nữ nghĩ há mồm nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi im lặng. Lão bà tử tuổi tác dù lớn, nhưng bước chân rồi lại nhanh lại ổn, rất nhanh liền đuổi tới huyện phu nhân trong sân, chỉ là vừa vào viện, đã nghe đến mùi máu tanh tưởi, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó trừng mắt nhìn canh giữ ở cửa mấy tên thị nữ. Rất trông coi. Lão bà tử vào sân nhỏ về sau, nhìn về phía đóng chặt cửa phòng, nàng đi lên trước, đứng ở ngoài cửa đem chuyện vừa rồi đều rõ ràng rành mạch nói ra. Trong phòng, huyện phu nhân chậm rãi thả ra trong tay sứ chấm bát, dùng đến khăn lụa ưu nhã lau vết máu ở khoe miệng, đáy mắt lộ ra một chút vẻ lo lắng. Nhũ mẫu, ngươi nói nàng sẽ phát hiện bí mật của ta sao? Huyện phu nhân thò tay nhẹ nhàng nuốt ve tia bụng hơi nhô lên, lúc trước kia hơi hơi sắc mặt tái nhợt, lúc này lộ ra mấy phần hùng luận. Lão bà tự nghĩ nghĩ, nếu không thì phái người. Còn lại lời tuy không nói, nhưng lẫn nhau đều biết là có ý gì, dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy, đã sớm ngựa quen đường cũ. Huyện phu nhân thanh âm cực kỳ nhu hòa, nhũ mẫu, nàng không phải người bình thường, không thể dùng đúng đối đãi người bình thường biện pháp tới đối phó. Bất quá cũng may mắn, cũng có thể thay ta giải quyết một chút phiền phức chuyện. Huyện phu nhân mặt mày lộ ra mấy phần ý cười, ánh mắt cũng rơi vào đặt ở trên bàn gỗ, kia bị đỏ tươi nhuộm đỏ sứ trắng trong chén, nàng duỗi ra kia ngón tay ngọc nhỏ dài, dùng ngón tay chọ chấm chấm trong chén máu tươi, để cạnh nhau tại trong miệng tham lam mút thỏa thích. Nửa ngày, huyện phu nhân mới chậm rãi mở miệng nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, làm phiền nhũ mâu đi ra cửa chuyến đào tỉ kia, cùng nàng nói một chút rõ ràng. Lão bà tử nghĩ nghĩ, vẫn là phu nhân thông minh, ta hiện tại liền đi qua. Tiểu Ngũ Vị không biết được mình bị người theo dõi, ra phủ đệ về sau, nàng liền vội vàng bận bịu đuổi tới phủ nha chỗ kia tìm hình bổ đầu. Hình bổ đầu đang chuẩn bị đi ra cửa chuẩn bị trận kia hôn lễ sự tình, thấy Tiểu Ngũ Vị khi đi tới đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiểu cô nương tới đây, thế nhưng là phát hiện Khâu thị tung tích, hay là tìm được những cái kia biến mất tân nương manh mối. Tiểu Ngũ Vị chỉ rời phủ nha chỗ không xa trà còn nói, trước đi qua uống chén trà từ từ nói. Phương Nam 4 năm nguyệt đã bắt đầu nóng lên, đoạn đường này chạy đến, kém chút không đem người chết khát, tuy nói trà nóng hiện khổ lại bỏng, rồi lại cực kỳ giải khát. Lúc này ở trà bày ra uống trà khách nhân không nhiều, vụ bật lẻ kẻ mấy người tại kia uống trà nghỉ chân, Tiểu Ngũ Vị người còn không có vào trà quán, liền lớn tiếng gào to bán muốn một bình trà nóng. Vì vậy vừa ngồi xuống, kia trà liền đã đặt lên bàn. Tiểu Ngũ Vị cầm lại tiền của mình cái túi, lưng tự nhiên là ưỡn lên thẳng tắp, thanh toán nước trà tiền về sau, chưa rót cho mình chén trà nóng, túi đầu thổi thổi mới thận trọng nhất thanh, làm dịu trong miệng khát ý hình bổ đầu kiên nhẫn chờ Tiểu Ngũ Vị uống nửa chén trà về sau, mới nói khẽ, tiểu cô nương như vậy lo lắng, chắc là có điều phát hiện. Có thể xưng là bổ đầu, kia sức quan sát nhất định phải so với thường nhân lợi hại hơn nhiều. Nghe nói như vậy Tiểu Ngũ Vị vội vàng giải thích, chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, nhưng ở kia lúc trước, hình bổ đầu phải đáp ứng ta một sự kiện. Hình bổ đầu rót cho mình chén trà nóng, trước được nghe một chút là chuyện gì. Tiểu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, đem thanh âm đè thấp, chuyện này ngươi không thể báo cho huyện lao ra. Hình bổ đầu trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, hắn có chút không hiểu, vì sao? Hắn tuyệt đối không dám phỏng đoán những cái kia biến mất tân lương cùng huyện lao ra có liên quan, nhưng Tiểu Ngũ Vị lời này rồi lại dẫn tới người không thể không hiểu lầm. Tiểu Ngũ Vị nhẹ giọng giải thích, theo Dương Tiêu Đầu trong nhà rời đi không bao lâu, ta liền thoáng nhìn một tên người khả nghi, theo đuôi nàng lại đi vào huyện lao ra phủ đệ. Ta nghĩ hình bổ đầu tại Mạ Thành nhiều năm, lại thường xuyên đi huyện lao ra phủ đệ, có thể nhận biết người này. Nàng biến mất tại trong phủ đệ nghe ngóng người kia chuyện. Hình bổ đầu có chút tâm thần bất an nhấp một hớp trong chén trà, kia nóng hổi nước trà hắn nóng đầu lưỡi run lên, cả người cũng dần dần lấy lại tinh thần. Do dự thật lâu, hắn mới mở miệng, việc này ta có thể không báo cho huyện lao ra. Mặc kệ là về công vệ tư, hình bổ đầu cảm thấy mình vừa là Mạ Thành bổ khoái dẫn đầu, vô luận chuyện gì, làm người muốn giảng lương tâm. Như huyện lao ra có hiểm nghi, vậy hắn cũng muốn cả gan làm loạn. Đạt được hứa hẹn Tiểu Ngũ Vị vội vàng chính mình tại khi nào đụng phải tên kia mập mạp nữ tử, cùng với nàng cùng Khâu thị trong ngực sở ôm các loại đồ vật, toàn bộ một mạch nói ra. Hình bổ đầu có chút sững sờ, sau đó cho ra Tiểu Ngũ Vị thẩm nghĩ muốn đáp án, ngươi nói người kia ta biết. Tiểu Ngũ Vị vội vàng nói, nói kỹ càng một chút. Hình bổ đầu cảm thấy Tiểu Ngũ Vị nhất định là quá lo lắng, nữ tử kia gọi là Ấm Đào, tất cả mọi người xưng hô nàng là Đào tỷ, là Mạ Thành thanh danh cực tốt tuổi bà đỡ nữ nhi, nàng đi huyện lao ra phủ đệ là hiện tại chuyện không quá bình thường. Tiểu Ngũ Vị nghe vậy, không khỏi nhớ tới ngày ấy cùng Khâu thị đang ăn hoành thánh lúc, kia bán hoành thánh tiểu thương từng nói qua, huyện phu nhân trong nhà phải có quái bệnh, vì vậy huyện phu nhân mỗi lần sinh ra hải tử tất cả đều chết yểu. Cái này cũng trách không được vừa rồi huyện lao ra sẽ tìm chính mình cầu phủ, sợ là nghị che chở huyện phu nhân trong ngực hải tử, lần này có khả năng bình an, thuận thuận lợi lợi sống sót. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được hỏi, này Đào tỷ là thế nào người? Hình bổ đầu tại còn không phải bổ đầu lúc, liền nhận biết Ấm Đào. Đào tỷ là tuổi bà đỡ phu quân chết rồi, tại vào đông bờ sông nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc ấy hắn vừa đúng đi ngang qua, đụng phải tuổi bà đỡ điên dại giống như nhảy đến lạnh leo trong nước đem phiêu phủ ở trên ván gỗ Ấm Đào cấp cứu tới. Hình bổ đầu còn hiểu lầm quá, tuổi bà đỡ có thể hay không chính là gốm Đào mẹ ruột. Đào tỷ từ nhỏ thân thể không tốt, sắc mặt vàng như nến, thân hình nhỏ gầy, đi mấy bước đường liền thở đến kịch liệt. Tiểu Ngũ Vị có chút hoài nghi hình bổ đầu có phải là nói sai người, dù sao kia Đào tỷ thân hình mập mạp, làn da trắng nõn, từ xa nhìn lại tựa như là tên của nàng giống như. Hình bổ đầu như thế nào không biết Tiểu Ngũ Vị trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng tiếp tục nói. Đào tỷ có thể có hiện tại bộ này bộ dáng, thế nhưng là ít nhiều tuổi bà đỡ, nếu không phải nàng bốn phía cầu ý đi, tốn hao có chút ít bạc thay Đào tỷ trần trị, này Đào tỷ sớm tại hồi nhỏ liền sớm chết yểu. Có thể nói, Đào tỷ tuy bị người vứt bỏ, nhưng lại vì tuổi bà đỡ dốc lòng chiếu cố, mới có thể sống đến bây giờ. Chỉ là, hình bổ đầu mi tâm cao lại, nói lên tuổi bà đỡ. Tiểu Ngũ Vị gặp hắn do dự thần sắc, nhịn không được hỏi, tuổi bà đỡ. Hình bổ đầu nhẹ ừ âm thanh, huyện phu nhân chính là tuổi bà đỡ đi đón sinh, bất quá từ đó về sau, giống như liền không sao nhìn thấy tuổi bà đỡ. Tiểu Ngũ Vị trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại là bởi vì huyện phu nhân sinh ra hài tử liên tiếp chết yểu, kia tuổi bà đỡ lọt vào liên lụy. Nàng thăm dò tính mắt nhìn hình bổ đầu có phải hay không là xảy ra chuyện, không bằng chúng ta đi một chuyến Đào tỷ trong nhà nhìn xem. Kỳ thật Tiểu Ngũ Vị càng tò mò hơn là, ngày ấy trên thuyền, Đào tỷ trong ngực sở ôm đồ vật đến tuột cùng là cái gì? Có thể đi trong nhà nàng liền có thể biết được đáp án. Chương 51, hình bổ đầu nghĩ nghĩ, kia tuổi bà đỡ ra tại thành Bắc, cách chỗ này không phải rất xa, cũng liền nửa nén hương lộ trình. Dù hắn cảm thấy ấm đạo là không thể nào cùng biến mất tân nương chi án dính líu quan hệ, nhưng tiểu cô nương đã hoài nghi, vậy liền đi qua một chuyến cũng không sao. Hình bổ đầu phía trước dẫn đường, tiểu ngũ vị theo sát phía sau. Thành bắc này mang ở lại đều là chút nhà nhỏ khổ, chỗ ở địa phương là lấy đầu gỗ tùy ý xây dựng cùng một chỗ phòng ốc, đơn sơ chen chút chung một chỗ, trên đường phố càng là tích không ít nước bẩn, tại này nóng bức thời tiết hạ, bốn phía phát ra nước bùn hư thối lên men vị cùng với làm cho không người nào có thể coi nhẹ mùi nước tiểu khai. Rất khó tưởng tượng nơi này sẽ là phồn hoa mà náo nhiệt mà thành. Tiểu ngũ vị tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy được đây chỉ là không thể bình thường hơn được sự tình, dù sao có ánh sáng liền có hắc ám. Chỉ là chờ hình bổ đầu đưa nàng mang tới tuổi bà đỡ trước biết lúc, tiểu ngũ vị bị kia cơ hồ bỏ đẩy tường viện dây thường xuân cho kinh ngạc đến. Theo gió nhẹ nhẹ phẩy, kia xanh mơn mởn dây thường xuân dường như đều sống lại, tả hữu nhẹ nhàng đung đưa, u như một mảnh nổi lên gợn sóng bích hồ, nhìn lòng người bỏ thần di. Liền trong không khí kia khó ngửi mùi đều tiêu tán có chút ít, thậm chí nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Mà xuyên thấu qua tường viện, là nhiều đám phấn bạch đào hoa, chính thật cao, lại tùy ý nở rộ tại kia đầu cảnh bên trên. Viện này tựa như là trong sa mạc ốc đảo, loạn thạch bên trong một đóa nở rộ hoa dại, cùng xung quanh lộ vẻ không hợp nhau. Hình bổ đầu đi lên, thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa sân, cũng hô, ấm đảo ở đây sao? Rất nhanh trong phòng liền truyền đến một đạo giọng nữ, ở. Nửa ngày, cửa gỗ từ trong bị người từ từ mở ra, thân hình quá mập mạp đảo tỷ thoáng nhìn hình bổ đầu lúc đầu tiên là sững sờ, mà đang nhìn thấy tiểu ngũ vị lúc, cặp kia bị trên mặt thịt mỡ đè ép thành một đường khe hở ánh mắt, đem trên đó thượng hạ hạ đánh giá. Đào tỷ dùng khăn lụa đem trên mặt nóng đi ra vết mồ hôi qua loa lau chùi, sau đó hỏi, hình bổ đầu tới thế nhưng là có việc. Hình bổ đầu nhẹ ừ âm thanh, hồi lâu không nhìn thấy tuổi bà đỡ, muốn tới đây nhìn nàng một cái. Đào tỷ nghe vậy, kia hình bổ đầu tới thật là không phải lúc, ta a nương đi ngoại địa thăm người thân, được hơn nửa tháng mới có thể trở về. Hình bổ đầu trên mặt nháy mắt lộ ra hồ nghi thần sắc, thăm người thân. Hắn đã biết từ lâu tuổi bà đỡ không phải mạ thành người địa phương, mà là theo ngoại địa gả tới bên này, nhưng lại cực ít nghe tuổi bà đỡ nhắc lên có cái gì thân nhân. Đào tỷ đầu tiên là ngẩn người, lập tức dùng đến khăn lụa che miệng nhẹ giọng nở nụ cười, cũng trêu ghẹo nói, hình bổ đầu chẳng lẽ cảm thấy ta đang nói láo? Thấy mình suy nghĩ trong lòng bị đào tỷ cho là đúng, hình bổ đầu cũng không có bác bỏ. Đào tỷ thấy thế, dứt khoát mở miệng giải thích, hình bổ đầu sợ là không biết được, lúc trước ta a nương là bị ép gả cho ta kia chết sống cha, vì vậy cùng trong nhà người quan hệ cực kém, dĩ vãng không nâng, chỉ là không muốn bước lên chuyện thương tâm. Có thể mấy ngày đầu, bên kia lao đầu tử bị chính mình thích cờ bạc thành tính nhi tử cho sống sờ sờ tức chết, trong nhà đúng là lấy không ra một cái đồng tiền đi ra, cho này lao đầu tử mua cái quan tài mỏng vật liệu, không có cách nào khác, người bên kia liền cầu đến ta a nương trước mặt. Nói đến đây, đào tỷ trên mặt lộ ra cực kỳ xem thường cùng chán ghét thân sắc. Ngươi cũng biết, ta a nương thiện tâm, người bên kia vừa khóc thảm, này không liền đem ta ở trong nhà, qua bên kia cho này lao đầu tử xử lý thân hậu sự. Hình tiêu đầu không tin, liền chờ nửa tháng sau lại đến nhìn một cái, liền biết được ta lời nói này là thật hay là giả. Đào tỷ đều đem hình bổ đầu muốn nói đều nói xong, hắn cũng chỉ đành giữ yên lặng, trong lòng ngờ vực vô căn cứ cũng thiếu có chút ít. Mà tiểu ngũ vị thì xuyên thấu qua đào tỷ, ánh mắt rơi vào sau lưng nàng trong viện, loáng thoáng có thể thoáng nhìn trong viện đủ loại có chút ít không gọi nổi tên hoa cỏ, lại đều sinh trưởng vô cùng tốt, xác nhận bị chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc. Bất quá nhường tiểu ngũ vị để ý nhất chính là đào tỷ trên thân tán phát hương vị, kia một luồng ngọt lịm, giống như mật quả thành thuộc sau tán phát hương khí đột xuất nhất, cùng với rất nhạt, cũng không có cách nào coi nhẹ lại thối. Nàng dám đoán chắc, Khâu thị chạy trốn lúc, trong ngực bị miếng vải đen bao phủ đồ vật cùng đào tỷ thoát không khỏi liên quan. Có thể lúc này đào tỷ chợt mở miệng nói, cô nương thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem tiểu ngũ vị, bộ kia thịt hồ hồ bộ dạng giống như là tôn Phật Di Lặc, nhưng lại để lộ ra một luồng cảm giác kỳ quái. Tiểu ngũ vị túc khẩn mi tâm, cũng ra vẻ dạng ngu, chúng ta gặp qua. Đào tỷ vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, ngày ấy chúng ta trên thuyền gặp một lần, sau đó tại Khâu thị sân nhỏ ngõ nhỏ chỗ cũng chạm qua một lần. Nàng rất thẳng thắn, thậm chí cũng không kiêng kỵ nhắc lên Khâu thị người này. Tiểu ngũ vị trong sự ngột ngạt tâm kinh ngạc, chờ tập trung ý chí về sau, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra nàng tới đây mục đích. Ta là bởi vì Khâu thị một chuyện tới tìm ngươi. Đào tỷ dùng khăn lụa lần nữa lau cái trán chảy ra mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn treo ở trên đỉnh đầu cái kia quá nóng rực mặt trời. Nếu không chê lời nói, liền vào nhà uống chén trà nhài. Tiểu ngũ vị cũng không biết trước mắt đào tỷ đến cùng chơi trò hề gì, nghĩ đến nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ, nàng đang chuẩn bị nhấc chân đi theo vào lúc, lại nghe hình bổ đầu chợt mở miệng. Tiểu cô nương, Trần Thiên Phong bên kia ta phải đi một chuyến, như không có chuyện ta liền đi trước. Kể từ đưa ra diễn một trận gả lấy đón dâu tiết mục lửa gạt kia tà ma tới, hình bổ đầu lượng công việc cũng tăng thêm có chút ít, mỗi ngày bận đến trời tối mới trở về. Tiểu ngũ vị nghĩ đến coi như đợi chút nữa thật xảy ra chuyện gì, hình bổ đầu ở đây cũng là vương hữu, còn không bằng chính mình một người vào trong. Đi. Nghe vậy, hình bổ đầu liền quay người rời đi, mà tiểu ngũ vị cùng đợi tại cửa sân đảo tỷ lẫn nhau, nhấc chân đi vào. Theo sau lưng chuyển đến kéo kẹt tiếng vang, cửa đang bị giam bên trên nháy mắt, sau lưng thì chuyển đến đảo tỷ sâu kín tiếng cười khẽ. Tiểu cô nương là gan thật là gan, cũng không sợ ta đối với ngươi làm những gì. Tiểu ngũ vị dưới tay phải ý thức sờ lên trong bao vải thật dày hoàng phủ, ngươi hiểu lầm, ta nhắc gan. Có lẽ là cảm thấy lời này thú vị cực kỳ, đào tỷ tiếng cười lớn hơn chút, nàng vượt qua tiểu ngũ vị đi ở phía trước dẫn đường, đang sát thân mà qua nháy mắt, kia có ngọt ngào khí tức càng là đối diện đánh tới. Cái này khiến tiểu ngũ vị nhớ tới máu mùi hương, không khỏi vô ý thức ngừng thở, cùng đào tỷ bảo trì khoảng cách nhất định. Có thể tại bước vào trong viện nháy mắt, nàng liền bị trong viện ương viên kia tươi tốt cây đào cho rung động đến, cây kia thân sợ là muốn hai người dắt tay mới có thể vây quanh ở, ngửa đầu liền thoáng nhìn kia hướng bốn phía kéo dài tráng kiện thân cảnh, kia thân cảnh lại sinh có chút ít nhỏ bé cành non hướng về tường viện cùng với phía bên phải sân nhỏ tìm kiếm, phía trên chính che kín xanh biếc chồi non cùng với màu hồng cánh hoa. Gió nhẹ khẽ bước, hoa rụng rực rỡ, tựa như tiến vào tiên cảnh. Đào tỷ đi lên trước, thò tay nhẹ vô về trước mặt kia buông xuống cây hoa đào cảnh, trong mắt mang theo quyến luyến cùng si mê, nàng mở miệng hỏi thăm, có phải là rất đẹp? Tiểu Ngũ Vị theo trong rung động lấy lại tinh thần, rất đẹp. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế đại nhất cây hoa đào, theo thân cây tráng kiện đến xem, này cây hoa đào phải có trăm năm niên kỷ. Mà Tiểu Ngũ Vị nhớ không lầm, hiện tại cũng không phải hoa đào nở rộ mùa, huống chi này cây đào cho nàng cảm giác trừ đẹp bên ngoài, còn có một loại rất mâu thuẫn cảm giác khó chịu. Đầy đủ sinh mệnh lực bên trong xen lẫn nồng đậm tử khí. Đào tỷ bỗng nhiên nói, quên, còn không có cho Tiểu cô nương pha trà. Nói xong, nàng liền hướng trong sảnh đi đến, lưu lại Tiểu Ngũ Vị một người đứng ở trong viện, có thể chờ đào tỷ sau khi rời đi. Một luồng khí tức âm lãnh nháy mắt liền từ bốn phía dâng lên. Tiểu Ngũ Vị vô ý thức túc khẩn mi tâm, này cây đào rất không thích hợp, nàng tay phải sau lưng sở về phía bên hông túi vải, chuẩn bị từ trong đầu rút Trương Hoàng Phụ đi ra lúc, đào tỷ cũng đã bưng nước trà đi tới, để cạnh nhau xếp ở dưới cây đào kia trên bàn đá. Ôi chao, tiểu cô nương nhưng đừng động thủ nha. Cây đào này hạ chôn tuy rằng đều là thi cốt, nhưng đều là một ít tử anh mà thôi, kia khí tức âm lãnh tất nhiên là không thể bình thường hơn được chuyện. Đào tỷ lời nói nhường Tiểu Ngũ Vị vô ý thức cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân, cặp kia tròn căng nho ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng không rõ đào tỷ tại sao phải nói với mình chuyện này, càng không hiểu rõ đào tỷ đến cùng muốn làm cái gì. Tiểu Ngũ Vị nghi ngờ nói, ngươi tại sao phải nói với ta những thứ này? Đào tỷ ngồi xuống, thò tay tiếp theo từ trên cây rơi xuống cánh hoa, giải thích với ngươi rõ ràng, miễn cho cảm thấy ta cùng ta a nương là cái gì tội ác tại trời người xấu. Cây hoa đào phía dưới chôn lấy đều là mẹ ta lúc trước đỡ đẻ sở chết yếu anh hải, chôn ở nơi này có thể để cho bọn chúng có táng thân địa phương. Lời này nhường Tiểu Ngũ Vị nháy mắt kịp phản ứng, vì cái gì này cây hoa đào cho nàng cảm giác quái dị như vậy, mục chính là bản nguyên có thể nói sinh. Vô đào vì dương, chết hiểu tử anh có thể nói chết, tử khí vì âm, sinh tử gắn bó, âm dương luân hồi. Này cây hoa đào mới có thể tại nó không nên nở hoa mùa bên trong, mở như thế tươi tốt. Tiểu Ngũ Vị tuyệt không buông lòng cảnh giác, nàng nhìn về phía ngồi ở dưới cây đào đào tỷ. Kia Khâu thì đâu? Đào tỷ đống kia đầy thịt mỡ trên mặt lộ ra vô tội thần sắc, bộ dáng nhìn lại cực kỳ buồn cười. Khâu thị tìm ta cầu sinh tử thiên vương, ta nhìn nàng là người đáng thương, liền tốt tâm xuất thủ tương trợ. Nàng ngước mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ Vị. Tiểu cô nương, ta đều nói qua, ta cùng ta a nương đều là người tốt. Tiểu Ngũ Vị tức giận nói, ngươi không phải tại rút, ngươi là đang hại. Nghe nói như vậy, Đào tỷ trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, nàng trực tiếp đứng người lên, giọng nói có chút âm trầm. Tiểu cô nương, muốn thiên vương chính là nàng, cầu ta cũng là nàng, việc này trách ta trên đầu đây chính là trả đũa. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy Đào tỷ là tại đổi trắng thay đen, dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi cho Khâu thị thiên vương rốt cuộc là thứ gì? Đào tỷ lại giả vờ mơ hồ, ngươi nói là nhau thai, vẫn là máu mùi hương, hay là cái khác? Tiểu Ngũ Vị nghe xong có chút kinh hãi, thậm chí không ngờ tới máu mùi hương đúng là tại Đào tỷ này mua. Nàng không có gì kiên nhẫn, ngày ấy trên thuyền, ngươi trong ngực ôm đồ vật đúng đúng cái gì? Đào tỷ cặp kia vốn là bị trên mặt thịt mỡ đè ép thành một đường khe hở ánh mắt hiếp hiếp. Đây chính là đồ chơi hay, nó gọi tiểu hài tử quả, tiểu cô nương tới cũng là thời điểm, trong nhà vừa bận còn có một viên, muốn hay không theo ta đi nhìn xem. Tiểu Ngũ Vị còn tưởng rằng Đào tỷ hội tùy ý qua loa tắc trách cái lý do hồ lộ qua, còn nữa giả ngu giả bộ hồ đồ, lại không ngờ tới Đào tỷ hội một năm một mười nói ra, thậm chí càng mang chính mình đi xem. Chương 52, quá mức thái độ thẳng thắn, nhiều người có chút suy nghĩ không thấu. Là bố cái bây chờ lấy nàng qua, vẫn là tiểu hài quả vốn là bất nhập lưu đồ chơi, nhường người không dậy được lòng nghi ngờ, mới không quan trọng mang tự kiểm tra. Nhưng vô luận là loại nào, Tiểu Ngũ Vị cũng không dám buông lòng cảnh giác, nàng không nhanh không chậm đi theo Đào tỷ sau lưng vào trong nhà. Trong phòng kia sáng có chút tối nặng, Đào tỷ đầu cơ hồ bị hắc ám thôn vệ, kia thân thể mập mạp tựa như là đống cục thịt đang chậm rãi xê dịch, nhìn không hiểu quỷ dị. Đi không bao lâu, một chiếc như hạt đậu nành giống như ánh nến xuất hiện tại Tiểu Ngũ Vị tầm mắt bên trong, chờ tới gần sau mới phát hiện là ngọn thắp sáng ngọn đèn, chính bày ra tại một tấm đại án bàn. Trên bàn chỗ trừ ngọn đèn bên ngoài, còn bày ra cắm đầy hương dây bôi lưu hương, mà bên hông đồ vật thì bị miếng vải đen cho bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Ngũ Vị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nàng nghĩ thấu qua kia miếng vải đen thấy rõ ràng này cái gọi là tiểu hài quả đến cùng là thế nào đồ chơi. Lúc này Đào tỷ nghiêng người sang, kia mập mạp ngón tay đặt ở bên miệng làm im lặng đồ vật, thanh âm êm dịu nói, cũng đừng dạng này nhìn chằm chằm nó biết sợ. Ngay tại Tiểu Ngũ Vị hoài nghi Đào tỷ tinh thần có phải là có chút vấn đề lúc, kia miếng vải đen liền bị Đào tỷ thò tay cho xốc lên một góc nhỏ. Khi nhìn rõ ràng tiểu hài quả nháy mắt, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người, chính theo lòng bàn chân của nàng nháy mắt xông lên phía sau lưng, lẻn đến chỗ nhường người dùng mình. Tiểu hài quả mặc dù không có toàn bộ triển lộ ra, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy trái cây bên trong ngay tại ngủ say tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt anh hài, cũng không biết là ảo giác, vẫn là bị một màn này cho hung hăng kinh ngạc đến ngây người ở. Tiểu Ngũ Vị thoáng nhìn kia trái cây bên trong anh hài lồng ngực chính nhẹ nhàng thượng hạ khẽ bước. Nó giống như ngay tại chậm rãi xuống tới. Tiểu Ngũ Vị cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy trái cây. Trong mắt không thể tin cùng với trên mặt kinh ngạc đều rất lớn lấy lòng đứng tại bên hông Đào tỷ. Có phải là rất thần kỳ? Đào tỷ kia hơi hơi âm thanh kích động nhường Tiểu Ngũ Vị chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng trầm mặc nửa ngày mới mở miệng hỏi, cái quả này ở đâu ra? Tiểu Ngũ Vị tuyệt không cảm thấy thần kỳ, chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Khâu thị vì sao đột nhiên biến điên dại đứng lên. Trái cây này đối với lâu dài không con người sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Đào tỷ đem lộ ra một góc tiểu hải quả lần nữa dùng miếng vải đen bao phủ lại, thò tay chỉ hướng ngoài viện cây kia sinh trưởng tươi tốt cây hoa đào. Theo trên cây đến rơi xuống, có lẽ là chôn ở cây hoa đào hạ, chết yểu anh hải quá nhiều, bọn chúng không cam lòng sống ở đó lạnh lẽo trên mặt đất bên trong. Đào tỷ giọng nói quá bình thản, thật giống như tại nói hôm nay ngươi ăn sao. Tiểu Ngũ Vị vô ý tức hướng về sau lui lại mấy bước, tay phải theo trong bao vải xuất ra ba tấm hoàng phủ, kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Động tác của nàng tự nhiên là bị Đào tỷ xem rõ rõ ràng ràng, mà trên mặt cũng chưa lộ ra hốt hoảng thân sắc, mà là trâm trọng nói: "Tiểu cô nương này tiểu hải quả giá thị trường thế nhưng là trăm lượng lên, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn là phải bồi thường bạc." Nghe được phải bồi thường tiền, Tiểu Ngũ Vị do dự một lát, chờ lấy lại tinh thần lúc, Đào tỷ liền đã đi đến trước mặt của nàng. Tấm kia mềm mại lại mập dính tay đang gắt gao nắm chặt kia cầm phù tay phải, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. "Tiểu cô nương, ngươi nếu là muốn động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí." Đào tỷ khí lực lớn, Tiểu Ngũ Vị cũng hoài nghi tay phải của mình xương đều nhanh muốn bị bóp nát, đau nàng lông mày đều chặt chẽ nhăn cùng một chỗ. Tiểu Ngũ Vị bắt đầu đảo não chính mình lơ là sơ suất, chỉ có thể nhận sợ bảo đảm, ta không động tay, nhanh buông ra. Trong lòng lại không nhịn được nói thầm, đợi nàng ra ngoài dung người, nhất định phải giết trở về đem cây kia quỷ dị cây đào cho đầy lạc. Mà chờ Đào tỷ buông tay ra về sau, Tiểu Ngũ Vị vô ý thức hướng về sau lùi mấy bước, cúi đầu nhìn xem bị bóp đỏ thủ đoạn, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xem thường Đào tỷ người này. Nàng nhịn không được nhớ tới chính mình từng cùng Tống Điển Chi nghiên cứu thảo luận quá, thương hồn cùng túc chủ hoàn toàn dung hợp chuyện, trước mắt Đào tỷ nhường Tiểu Ngũ Vị nhịn không được suy nghĩ, có thể ý nghĩ này xuất hiện không bao lâu về sau, lại rất nhanh bị nàng bắt bỏ. Đào tỷ nếu như túc chủ, vừa mới chính là rất tốt cơ hội động thủ, có thể nàng lại buông ra chính mình. Vì cái gì? Tiểu Ngũ Vị tuyệt không phát hiện, đứng tại trong bóng tối Đào tỷ trên người những cái kia thịt mỡ ngay tại chậm rãi hòa tan, tựa như là mặt trời phía dưới kem ly, bắt đầu hướng phòng bốn phía dần dần lan tràn mà đi, rất nhanh liền chiếm hết mỗi một góc. Ngũ quan mơ hồ Đào tỷ rối ra vừa rồi bị Tiểu Ngũ Vị thủ đoạn tổn thương tay phải, đặt ở chính mình tấm kia tựa như bùn nhão giống như trên mặt nhẹ nhàng bóp lấy, rất nhanh liền biến thành một cái khác Tiểu Ngũ Vị. Vì vậy tại Tiểu Ngũ Vị ngẩng đầu mở miệng muốn nói gì lúc, thoáng nhìn đối mặt cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc người nháy mắt, đầu tiên là ngu ngơ một lát, sau đó đột nhiên hướng về sau tối lui, trong tay phải hoàng phủ vung hướng giữa không trung, cũng cầm bước lên thủ quyết. Bát Phương Phù Linh nghe ta lệnh, ngự lôi ngưng mũi tên ba tấm hoàng phủ lăng không định tại nguyên chỗ, bọc lấy tử sắc lôi điện vũ tiễn cấp tốc bay ra, mắt thấy kia vũ tiễn muốn bắn trúng lúc, tại bốn phía chậm rãi xê dịch màu ửng đỏ thịt người bộ phận nháy mắt đem nó ngăn trở. Biến hóa thành Tiểu Ngũ Vị bộ dáng Đào tỷ khoe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, nàng dường như rất hài lòng mình bây giờ bộ này bộ dáng, dường như nghĩ đến cái gì, đáy mắt lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn. Chờ ta trở lại tại đem ngươi chôn ở cây đào phía dưới, năm sau nhất định là có thể mở càng nhiều hoa đào, kết càng nhiều quả. Tiểu Ngũ Vị tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tại lật thuyền trong mương, nàng nhịn không được châm chọc nói, mới vừa rồi không phải nói, cây đào kia phía dưới chôn chính là chết yểu anh hải, những cái kia biến mất tân nương sợ cũng là chôn ở phía dưới đi. Đào tỷ ngay tại chỉnh lý trên thân món kia hơi hơi rộng lượng váy áo, nghe nói như thế sau mới chậm rãi ngẩng đầu, dù hai người có được cùng một khuôn mặt, nhưng trên thân phát ra khí chất lại hoàn toàn tương phản. Tiểu Ngũ Vị tựa như là sinh trưởng ở dưới ánh mặt trời, ngửa đầu đỡ ngực thân bông hoa, mà Đào tỷ thì là trốn ở chỗ tối tăm, toàn thân phát ra ngột ngạt tử khí lại sắc thái lộng lây nấm độc. "Tiểu cô nương." Đào tỷ chợt nhẹ giọng mở miệng, nói thật, trên thuyền thoáng nhìn ngươi lúc, ta liền thật hâm mộ ngươi. Tiểu Ngũ Vị nghe nói như thế tuy có chút không nghĩ ra, nhưng trải qua một lần làm, mới không lên lần thứ hai làm. Nàng du nhìn chằm chằm Đào tỷ, có thể dư quang lại tại ngắm nhìn bốn phía, nghĩ đến thoát thân biện pháp, chỉ là thoáng nhìn bốn phía những cái kia xê dịch từng đỏ thịt người bộ phận lúc, mi tâm không khỏi nhăn gấp. Những cái kia đều là Đào tỷ trên thân rơi xuống thịt, còn sống thịt. Chẳng lẽ lại đây chính là Tống Điển Chi theo như lời, túc chủ cùng thương hồn hoàn mỹ dung hợp sao? Đào tỷ dường như đoán ra Tiểu Ngũ Vị suy nghĩ trong lòng, nàng giơ lên vẻ miệng, hơi hơi đắc ý nói, ta này ma thuật có phải là muốn so trong tay ngươi hoàng phụ lợi hại hơn nhiều. Tiểu Ngũ Vị hơi kinh ngạc, ma thuật? Trong nguyên tắc nữ chính sở tu chính là ma thuật phân hai phái, sinh ma cùng chết ma, cả hai lẫn nhau đối lập. Sinh ma là lấy ngự vật là chủ, nữ chính là ngự bảy cái màu vàng châm vàng. Chết ma thì lại khác, nó lấy ngự vật chết là chủ, tỉ như mới vừa vào thổ thi thể, hay là bạch cốt loại hình. Tiểu Ngũ Vị ánh mắt rơi vào Đào tỷ dưới chân kia nhúc nhích đến ửng đỏ thịt người bộ phận, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Những thứ này chẳng lẽ lại là? Đào tỷ ngồi xổm người xuống, tựa như vuốt ve ô yếm sủng vật giống như, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân đoàn kia thịt, nhẹ giọng giải thích. Những cái kia chết yểu anh hải nói cho ta, bọn chúng muốn sống. Đào tỷ khoe miệng lộ ra nụ cười sán lạ, vì lẽ đó, ta để bọn chúng sống lại. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được ở trong lòng hô to một tiếng cờ mờ nờ, nàng hoàn toàn nghĩ không ra đem những cái kia chết yểu anh hải thịt cho loại bỏ xuống tràn diện. Những cái kia anh hải là thật chết yểu sao? Tiểu Ngũ Vị nhịn không được hoài nghi những cái kia vừa ra đời anh hải kỳ thật tuyệt không chết yểu, mà là vì Đào tỷ tu luyện ma thuật, lợi dụng A Nương là bà đỡ thân phận, nhường tuổi bà đỡ tại đỡ để lúc động tay chân. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy nghĩ kỹ cực sợ. Huyện phu nhân sinh sản lúc chính là tuổi bà đỡ đi đón sinh, kia vừa sinh ra anh hải liền chết yểu mà chết, nói là huyện phu nhân nhà mẹ đẻ đầu kia mang tới quái bệnh. Tiểu Ngũ Vị sắc mặt có chút khó coi, nàng mở miệng nói, Bát Phương Phủ Linh nghe ta linh, trận. Chín cái hoàng phù theo trong bao vải chui ra ngoài, lăng không trôi nổi sau lưng Tiểu Ngũ Vị. Đào tỷ ngửa đầu, nhìn xem Tiểu Ngũ Vị sau lưng hoàng phù, nhịn không được niệm ai nợ nụ cười, ngươi cảm thấy những cái kia anh hải là ta hại chết, vì lẽ đó muốn giết ta, tốt thay trời hành đạo. Tiểu Ngũ Vị nết môi không có lên tiếng âm thanh, có thể sự trầm mặc của nàng lại đầy đủ cho thấy thái độ của mình. Đao Tỷ chậm rãi đứng người lên, mặt không hề cảm xúc, thật đáng tiếc, những cái kia anh hải cũng không phải ta hại chết. Tiểu Ngũ Vị làm sao lại tin, từ vừa mới bắt đầu Đao Tỷ thẳng thắn chính là cái bẫy, để cho mình buông lòng cảnh giác tốt chui vào. Đao Tỷ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại này, nàng còn muốn đi bận bịu chuyện trọng yếu hơn. Tiểu cô đương, cây hoa đào hạ chôn anh hải đều là bé gái, ngươi nói các nàng vì sao lại chết yểu mà chết? Khi nghe đến bé gái hai chữ này lúc, Tiểu Ngũ Vị cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong mắt càng là lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nơi đó vùi đầu còn có huyện phu nhân sinh hạ ba cái bé gái, đáng thương hung ác, còn chưa kịp khóc thét, liền bị sống sờ sờ che chết. Nói cái gì quái bệnh? Đao Tỷ trong mắt một mảnh lạnh ý, giọng nói tràn đầy niềm ai, chờ sinh cái bé trai, ngươi tin hay không này quái bệnh liền tự nhiên mà càng. Tiểu Ngũ Vị tay phải nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đao Tỷ sâu kín thở dài, mang theo vài phần mê hoặc, ta nói qua, ta đang giúp các nàng, cũng không phải đang hại các nàng sinh không được, bị thân là nữ tử bà hay là xung quanh thậm chí trọ, thậm chí chửi mắng ngược đãi, vì lẽ đó ta cho các nàng tiểu hải quả, để các nàng có thể 10 tháng hoài thai. Các nàng đem sinh ra bé gái tất cả đều che chết, chết đuối, thậm chí vứt bỏ, vì lẽ đó ta cho các nàng tiểu hải quả, để các nàng có thể sinh ra nhi tử. Tiểu cô nương, ngươi cũng thân là nữ tử, nhất định có thể lý giải khổ tâm của ta đi. Tại Đao Tỷ bàn tay tới nháy mắt, Tiểu Ngũ Vị mặt vô thần sắc chậm rãi nhắm mắt lại, Bát Phương Phủ Linh nghe ta lệnh, ngự hỏa hóa rắn. Sau lưng nàng hoàng phù nháy mắt nổ tung, hóa thành màu đỏ ánh lửa, ở giữa không trung dần dần ngưng kết thành một đầu cực lớn hỏa xà. Đao Tỷ nhìn chằm chằm bên trái kia sợi bị đốt cháy khét tóc dài, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, cũng âm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong phòng những cái kia xê dịch màu ửng đỏ thịt người bộ phận tại nàng điều khiển hạ, biến thành vô số cái ánh hải, kia đen như mực mắt gắt gao kia phát ra nóng rực ánh lửa cự xà, cùng với bị bảo hộ ở trong đó Tiểu Ngũ Vị. Chương 53, theo đám này anh hải cùng nhau tiến lên. Đào Tỷ thì nhếch miệng hướng về ngoài phòng đi đến, nàng muốn beo lên Tiểu Ngũ Vị gương mặt này, đem nó hoàn toàn thay thế. Trong không khí rất nhanh liền tỏ khắp một luồng thịt người đốt cháy khét mùi hôi thối, đám này lấy thịt người huyễn hóa anh hải vốn là vật chết, bọn chúng không có thống khổ, không có e ngại, vì vậy hai tay hai chân, gương mặt hoặc là trên thân bị hỏa rắn cho đốt thành than đen, cũng vẫn như cũ sung lên. Bọn chúng lộ ra miệng bên trong như cá mập giống như răng, túi đầu gặm cắn hỏa xà. Dù hỏa xà cực lớn, nhưng đối đầu với này như con kiến dường như anh hải, trên thân rất nhanh liền xuất hiện bị gặm cắn vết tích, như hỏa xà bị gặm cắn hầu như không còn, kia kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tiểu Ngũ bị mím chặt môi, càng là thời khắc thế này, liền càng không thể hoảng, không thể loạn. Có thể tại thử qua ngưng lôi làm tiễn, cùng ngưng gió vì lòng những thứ này phụ chú về sau, trong phòng đám này lít nha lít nhít anh hải chỉ là giảm bớt một điểm, cái này khiến nàng không khỏi rơi vào trầm mặc. Cuối cùng chỉ có thể tế ra 10 cái hoàng phụ, ngự kim làm thuẫn đem chính mình bảo vệ, vốn là muốn dựa vào kim thuẫn rời đi, thật không nghĩ đến chính là sở hữu anh hải bắt đầu tại chỗ hòa tan. Sau đó biến thành vô số khối lúc đầu màu ửng đỏ nhân loại bộ phận. Bọn chúng bắt đầu xê dịch, lẫn nhau thôn vệ, thân hình biến lớn, tại toàn bộ dung hợp thành một khối cực lớn màu ửng đỏ thịt người tấm thảm về sau, trực tiếp hướng Tiểu Ngũ Vị phương hướng cấp tốc xê dịch, tốc độ kia cực nhanh. Tại chân của nàng vừa phóng ra bên ngoài lúc, chương này cực lớn màu ửng đỏ thịt người chăn lông liền cấp tốc đem kim thuẫn chặt chẽ bao vây, cũng triệt để đem Tiểu Ngũ Vị vây chết trong đó. Nay màu ửng đỏ thịt người chăn lông nháy mắt biến thành cực lớn viên thịt, kèm theo nhúc nhích, tràn diện không nói được quỷ dị. Lâm vào hắc ám, không cách nào thoát thân, Tiểu Ngũ Vị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bại thần sắc. 10 cái hoàng phù kim thuẫn không sai biệt lắm có thể kiên trì nửa canh giờ, nếu như tại này trong vòng nửa canh giờ, Tống Điển Chi có thể phát hiện lời nói. Nàng chợt nhíu lại mi tâm, không rõ tại sao mình lại vô ý thức muốn dựa vào Tống Điển Chi đến phá cục này. Tiểu Ngũ Vị đứng hơi một chút, dứt khoát ngồi tại cánh cửa chỗ, tay phải chống đỡ cái cằm, đôi mắt bên trong lộ ra một tia mê mang. Nàng biết mình không đủ mạnh. Tiểu Ngũ Vị theo 3 tuổi liền bắt đầu theo sư phụ học vẽ bùa, 5 tuổi tờ thứ nhất phù thành, sau trưởng thành theo sư phụ đi ra ngoài làm việc, có thể vẽ những năm này phù, nhưng như cũng là nửa cái siêu. Nàng đã từng hỏi qua sư phụ, chính mình lúc nào mới có thể xuất sư. Sư phụ lúc ấy nói như thế. A Kiều hiện tại là chỉ mọc đầy cánh chim lại còn không thế nào biết bay chim chóc, khi nào có khả năng tại trong cuồng phong bạo vũ một mình bay lượn, khi nào liền có thể xuất sư. Tiểu Ngũ bị nhịn không được theo trong bao vải móc ra một tấm hoàng phù phía trên là chính mình mỗi ngày trong đêm dùng chu sa vẽ ra rườm rà phù văn, nàng thò tay nhẹ nhàng vuốt ve này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa lá bùa. Như thế nào mới có thể tại trong cuồng phong bạo vũ một mình bay lượn? Như thế nào mới có thể đánh vỡ khốn cảnh trước mắt? Như thế nào mới có thể theo gà mở phù sư trở thành chân chính phù sư? Lúc này, Đao Tỷ đã đứng tại huyện Lao Gia phủ đệ cửa chỗ, trên thân quần áo trang điểm cũng cùng Tiểu Ngũ Vị không khác, mở cửa người hầu tuyệt không phân biệt ra được, trước mắt Tiểu Ngũ Vị là tên giả mạo. Đao Tỷ hướng về Tiểu Ngũ Vị ở sân nhỏ phương hướng đi đến, ở nửa đường bên trên đụng phải Trình quản gia, Trình quản gia 10 phần nhiệt tình tiến lên trước. "Tiểu cô đương, ngươi phu quân thế nhưng là ở trong viện chờ ngươi hồi lâu, đúng rồi. Muốn hay không nhường thị nữ cho ngươi đưa nước năm qua?" Đao Tỷ nghe được phu quân hai chữ, đầu tiên là sửng sở, lập tức lắc đầu, cũng học Tiểu Ngũ Vị ngày thường tiếng nói. "Không được, ta chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi một lát." Trình quản gia nghĩ đến tiểu cô nương mỗi ngày theo hình bộ đầu chạy tới chạy lui điều tra bản án, hẳn là mệt nhọc. "Vậy ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần." Đao Tỷ khẽ dạng, nàng đỉnh lấy Tiểu Ngũ Vị gương mặt này trở lại huyện Lao Gia trong phủ đệ chủ yếu là vì một kiện chuyện, ngày ấy theo Khâu thị ngõ nhỏ kia miệng ra đến, cùng Tiểu Ngũ Vị gặp thoáng qua lúc, đứng tại nàng bên người tên nam tử kia. Nam tử kia quá hoàn mỹ, nhường Tu Chết Ma Đảo tỷ tim đập thình thịch. Trong óc nàng đống nhiên tuôn ra một cái điên cuồng suy nghĩ, nghĩ ra được cái này nam nhân thi thể, đem nó trở thành chính mình vật sưu tập. Nghĩ tới đây, Đào tỷ trong mắt liền lộ ra một vòng thần sắc kích động, bên cạnh giấu kỹ trong tay áo truy thủ, bên cạnh suy tư đợi chút nữa từ chỗ nào hạ đao, mới sẽ không phá hư nam nhân kia mỹ cảm. Tống Điển Chi chính tắm rửa dưới ánh mặt trời, ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi lòng bàn tay kia dây đỏ cùng tiền đồng biên trước tay dây thừng, trong mắt lộ ra chính mình cũng không dễ dàng phát giác mê mang. Tại phát giác được có người khi đi tới, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thoáng nhìn là Kiều Ngũ Vị lúc, chẳng biết tại sao, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, không tự chủ đem tay nắm chặt thành quyền, đem tay kia dây thừng cho vội vàng giấu đi. Có lẽ là cảm thấy mình hành động này có chút chẳng hiểu ra sao, Tống Điển Chi đáy mắt lộ ra một vòng tức giận. Vốn là đưa cho hắn, tại sao phải giấu đi? Đao tỷ cười tủm tỉm nhìn xem tiếp như tiên dáng trần nam nhân, nghĩ đến Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi quan hệ, liền giơ lên khỏe miệng thần mật đều. Phu quân. Hai chữ này nhường Tống Điển Chi đáy mắt tức giận chuyển biến thành kinh ngạc, hắn hồ nghi nhìn xem hướng chính mình đi tới Tiểu Ngũ Vị, thanh âm dần dần đọng trầm. Phu quân. Tiểu Ngũ Vị chỉ có tại Ba Hoa thời điểm, ở bên ngoài xưng hô hắn là phu quân của mình, nhưng từ chưa hô qua xưng hô thế này, mãi mãi cũng là liền tên mang họ gọi người. Đao tỷ có chút sửng sốt, nàng dù đỉnh lấy cùng Tiểu Ngũ Vị mặt giống nhau như lúc, thanh âm cũng có thể tương đồng, nhưng cũng không có Tiểu Ngũ Vị chỉ nhớ. Nàng nghĩ đến hai vợ chồng không phải là xưng hô như vậy sao? Nhưng vì sao gọi trước mắt nam nhân phu có lúc, nam nhân này lại là loại thái độ này, chẳng lẽ lại hai người quan hệ không hợp? Đào tỷ thăm dò tính nói, Điền Chi. Tống Điền Chi mắt sắc ám hối không rõ, hắn chậm rãi đi lên trước, mỗi một bước đều để Đào tỷ cảm thấy hoảng hốt, cũng vô ý thức hướng về sau lui lại mấy bước. Không phải gọi phu của ta, ngươi sợ cái gì? Kia trong nhuận thấp thuần thanh âm nhường Đào tỷ có chút hoảng hốt, nàng nhớ tới Trình quản gia nói kia lời nói, chỉ cho là hắn là đang tức giận, khí Tiểu Ngũ Vị muộn như vậy trở về. Đào tỷ liền vội vàng cười lắc đầu. Ta làm sao lại sợ hãi phu quân đâu? Tống Điển Chi khỏe miệng có chút dơ lên, tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Đào tỷ thấy thế, còn tưởng rằng chính mình đoán đúng, ngáy mắt thở phào. Có thể nàng tuyệt không phát giác được trước mắt nam nhân đôi mắt bên trong sợ lộ hàn ý. Tống Điển Chi nói khẽ, tới. Đào tỷ thấy mình không có bị nhìn thấu, đáy mắt cấp tốc hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Chỉ là đợi nàng đi qua, muốn tiến một bước tới gần Tống Điển Chi lúc, lại hoảng sợ phát hiện chính mình càng không có cách nào động đậy. Phu quân, ta như thế nào không động được? Có lẽ là bởi vì hốt hoảng duyên cớ, vì vậy thanh âm của nàng mang theo vài phần bén nhọn, trở nên lại không giống Tiểu Ngũ Vị. Tống Điển Chi thần sắc nhàn nhạt ngồi trên băng ghế đá, hắn giang hai tay nhìn xem nơi lòng bàn tay tiền đồng tay số đỏ dây thừng, trong óc hiện hiện ngày ấy Tiểu Ngũ Vị giơ lên mặt, trong mắt mang theo ánh sáng hướng về phía chính mình cười một màn. Chờ đem dây đỏ để vào trong tay áo, Tống Điển Chi mới ngước mắt nhìn xem trước mặt sắc mặt tái nhợt Tiểu Ngũ Vị đáy mắt lộ ra một vòng ngân lệ. Trước mắt, tiếng nói là hầu, gió nổi lên. Đao tỷ chỉ cảm thấy thổi qua tới gió dường như một cái đao sắc bén, cắt trên mặt nàng đau nhức. Đến lúc máu tươi một giọt giang xuống, nhuộm đỏ ngực vải bóc. Lúc này Đào tỷ trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, nàng không thấy được trước mặt nam nhân là như thế nào độc thủ, chính mình lại như thịt trên tất mặt người chém giết. Tống Điển Chi nhìn chằm chằm trước mắt trên mặt máu thịt bé bé, nhìn không ra tướng mạo như thế nào nữa nhân lúc, khóe miệng mới chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Nụ cười kia âm trầm đáng sợ, nhường người không rét mà run. Rõ ràng như tiên giáng trần, lúc này lại dường như tu la. Chương 54, Đào tỷ trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nàng vô ý thức muốn lợi dụng ma thuật tới đối phó trước mắt lệnh người e ngại nam nhân, lại phát hiện tự thân ma thuật ở trước mặt hắn lại không có chút nào gợn sóng. Cái này khiến Đào tỷ hai tay không dễ dàng phát giác run rẩy lên, mồ hôi lạnh càng là thấm ướt phía sau lưng. Nàng không đốc, biết mình treo chọc đến một cái không dám treo chọc người. Đào tỷ dường như nghĩ đến cái gì, giọng nói mang theo vài phần rung động ý cầu khẩn, ngươi không thể giết ta. Tống Điển Chi mặt mày buông xuống, lông mi dài rơi xuống nhàn nhạt che lấp, nhường người thấy không rõ trên mặt thần sắc. Hắn tay trái đặt ở trên bàn đá, kia thon dài đầu ngón tay chính hướng hở, không có thử một cái gõ mặt bàn. Khi nghe đến Đào tỷ câu nói kia lúc, Tống Điển Chi trong tay động tác ngừng lại, tiếng nói mang theo vài phần hàn ý cùng trầm thấp. Giết ngươi. Đào tỷ vội vàng nói, nếu như ngươi giết ta, Tiểu Ngũ Vị cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Ngũ Vị những cái kia hoàng phù căn bản liền không đối phó được chính mình lưu lại nhục linh chi, có thể hiện tại liền đã bị nhục linh chi gặm cắn chỉ còn lại một bộ khung xương. Rõ ràng hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của nàng, chỉ có tính sai rơi trước mắt này đáng sợ nam nhân. Tống Điển Chi cặp kia hẹp dài mắt phượng nhắm lại, mặt mày hất lên, khóe miệng ý cười thì chậm rãi tan đi. Có thể giữa lúc Đào tỷ cho là mình có thể sống sót lúc, lại nghe trước mặt nam nhân chợt rêu rêu nói, ai nói ta muốn giết ngươi? Đào tỷ đột nhiên trừng lớn mắt, tại chống lại kia tĩnh mịch lại âm trầm con ngươi lúc, trong lòng không khỏi toát ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ, nàng dãy rủa nói, ngươi mặc kệ Tiểu Ngũ Vị chết sống sao? Tống Điển Chi trên mặt thần sắc đạm mạc, chỉ là nhấc lên Tiểu Ngũ Vị lúc, trong mắt thêm ra mấy phần chính mình cũng không hay biết cảm giác ý cười. Nàng cũng không có ngươi ngu như vậy. Lệ người nóng rực ánh nắng đã xem Đào tỷ trên mặt vết máu khô, nhan sắc cũng theo đỏ tươi biến thành đỏ sậm, giống như là từng đạo vết rách hỗn hợp có vô số đạo vết thương, nhìn mười phần doan người. Khi nghe đến Tống Điển Chi đưa nàng cùng Tiểu Ngũ Vị so sánh lúc, này trong lòng ghen ghét tựa như sóng lớn giống như quần cuộn đi lên. Nàng không cam lòng, đều là nữ tử, có thể dựa vào cái gì kia Tiểu Ngũ Vị dưới ánh mặt trời không buồn không lo, chính mình liền muốn trốn ở âm u xó xỉnh bên trong phát thối giữa bụi. Liên cầu còn không được đổ vật, nàng đều có thể tùy tiện đạt được. Thế gian này vì sao như thế không công bằng? Đào tỷ đáy mắt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, toàn bộ dường như vỏ đã mẹ không sợ rơi, bắt đầu châm ngòi ly gián đứng lên. Tống công tử, ngươi nói sai, rõ ràng là ta so với Kiều Ngũ Vị muốn thông minh. Tống Điển Chi vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, dùng đến xem sâu tiến ánh mắt nhìn trước mắt nữ tử. Kiều Ngũ Vị mới là ngu xuẩn, ngốc đến mức nghe ta nói vài câu lời nói thật, liền rơi vào ta bố trí xong cái lưới kia bên trong. Tống công tử, không bằng ngươi bỏ nàng, để cho ta tới phục thị ngươi. Ta ấm đào vô luận thủ đoạn vẫn là thực lực đều còn mạnh hơn nàng, càng nguyện cho Tống công tử làm trâu làm ngựa. Đao tỷ vô cùng hâm mộ nhìn trước mắt cũng như tiên dáng trần nam nhân, có thể một chút giây hai mắt liền bị bịt kín một tầng bạch màng, máu tươi thuận càng là theo nơi khỏe mắt chậm rãi lăn xuống tới. Hai mắt truyền đến đau kịch liệt ý nhường đao tỷ không khỏi nhắm mắt lại, trong miệng càng là phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Nàng biết, đây là đối với mình trừng phạt. Có thể đao tỷ không cảm thấy chính mình nói sai, nàng rõ ràng liền so với Kiều Ngũ Vị mạnh hơn, muốn thông minh. Vì cái gì liền không thể nhìn xem chính mình? Tống Điển Chi đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, càng là vô tình mở miệng, đánh nát đao tỷ trong lòng chỗ kiêu ngạo nhất. Tu chết ma chi thuật, tại động thủ thời điểm chẳng lẽ lại không phát hiện Á Kiều sau lưng kia chói mắt công đức kim quang. Đao tỷ đột nhiên nhớ tới, khi đó nắm chặt Kiều Ngũ Vị tay phải lúc, chẳng biết tại sao, nàng tay phải tựa như thiêu đến đỏ lên sát, nóng hổi lợi hại, lúc này mới không thể không buông tay. Quên, ngươi ứng học nghệ không tinh, lại có thể nào nhìn thấy công đức kim quang? Như thế nào giết người chu tâm? Tống Điển Chi lời nói này nhường đao tỷ triệt để sụp đổ, công đức kim quang chính là chết ma khắc tinh. Coi như Kiều Ngũ Vị hoàng phụ không có cách nào đối phó nhục linh chi, nhưng nàng trên người công đức ánh sáng cũng đầy đủ đem những thứ này nhục linh chi cho thiêu đốt thành cho tàn. Vô luận như thế nào, nàng vẫn là không sánh bằng Kiều Ngũ Vị. Đao tỷ nhịn không được bật cười, chỉ là cười cười vừa khóc lên, nhưng khỏe mắt lăn xuống lại là dòng máu đỏ tươi. Không có khả năng, nàng trẻ tuổi như vậy, trên thân làm sao lại có nhiều như vậy công đức kim quang? Đao tỷ lừa mình dối người kêu khóc, giả dối. Khẳng định là giả dối. Tống Điển Chi hơi túc mi tâm, chỉ cảm thấy có chút ồn ào. Cấm. Chỉ cần một chữ liền nhường Đao tỷ không cách nào mở miệng. Hắn đứng dậy, liếc mắt đứng tại ngoài viện run lẩy bẩy một đám người, thần sắc phiền muộn xoay người đi vào trong phòng. Vừa rồi đào tỷ thống khổ tiếng kêu rên đã sớm gây nên không ít thị nữ lực chú ý, qua liền thoáng nhìn Kiều Ngũ Vị bị Tống công tử bị thương gọi là một cái thảm nha, liền ngay cả bận bịu gọi tới Trình quản gia. Trình quản gia vội vàng chạy tới, liền thấy trong miệng mình vô dụng Tống Điển Chi đại phát thần uy, mà tại thoáng nhìn Kiều Ngũ Vị tấm kia máu thịt be bét mặt cùng với khỏe mắt vết máu lúc, hù dọa kém chút không ngã ngồi dưới đất. Hắn nào dám tiến lên, chỉ có thể run rẩy thò tay chống tại trên tường, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói: "Tiểu cô nương đáng thương nha, chân tình sai giao." Kia Tống công tử cũng là lòng dạ ác độc, hạ thủ nặng như vậy, hủy con gái người ta mặt, có thể gọi người sống thế nào? Trốn ở Trình quản gia bên cạnh mấy tên thị nữ tức thì bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, lá gan hơi lớn chút thị nữ hỏi: "Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Huyện đại nhân không tại phủ đệ, huyện phu nhân lại có thai, tự nhiên là không thể kinh động." Trình quản gia lắc đầu: "Việc này chúng ta không còn được. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn họ đám này tiểu quỷ vẫn là đừng đi lên tiếp cận tốt." Trong nội viện, cây đào cành cây theo gió đung đưa, phấn màu trắng hoa đào bay xuống tại cách đó không xa viên thịt bên trên, rất nhanh liền bị thôn phệ vào trong. Chẳng biết tại sao, trông trọt tại tường viện bốn phía một thực trên thân ra chút điểm điểm nấm mốc điểm, tại hoa đào bên trên hoa đào bay xuống qua lúc, kia từng cây một thực không ngờ kinh biến đến mức khô héo phát khô, thậm chí liền khối hoa đào trọng lượng đều gánh chịu không dậy nổi, hóa thành mảnh vỡ theo gió tan biến. Bị vây ở viên thịt bên trong Tiểu Ngũ Vị cũng không hiểu biết bên ngoài dị tượng, càng không biết đào tỷ biến thành dáng dấp của nàng đi tìm Tống Điển Chi. Nàng ngồi chồm hổm ở tại chỗ, nhìn chằm chằm trong tay hoàng phù đã hồi lâu. Nàng ngay tại ngộ chính mình phù đạo. Tiểu Ngũ Vị đang suy nghĩ một vấn đề, chính mình tại sao phải lựa chọn vẽ bừa? Bởi vì nàng là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị sư phụ nhặt về trong núi trong đạo quan, trở thành sư phụ đồ đệ duy nhất mới lựa chọn. Còn là bởi vì từ nhỏ đến lớn vẽ bừa thói quen. Tiểu Ngũ Vị nhắm mắt lại, nàng cũng không có gì đại thiện tâm, càng không có cái gì cao thượng lý tưởng, cái gì vẽ bừa đi cứu thế nhân càng là không có khả năng. Kia đến tột cùng tại sao phải đi con đường? Vì cái gì? Vấn đề này nhường Tiểu Ngũ Vị bắt đầu phiền não, nàng dứt khoát đứng người lên, tay phải vô vô váy áo bên trên bụi bặm, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì: "Tranh này phù nào có nhiều như vậy vì cái gì?" Tiếng nói là hầu, Tiểu Ngũ Vị cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, lập tức nhịn không được bật cười. Đúng thế, vẽ bùa nào có nhiều như vậy vì cái gì? Muốn vẽ vì lẽ đó họa, đây chính là thuộc về nàng phù đạo. Đơn giản mà thuần túy. Nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, có nhiều thứ tựa hồ biến như trước kia có chút không giống, Tiểu Ngũ Vị lần này tuyệt không thò tay theo trong bao vải xuất ra hoàng phù, nàng tay phải bóp thủ quyết. Bát Phương Phù Linh, chợt 12 tấm hoàng phù cấp tốc theo trong bao vải phi tốc chui ra, bên trên ba trái bốn chỉnh tề lăng không trôi nổi trước mặt Tiểu Ngũ Vị. Phù Linh làm dẫn, Triệu Thiên Lôi. Tiếng nói là hầu, 12 tấm hoàng phù nháy mắt hóa thành điểm điểm giấy nát, cùng lúc đó kim thuẫn ở giữa sấm nổ liên miên, đen nhánh bốn phía, thỉnh thoảng xuất hiện như rắn trườn giống như tử sắc thiểm điện. Tại kim thuẫn vỡ vụn nháy mắt, Tiểu Ngũ Vị quát to, "Xá!" Lấy nàng làm tâm điểm, vô số ngón tay kích cỡ tương đương lôi điện cấp tốc hướng bốn phía nổ tung, cũng như một tấm lít nha lít nhít mạng nện, đem sở hữu anh hải tất cả đều bao phủ trong đó. Một vòng chướng mắt chỉ từ vỡ vụn khe hở bên trong chọc vào, rơi vào Tiểu Ngũ Vị trên thân, bị lôi điện chém thành cháy đen vô số cổ anh hải thi thể, theo gió hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất tại thiên địa này trong lúc đó. Ánh mặt trời chói mắt nhường Tiểu Ngũ Vị không khỏi hít mắt, chờ thích ứng tia sáng về sau, khóe miệng nhịn không được có chút hướng lên trên giơ lên. Nàng mạnh lên. Đáng tiếc vừa rồi một màn kia không có bị người nhìn thấy. Tiểu Ngũ Vị thu lại trong lòng kia vui sướng tâm tình, đi đến trong viện cây kia cây hoa đào hạ, nàng nhịn không được thò tay vuốt ve thân cây, một luồng bi ai cùng thống khổ cảm xúc giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của nàng, trước mắt cũng hiện hiện một màn quỷ dị mà hoang đường hình tượng. Phi, sinh ra một cái bồi thường tiền hàng, ta xuất ra đi xử lý một chút. Khuôn mặt nam nhân đem khóc thét bé gái ném đến lạnh lẽo trong nước sông, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngươi như thế nào không phải nhi tử, ngươi như thế nào không phải nhi tử? Khuôn mặt nữ nhân hai tay thật chặt bóp lấy sắc mặt phát tím bé gái, như điên dại giống như chất vấn thân thể kia đã lạnh lẽo tiểu nhân nhi. A, ta nghe nói một cái biện pháp, tiếp theo thai nhất định có thể sinh ra nhi tử. Khuôn mặt bà tử dùng đến châm dài chậm rãi đâm vào kêu khóc kim đâm bé gái trên đỉnh đầu, có lẽ là cảm thấy bực bội, vừa kêu người đem bé gái loạn động tay chân cho ấn xuống, bên cạnh lại cầm lấy từng cây châm dài đâm vào trong. Lần sau còn dám hay không đến? Có dám tới hay không? Tiểu Ngũ bị mặt tái nhợt lợi hại, toàn thân rét run lại vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nơi ngực càng giống là bị khối cự thạch đầu đè ép, có chút không thở nổi. Nàng chợt nhớ tới Đào tỷ nói qua, hoa đào này dưới cây mai táng đều là chết yểu anh hải, mà châm chọc là những thứ này đến không hết lại chết yểu anh hải đều là bé gái. Cái này khiến Tiểu Ngũ bị ánh mắt lộ ra ánh mắt bi thống, nhất là mắt thấy một màn kia màn vô cùng rõ ràng hình tượng, màu nâu xanh không có sinh tức khuôn mặt nhỏ, vô lực dãy rủa tay nhỏ, cùng với kia non nớt tiếng khóc dần dần yếu bớt, thậm chí có chút còn chưa kịp khóc thành tiếng. Nước mắt theo trong mắt lăn xuống mà xuống, trùng trùng nện ở trên mặt đất. Nàng lau nước mắt nước đọng, thần sắc ngưng trọng đứng dậy, tay phải bóp thủ quyết. Bát Phương Phù Linh, trận. 15 tấm hoàng phù chỉnh tề lăng không trôi nổi trước mặt Tiểu Ngũ Vị, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chuyện chính là siêu độ đám này chết oan bẻ gái. Thiên địa âm dương, vạn vật có linh, lấy phù làm dẫn, độ dị vãng sinh. Sở hữu hoàng phù đều hóa thành điểm điểm tinh quang, một nửa như là mùa xuân kia ôn nhu mưa phùn chiếu xuống xung quanh trên mặt đất, một nửa ở bên chết hình thành màu vàng vòng sáng chờ đợi vong hồn đi hướng vãng sinh. Có thể đợi đã lâu, đều không đợi được đám này bé gái vong hồn xuất hiện. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được túc khẩn mi tâm, nàng là siêu độ thất bại sao? Chương 55, chờ màu vàng vòng sáng chậm rãi tiêu tán, Tiểu Ngũ Vị chưa từ bỏ ý định, lần nữa gọi ra 15 tấm hoàng phù đi ra, theo nhỏ vụn kim quang rải xuống mà xuống, xung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến nàng có chút không rõ ràng cho lắm, đến cùng là kia xảy ra sai sót. Như đào tỷ mới vừa nói đều là hoang luôn, cây đào hạ tuyệt không mai táng chết yểu anh hải thi cốt, phương kia mới chính mình như thế nào lại nhìn thấy những hình ảnh kia? Tiểu Ngũ Vị tay phải sờ sờ cái cằm, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ lộ ra khổ não thân sắc. Anh hải từ trước đến nay là tồn tại đặc thù, có phải hay không là vì dưới nền đất thi cốt quá nhiều, hoặc là những thứ này anh hải oán khí quá lớn, vì vậy nàng siêu độ mới có thể thất bại. Xem ra muốn tìm một cơ hội, nhường huyện lao ra thỉnh chùa miếu cao tăng mang theo chúng tăng người tại này xử lý một trận thật lớn pháp sự mới được. Tiểu Ngũ Vị bỗng nhiên nghĩ đến kia đảo tỷ thế nhưng là định lấy chính mình gương mặt kia đi ra, nàng cũng không tốt ở trong viện đợi lâu, ai biết kia đảo tỷ sẽ làm chút gì, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, rồi lại dừng bước lại. Còn quên một kiện chuyện rất trọng yếu, giấu ở phía sau trong phòng đầu viên kia quỷ dị tiểu hải quả. Có thể chờ Kiều Ngũ Vị vào nhà đi vào cất đặt tiểu hải quả bàn lúc trước, trước kia mỏ mẫm phía trên tiểu hải quả miếng vải đen không biết như thế nào bay xuống trên mặt đất, mà viên kia tiểu hải quả thì hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Nàng vô ý thức thò tay, dùng ngón tay chọ lòng bàn tay chống đỡ tại trước mũi, trên mặt thần sắc thì có chút nghiêm trọng. Lúc trước thoáng nhìn này tiểu hải quả còn nếm đẹp, chẳng lẽ lại là đào tỷ sợ chính mình mang đi, dùng cái gì tiểu thủ đoạn hay sao? Kiều Ngũ Vị dường như nghĩ đến cái gì, mím chặt môi quay người hướng ngoài phòng đi đến, nàng cũng không có gấp đến độ rời đi, mà là đứng tại cây kia cây đào hạ, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy nhánh cây chính lít nha lít nhít giao nhau, xanh nhạt lá cây cùng phấn bạch hoa đào thì tô điểm trong đó, đem lên chống không tầm mắt che chắn cực kỳ chặt chẽ. Kia tiểu hài quả chính là từ sinh khí cùng tử khí tới tiêu cây đào kết hạ trái cây, vì vậy cây này giữ lại không được. Tiểu Ngũ Vị tuyệt không tùy tiện động thủ, xung quanh phòng ốc đều là từ đầu gỗ xây dựng mà thành, mà này cây đào quá lớn, nếu như dùng hỏa phần đốt lời nói, đốn lửa nhỏ không cẩn thận trôi hướng bốn phía, hậu quả kia thì không thể tưởng tượng nổi. Vậy nếu như trực tiếp đẩy tới đâu? Nhưng lại tại Kiều Ngũ Vị tay phải cầm bút lên thủ quyết, vừa mới chuẩn bị triệu hoàng phù đến đẩy tới trước mắt cây đào lúc, lại đột nhiên nhớ tới cây xung quanh còn trôn giấu lấy không ít chết yểu bé gái thi cốt. Nếu nàng xuất thủ lấy cây kia phía dưới thi cốt định cũng lọt vào hư hao. Cái này khiến Kiều Ngũ Vị có chút không đành lòng, do dự thật lâu, quyết định ngày mai trước hết để cho hình bổ đầu phái người tới đem những thứ này bé gái thi cốt cho thu lại tốt về sau, lại đẩy cây cũng không muộn. Đãi nàng rời đi về sau, trong nội viện chỉ còn lại cây kia lẻ loi trơ trọi cây đào, theo một trận gió đánh tới, cây đào bên trên phấn màu trắng cánh hoa nhao nhao rơi xuống, trôi hướng xung quanh mỗi một góc. Thẳng đến trên mặt đất tích tụ thật dày một tầng cánh hoa lúc, cây kia cây đào bên trên chỉ còn lại lục u u lá non, mà lá non trong lúc đó khe hở bên trong lộ ra một vòng đỏ tươi. Tiểu Ngũ Vị đầu tiên là đi tìm hình bổ đầu, nghe nói hình bổ đầu đi ngoài thành, có thể muốn chờ ngày mai mới có thể gấp trở về. Mà lúc này ngày rơi tây sơn, bắn tung tóe vầng sáng tùy ý trương dương đem tuần biên vân màu nhuộm thành kim hồng sắc, phía đông u tính hoàng hôn chính em thầm đuổi sát, chậm rãi hướng phía trước, miệng mở rộng đem kia hoa mỹ hảo quang thôn phệ trong đó. Còn tại làm ăn cửa hàng đốt lên ngọn đèn, cũng ở dưới mái hiên treo lên phát sáng đèn lồng, chiếu sáng người đi đường trở về nhà đường. Chờ Kiều Ngũ Vị trở lại huyện lao ra phủ đệ nơi cửa sau lúc, trời còn chưa triệt để tối xuống, nàng gõ tay gõ gõ cửa, ngay tại thủ vệ gã sai vặt nghe tiếng đem nó mở ra, có thể tại thấy rõ ràng là ai, trên mặt lộ ra dường như nhìn thấy quỷ thần sắc. Theo Tống công tử đem tiểu cô nương đánh nhưng thảm chuyện này, đã thật nhanh truyền khắp toàn bộ phủ đệ, nhưng lời này truyền, liền không biết như thế nào được, truyền thành tiểu cô nương không biết làm gì sai chuyện, lại bị Tống công tử cho sống sờ sờ đánh chết, liền trình quản gia cũng không dám tới gần. Gã sai vặt sắc mặt hù dọa tái nhợt, nghĩ đến này sợ không phải oan hồn lấy mạng tới, có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, này oan hồn cũng muốn gõ cửa sao? Tiểu Ngũ Vị nghi ngờ liếc mắt có chút kỳ kỳ quái quái gã sai vặt, cũng không như thế nào suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về ở lại sân nhỏ phương hướng đi đến. Trên đường đi, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, phàm là thoáng nhìn thị nữ của mình hoặc là người hầu trên mặt đều lộ ra thất kinh thần sắc, có chút nhát gan trực tiếp đã hôn mê. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị có chút không tự tin dừng bước lại, cúi đầu liếc mắt chính mình hai cái chân, một cái dùng tấm ván gỗ cố định, lại treo ở giữa không trung tay trái, cùng với nàng một cái tay phải. Không nhiều không thiếu nha. Chẳng lẽ lại là trên mặt có cái gì dọa người đồ vật? Nghe được tin tức Trình quản gia vội vàng chạy tới, tại thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị hoàn toàn không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Hắn không khỏi kích động gào to, "Tiểu cô nương!" Tiểu Ngũ Vị bị hù dọa giật mình, lẽ mắt liền thoáng nhìn Trình quản gia mặt mũi tràn đầy kích động đi tới, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, vì cái gì trong phủ đệ người nhìn thấy mình tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng lúc, liền nghe Trình quản gia tức giận bất bình chỉ trích nổi lên Tống Điền Chi. Tống công tử thật sự là quá mức, một điểm tình cũ đều không nghiệm, lại đối với tiểu cô nương ngươi hạ như thế ngoan thủ. Nói xong lời này, Trình quản gia ánh mắt không khỏi rơi vào Tiểu Ngũ Vị trên mặt, lập tức lộ ra biểu tình kiếp sợ. Tiểu cô nương không hổ là có bản lĩnh người, trên mặt những cái kia đáng sợ vết thương lại đều khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Ngũ Vị là nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Trình quản gia đang nói cái gì, cặp kia tròn căng nho ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Tống Điền Chi hắn thế nào? Còn mặt mũi nào bên trên vết thương, ta cũng không bị thương nha. Trình quản gia có chút sửng sốt, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mặt của ngươi không phải bị Tống công tử cho thương huyết nhục mơ hồ sao? Còn có mắt. Hắn lúc ấy dù sợ hãi đến hai chân mỏi nhừ, nhưng cũng không ảnh hưởng đem sân nhỏ chuyện phát sinh xem thật sự rõ ràng. Tiểu Ngũ Vị nháy mắt kịp phản ứng, nàng đội vàng giải thích, đây không phải là ta. Trình quản gia trong miệng theo như lời người kia, hẳn là định lấy chính mình mặt đào tỉ. Trình quản gia còn chưa theo Tiểu Ngũ Vị câu kia đây không phải là ta bốn chữ lấy lại tinh thần đâu, liền đối với bên trên Tiểu Ngũ Vị cặp kia sáng long lánh lại đen trắng rõ ràng con người. Hắn nghĩ nghĩ, tiểu cô nương lời mới rồi là ý gì, chẳng lẽ lại hôm nay có người giả trang tiểu cô nương? Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, nhưng cũng không nói ra ngày hôm nay chuyện xảy ra. Trình quản gia trên mặt nháy mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, xem ra chính mình là sai quái Tống công tử, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thay Tống công tử nói vài câu lời hay. Tống công tử xác nhận đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng, nếu không như thế nào lập tức phát hiện người kia là giả mạo. Cũng trách không được hô xong phu quân về sau, Tống công tử khí đem mặt của người kia đều hủy được máu thịt bé bét. Tiểu Ngũ Vị, bởi vì Tống Điền Chi là tội tiên, dù mang theo tội, nhưng cũng chiêm tiền một chữ. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ làm sao lại trốn qua ánh mắt của hắn? Chỉ là, Tiểu Ngũ Vị tuyệt đối không nghĩ tới Đao tỷ hội đỉnh lấy chính mình gương mặt này đi gọi Tống Điền Chi phu quân, chẳng lẽ lại nàng là trên thuyền liền thèm nhỏ dãi kia tổ tông sắc đẹp, đồng thời hiểu lầm quan hệ của hai người. Nghĩ đến này, Tiểu Ngũ Vị không khỏi thay Đào tỷ mặc niệm 3 phút, sau đó nhỏ giọng thầm thì: "Này nêm đẹp làm sao lại như vậy nghĩ còn đâu?" Tiểu Ngũ Vị có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Tống Điền Chi, mặt ngoài nhìn lên vô hại tràn ngập mê hoặc tính, không ai có thể biết hắn chính là một đóa xương đều biến thành màu đen đen tâm liên. Trêu chọc người này, chết như thế nào sợ cũng không biết. Lúc này Trình quản gia tiếp tục nói: "Tiểu cô nương, ngươi mau quay trở lại Tống công tử. Ta đi nhường người chuẩn bị cho các ngươi cơm tối. Có thể chờ Trình quản gia đi không bao xa, chợt nhớ tới như trong viện người kia không phải tiểu cô nương, này sẽ là ai? Được rồi, vẫn là chờ lao ra trở về xử lý việc này." Tiểu Ngũ Vị liếc mắt Trình quản gia bóng lưng rời đi, lập tức mới hướng về sân nhỏ phương hướng đi đến, phát hiện nguyên bản đợi ở cửa hai tên thị nữ lại mất tung ảnh không nói, kia trong viện còn đứng một người, theo thân hình đến xem, xác nhận chính mình muốn tìm Đào tỷ. Tuy rằng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ thấy rõ ràng Đào tỷ mắt lúc, cả người vẫn là bị dọa cho phát sợ. Gương mặt kia tựa như là vỡ thành vô số phiến, chờ tu bổ lại về sau, rồi lại dội lên màu đỏ sẫm thuốc nhuộm tấm gương, nhìn kỹ lời nói, còn có thể thoáng nhìn kia lật lên huyết nục, nhìn cực kỳ khiếp người. Lúc này Đào tỷ kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, trước mắt vẫn như cũng là làm người trống rông hắc ám, nàng há mồm nói chút gì, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Theo kiểu Ngũ Vị, Đào tỷ bờ môi chỉ là đóng mở giật giật, nhất ngạc nhiên vẫn là nàng cặp kia được bạch mãng con mắt. Hiển nhiên, đây đều là Tống Điền Chi thủ đoạn. Tiểu Ngũ Vị nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi liếc mắt bên trái kia sáng lên ánh đến gian phòng, vì quang ảnh nguyên nhân, ngồi tại trước bàn Tống Điền Chi thân ảnh bị chiếu rọi đi ra, thân hình cũng mở rộng gấp mấy lần. Nàng nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước, gian phòng lại vang lên Tống Điền Chi kia trong nhuận thấp thuần thanh âm. "A tiểu vì sao không vào nhà?" Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể nhắm mắt nói, "Vào vào vào." "Hiện tại liền vào." Nói xong, chỉ có thể lệm mà lệm mề hướng về trong phòng đi đến. Đao tỷ dù không thể nói ngữ cũng vô pháp trông thấy bản vật, nhưng lỗ tai nhưng vẫn là có thể nghe được thanh âm, vì vậy khi nghe đến Tiểu Ngũ Vị thanh âm lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Cười khổ qua đi, Đào tỷ dường như nghĩ đến cái gì, cũng không để ý đau đớn trên mặt, lộ ra cực kỳ vặn vẹo lại điên dại biểu lộ. Không, vẫn chưa xong. Tiểu Ngũ Vị đi đến cửa phòng trước, chợt nhớ tới chính mình cũng không có thiếu chiêm này tổ tông tiên nghi, nàng vô ý thức vươn tay tay phải che chính mình nửa gương mặt, lại hướng lên trên che mắt. Tuy rằng cùng Tống Điển Chi khóa lại sinh tử khế, chính mình miễn là còn sống là được, nhưng sống thế nào lại là một chuyện khác. Nay đã tránh không khỏi, Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nô ra cái đầu vào nhà. Đúng lúc chống lại Tống Điền Chi kia giống như cười mà không phải cười con ngươi, hù dọa nàng kém chút không ngã vào trong phòng đầu. Tiểu Ngũ Vị giống như là làm sai chuyện tiểu tức phụ giống như, nhu thuận đứng ở trong phòng nơi cửa, vung thong đầu, tay phải chặt chẽ níu lấy góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Ngài, tìm ta có việc?" Tống Điền Chi thấy Tiểu Ngũ Vị bộ này tư thái, đâu còn đoán không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, khóe miệng của hắn giơ lên, thanh âm ra vẻ trầm thấp. "A Kiều đang sợ ta?" Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, chờ kịp phản ứng về sau, lại đột nhiên lắc đầu. Sợ mình không cẩn thận chọc tới này tổ tông, sau đó rơi vào cùng đảo tỷ một cái hạ tràng. Chương 56, Tống Điền Chi trên mặt ý cười sâu sắc thêm, ngũ quan xinh xắn tại mờ nhạt ánh nến chiếu dọi xuống cũng có vẻ nhu hòa mấy phần, cặp kia tĩnh mịch con ngươi đang theo dõi đứng tại cửa như chim cút giống như Tiểu Ngũ Vị. "Tới." Hắn kéo âm cuối chậm rãi kéo dài, mang theo mê hoặc ý vị. Tiểu Ngũ Vị do dự một chút, hướng phía trước cọ sát năm, sáu bước mới dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt Tống Điền Chi, bộ dáng kia cực giống dấu ở thâm lâm bên trong cảnh giác bốn phía nai con. Tống Điền Chi không đổi, hắn ngồi tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ. Chỉ là kia ám hối không rõ ánh mắt dường như trương dãy không khai lưới, phản phất một giây sau liền muốn đem Tiểu Ngũ Vị cho lưới vào trong đó, nắm chặt, khốn vào trong đó. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị càng ngày càng sợ mất mật, nàng nhếch môi, nghĩ đến dù sao đều muốn kể lên một đao, dứt khoát ngẩng đầu, nhỏ giọng thầm thì: "Tống Điền Chi, tuy rằng ta cũng chiêm ngươi không ít tiện nghi, nhưng ta cũng không phải cố ý nha." Giọng nói kia lý thẳng khí không cương tráng. Tống Điền Chi nghe chính mình tục danh theo Tiểu Ngũ Vị trong miệng đụng tới lúc, trong con ngươi ý cười không khỏi chậm rãi choáng mở. "Ân." Kia trầm thấp khàn khàn âm điệu nhường Tiểu Ngũ Vị đáy lòng hơi có chút run lên, lập tức bắt đầu có lý có cứ nói bậy tám đạo đứng lên: "Ngươi đã tại Hắc Đàm bên trong, đó chính là Hắc Đàm thần sông, mà ta lại là Hắc Hà thôn tỉ mỉ chọn lựa ra thần sông tân nương, cho nên lúc đó nói là nương tử của ngươi cũng không sai. Mà trong nguyên tắc tuyệt không công bố Tống Điền Chi thân phận đến cùng thần thánh phương nào, có lẽ bí mật của hắn giấu ở mới nhất vạn chữ phiên ngoại bên trong." Chỉ tiếp Tiểu Ngũ Vị còn chưa kịp xem, liền theo lưng chừng núi sườn núi lăn đến trong sách thế giới. Nàng dư quang liếc mắt Tống Điền Chi trên mặt thần sắc, gặp hắn khỏe miệng vẫn như cũ treo ý cười nhợt nhạt, cũng ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm lúc, liền lại vội vàng bổ vài câu: "Bất quá không có mai mối chi ngôn, ba sách sáu mời, chúng ta kỳ thật cũng không tính được là chân chính phu thê, còn nữa chờ sinh tử khế phải bỏ, liền câu thuộc về cầu, đường đường bể." Nghe nói như thế, Tống Điền Chi chợt thấy phải có chút bực bội, hắn thu hồi rơi trên người Tiểu Ngũ Vị ánh mắt, liếc nhìn còn đứng ở ngoài viện đào tỉ, mặt mày lạnh lẽo: "Trước tiên nói một chút ngày hôm nay giả mạo ngươi người." Tiểu Ngũ Vị có chút sửng sốt, chờ kịp phản ứng về sau, chỉ cho là Tống Điền Chi không so đo chính mình chiêm hắn tiện nghi chuyện, lá gan này nháy mắt lại dài ra trở về. Nàng vô ý thức tới gần Tống Điền Chi, sau đó đem buổi chiều chuyện xảy ra tất cả đều một mạch nói ra. Cây đào hạ thi hải, sinh động quãng đời còn lại quỷ dị tiểu hải quả, cùng với lĩnh ngộ phù đạo sự tình. Tống Điền Chi ngước mắt nhìn xem Tiểu Ngũ Vị kia liễu lo không ngừng bộ dáng, tuyệt không mở miệng không cắt đứt, mà là lặng lặng lắng nghe. Ánh đến hạ, hai người bị kéo dài thân ảnh đang cực kỳ thân mật dính vào cùng nhau. Tiểu Ngũ Vị nói mệt mỏi, tiến lên rót cho mình chén hơi hơi đắng chát nước trà, túc khẩn mi tâm uống mấy thanh, chờ đem chén trà sau khi để xuống, mới thò tay dùng tay áo lau đi khóe miệng nước đọng. "Tống Điền Chi." Giọng nói kia mang theo vài phần ân cần, nghe xong chính là có việc cầu người. Tống Điền Chi của mắt, nhàn nhạt từ âm thanh Tiểu Ngũ Vị vội vàng mở miệng nói: "Vậy ngươi có thể hay không đem thần thông thu lại, có một số việc ta còn như lọt vào trong sương mù, muốn tìm nàng hỏi một chút rõ ràng." Tống Điền Chi tuyệt không cự tuyệt, chỉ là chờ Tiểu Ngũ Vị sau khi ra cửa, liếc mắt kia ngồi liệt ở trong viện người, ánh mắt hơi run một chút rung động. Trong phòng tiết ra ánh đến đem trong viện hắc ám xua tan hơn phân nửa, có thể động đậy đảo tỉ cả người chính vô lực ngồi liệt trên mặt đất, theo cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh lăn xuống ở trên mặt, như kim đâm đâm nhói cũng làm cho nàng càng ngày càng thanh tỉnh. Có thể che tại con mắt tầng kia bạch màng tuyệt không tán đi, trước mắt vẫn như cũng là một mảnh đen kịt. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy nguyên nhân, thính lực muốn so bình thường muốn linh mẫn có chút ít, vì vậy tại phát giác được bên hông bước chân lúc, hai tay vì sợ hãi, không khỏi chặt chẽ nắm chặt trên mặt đất bùn đất. Tiểu Ngũ Vị trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật không chịu nổi đảo tỉ, nàng không ra khỏi miệng trào phúng, trên mặt cũng không lộ ra người thắng bộ kia dương dương đắc ý thần sắc. "Đào tỉ, cây kia cây đào bị đẩy tới về sau, tiểu hài quả có phải là cũng sẽ biến mất?" Nghe ra là Tiểu Ngũ Vị thanh âm, mà không phải kia tựa như tu la giống như nam nhân, đào tỉ lúc này mới thở phào, mà Tiểu Ngũ Vị vấn đề thì nhường khỏe miệng nàng kéo ra một vòng mỉa mai ý cười. "Tiểu cô nương, trái cây đã rơi xuống đất cắm rễ, là sẽ không biến mất." Lời này nhường Tiểu Ngũ Vị vô ý thức túc khẩn mi tâm, kia tiểu hài quả ngươi cho bao nhiêu người? Đào tỉ kia có dính bùn đất tay sắp tán rơi toái phát liêu đến bên thai về sau, mở miệng phản bác. "Cái gì gọi là cho, rõ ràng là các nàng đau khổ cầu khẩn đi." Nàng dường như nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhẹ giọng nở nụ cười kia rất chói tai, nhường đến đây đưa thức ăn bọn thị nữ đều dọa đến đứng tại ngoài viện, chậm chạp không dám qua. Đào tỉ ngẩng đầu lên: "Tiểu cô nương, ngươi vẫn là quá ngây thơ." Nàng rỗi ra ngón tay đứng tại ngoài viện đám kia run lẩy bẩy bọn thị nữ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị phát giác không thích hợp Tiểu Ngũ Vị vượt lên trước. "Bát phương phù linh, tụ nước vì lao." Ba tấm hoàng phù theo túi vải chui ra ngoài nháy mắt tiêu tán, thanh tịnh dòng nước tụ tập vì nửa vòng tròn hình tròn, đem hai người chặt chẽ giam ở trong đó. Thủy lao ngăn cách bên ngoài ánh mắt, cũng ngăn cách bên trong tiếng nói. Huống chi Tiểu Ngũ Vị đại khái cũng đoán ra đạo tỷ muốn nói, mà những lời này tuyệt đối không thể để cho hữu tâm người nghe thấy, nếu không hậu hoạn vô tận. Đạo tỷ nghe được kia tụ nước vì lao bốn chữ này lúc, cả người nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, có lẽ là không nghĩ tới chính mình kế hoạch lại bị Tiểu Ngũ Vị cho đoán đúng. Nửa ngày, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cũng không đốc." Tiểu Ngũ Vị thần sắc nghiêm trọng: "Bởi vì ta biết được ngươi muốn nói gì, ngươi muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, cây kia cây đào kết xuống quả, an liền có thể có thai, an liền có thể nhất định sinh nhi tử, tin tức này nếu là bị người truyền đi, cây kia cây đào sẽ bị thế nhân xưng là thần thụ, tiểu hài quả cũng sẽ được vinh dự thần quả." chỉ cần có thể thỏa mãn nội tâm tham lam, tà vật cũng có thể thành thần. Sau này cây kia cây đào coi như bị đẩy ngã, vẫn như trước sẽ có cây thứ hai, thứ ba cây. Đào tỷ dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được bột 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 nở nụ cười, miệng bên trong thì thầm: thần thụ, thật là dễ nghe xưng hô. Lập tức có chút điên dại nói: đã được vinh dự thần thụ, vậy khẳng định muốn đám người cùng phụng hương hỏa, bà gõ chín bái. Tiểu Ngũ Vị loáng thoáng cảm thấy lời này có chút không đúng, có thể lại không nói ra được chỗ nào không đúng, nàng môi mím thật chặt môi, nghĩ đến đêm dài lắm ngộng, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi liền đi đem cây kia cây đào cho hủy đi. Mà dưới mắt Tiểu Ngũ Vị có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Này ăn tiểu hài quả hậu quả là cái gì? Kia tiểu hài quả không có khả năng chỉ bán cho Khâu thị một người, có thể còn có những người khác, thậm chí nàng còn tại Hắc Hà thôn lúc, liền có không ít người đem tiểu hài quả nuốt vào trong bụng. Đao tỷ giọng nói mang theo vài phần ý cười, các nàng đã được đến các nàng muốn, sẽ còn để ý hậu quả. Nàng tìm Tiểu Ngũ Vị tiếng nói, đem tấm kia cực kỳ đáng sợ mặt xoay qua chỗ khác, chợt sâu kín hỏi: "Tiểu cô nương như thế nào không hỏi, ăn tiểu hài quả người, sinh ra hài tử là người vẫn là những vật khác?" Vấn đề này Tiểu Ngũ Vị tuyệt không đáp lại, dưới cái nhìn của nàng, thông qua loại này quỷ dị biện pháp thụ thai, bụng sở mang được đều là tà vật, không có khả năng bình thường. Có thể Đào tỷ dường như đoán ra Tiểu Ngũ Vị suy nghĩ trong lòng, tiếp tục hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi cũng không tốt kỳ tiểu hài quả vì sao sinh động quãng đời còn lại sao?" Tiểu Ngũ Vị dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Những cái kia chết yểu bé gái, tiểu hài quả sở dĩ sinh động quãng đời còn lại, nhất định là bởi vì chết yểu bé gái thi cốt làm chất dinh dưỡng, hồn thể thì ký sinh tại cây đào kết quả bên trong. Cái này cũng trách không được nàng siêu độ không được chôn ở cây đào phía dưới bé gái nhóm. Đào tỷ nghe vậy, dùng đến hưng phấn giọng nói: "Kia ăn tiểu hài quả người, sinh ra hạ anh hài cũng không phải là quái vật, mà là người. Tiểu cô nương nếu muốn hủy đi tiểu hài quả, đó chính là tại giết chết một cái người sống sờ sờ." Nói xong, nàng tiếp tục bột 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 nở nụ cười. Tiểu Ngũ Vị cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhưng rất nhanh nàng liền phát giác được không thích hợp chỗ. Bé gái hồn thể là ký sinh tại quả bên trong, đang bị nuốt vào bụng, cũng hẳn là ký sinh tại mẫu thể bên trong, coi như thụ thai, mang được sẽ là quỷ thai. Người sống có mang quỷ thai, coi như thâu thiên hoán nhật đem nó sinh ra tới, đó cũng là không phải người không phải quỷ tồn tại. Không thể nào là người. Trừ phi tu hú chiếm tổ chim khách, tiểu hài quả bên trong hồn thể đem nguyên bản liền tồn tại anh hài ăn hết. Sau khi hiểu rõ, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy này đảo tỷ thật sự là buồn nôn xuyên thấu qua, nàng nắm chặt song quyền nhịn không được phẫn nộ trong lòng, mở miệng chỉ trích nói: "Ngươi luôn miệng nói đang giúp các nàng, có thể làm mỗi một sự kiện đều đang hại các nàng." Đào tỷ không chút nào cảm thấy tự mình làm sai, nàng không khỏi cao lên âm điệu, có thể các nàng lại từng cái đều tại cảm ơn đạo đức, huống chi tiểu cô nương không phải nói, như thế nhân đều biết cây đào cùng tiểu hài quả tác dụng, sẽ đem các nàng ca tụng là thần thụ thần quả. Tiểu Ngũ Vị đã lười cùng Đào tỷ lãng phí miệng lưỡi, nàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng: "Những cái kia biến mất tân nương cùng người có liên quan sao?" Đào tỷ nghĩ nghĩ: "Các nàng nha, đã bị ta đem ra nuôi nấng tiểu hài quả." Tiểu Ngũ Vị hồ nghi nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng có chút dương lên Đào tỷ, nàng không xác định lời này là thật hay là giả. Mà Đào tỷ dường như sợ Tiểu Ngũ Vị không tin, ngươi cũng nhìn thấy cây đào kia, sinh tử gắn bó, âm dương luân hồi, nó là cần vật chết vì phân bón đổ vào, nếu không sao có thể kết xuất tiểu hải quả. Tiểu Ngũ Vị mím chặt môi, tuy rằng biết được những cái kia biến mất các tân nương may mắn còn sống sót tỷ lệ cực nhỏ, nhưng nghe đến nắm đi đút nuôi tiểu hải quả lúc, trong lòng vẫn là không khỏi tuôn ra vẻ bị thương. Nàng nói khẽ: "Phá." Theo thủy lao đông dương tản ra, từng giọt nước cũng cấp tốc bốc hơi giữa thiên địa, Tiểu Ngũ Vị lưu cái tâm nhãn, móc đũa trực tiếp phong bế Đào tỷ cái miệng đó. Dù không tống điển chi như vậy lợi hại, nhưng cũng có thể phong bế 10 cái canh giờ, đầy đủ hủy đi cây kia cây đào. Đãi nàng xoay người, chỉ thấy huyện lao gia cùng Trình quản gia bọn người đứng ở trong viện. Huyện lao gia thoáng nhìn Đào tỷ tấm kia máu thịt bé bé mặt, hù dọa hướng về sau lui mấy bước, có thể vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương thần thông về sau, liền lại cường tráng lên lá gan. "Tiểu cô nương, người này là?" Tiểu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, hung thủ. Huyện lao gia lập tức kịp phản ứng, "Tiểu cô nương nói là, những cái kia biến mất tân nương đều là bị nàng hại chết." Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu. Huyện lao gia trong mắt cấp tốc lướt qua một vòng vẻ mặt kích động. Hắn ho nhẹ mấy lần về sau, liền phân phó người hầu đem ngồi dưới đất Đào tỷ dùng dây gai buộc chặt, trước giam giữ kho củi. Chờ ngày mai trước kia, liền áp giải đến huyện nha thẩm vấn.